Chương 247, nữ vu cùng long, 1, chương 247, nữ vu cùng long, 1. Sương sớm tại Hôi Xà Hạp Cốc trong rừng rậm chậm rãi phiêu tán. Cao lớn cây tùng thường xanh như lính gác đứng sừng sững ở trên sườn núi. Tán cây che khuất bầu trời, chỉ có linh tinh ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tung xuống. Hắc Tùng lĩnh Bắc Bộ thứ 3 đội tuần tra 5 tên lính ghé qua trong rừng rậm. Bọn hắn người mặc giáp da, eo đeo trường kiếm, sau lưng còn cung săn, mỗi người mặt mũi tràn đầy cẩn thận quan sát nhìn xung quanh. Đội trưởng Martin đi tại phía trước nhất. Cái này có 7 năm quân đội kinh nghiệm lão binh, ánh mắt sắc bén quét mắt phía trước. Đi đến triền núi đỉnh, Martin đột nhiên dừng lại giơ tay phải lên, làm cái dừng lại thủ thế. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, binh sĩ ăn ý thấp thân thể, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Nhìn xem chỗ nào. Martin hạ giọng, hắn chỉ hướng về phía trước một gốc thô to cây tùng cây thường xanh. Trên cành cây có rõ ràng vết cạo. Các binh sĩ hướng phía trước nhìn lại, vỏ cây bị triệt để xé rách, mỗi một đạo cũng có ngón tay quy mô. Đây không phải bình thường dã thú năng lực tạo thành. Martin ánh mắt đảo qua xung quanh, cẩn thận một chút, tìm kiếm cuối tuần đây. Các binh sĩ thận trọng hướng xung quanh tản ra, cẩn thận điều tra sau quay về, lắc đầu. Lúc này Martin mới đi đến lòng bên cạnh cây, móng vuốt chí ít có 15 cm trường, lực lượng vậy rất khủng bố. Martin gật đầu. Hắn dùng ngón tay chạm đến nhìn vỏ cây bên trên vết thương, mảnh gỗ vụn còn mang theo tươi mới nửa cây vị. Những thứ này dấu vết vô cùng mới. Martin phán đoán nói, nhiều nhất không vượt qua một thiên. Này còn có khoảng đoạn thụ. Binh sĩ chỉ về đằng trước, đây eo còn thô to cây tùng thường xanh bị cùng nhau cắn đứt, chỗ đứt còn giữ rõ ràng dấu răng. Martin nhìn vết cắn, nuốt khẩu khí nước bọt. Dấu răng hiện lên răng cưa trạng sắp xếp, mỗi cái răng ấn ký đều so ngón tay cái còn lớn hơn. Đầu nhi, nhanh tới nơi này. Một tên binh lính lớn tiếng la lên, Martin nhanh chóng chạy lên đi. Phía trước phía dưới sườn núi sau rừng cây mặt, một cái đen nhánh sơn động, như là cự thú buồn máu miệng, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Đầu nhi, ta nhớ được trước kia nơi này không có sơn động a. Ngươi còn nhớ không sai. Martin nhảy vào khe suối, cẩn thận hướng phía trước tiến lên. Cửa hàng cao tới 3 mét, rộng không đến 4 mét. Chỉnh thể hình dạng vô cùng bất quy tắc, như là bị cự thú xé rách vết thương. Cửa hàng trung quanh hiện đầy thật sâu vết cào cùng va chạm dấu vết, còn có một số vết máu khô khốc. Nay thổ là mới, nên mới xuất hiện không bao lâu. Martin phất phất tay, cho ta điểm căn hỏa tiễn. Được rồi đầu nhi. Binh sĩ nhanh chóng rút ra một cái thiêu đốt tiễn nhóm lửa, đưa cho Martin. Martin tiếp nhận hỏa tiễn, dựng thẳng cung săn, lập tức đem nó bắn vào trong huyệt động. Yếu ớt ánh lửa xẹt qua bóng tối, Martin mơ hồ nhìn được một đầu cự hùng hải cốt. Các binh sĩ không khỏi dùng mình một cái. Không thấy rõ quá nhiều, Martin lại đối trong huyệt động bắn một chi hỏa diễm tiễn. Trên mặt đất tán lạc một ít kỳ quái lân tiễn, mặt ngoài lóe như kim loại sáng bóng. Đi. Martin không chút do dự ra lệnh, nơi này khẳng định là ma thú, chúng ta xử lý không được. Khoảng cách Sương Diệp trấn hẹn 5 cây số trên cánh đồng hoang. Dô đứng ở đống đất bên trên, chính đang thưởng thức Nam Bộ thứ 2 đội tuần tra hồi báo ma thú, biến dị châu rừng, chính túi đầu tại hồ nước bên cạnh uống nước. Biến dị châu rừng cùng bình thường châu rừng cái đầu không sai biệt lắm, nhưng lông tóc nồng đậm như thanh sắt, bày biện ra mất tự nhiên màu xanh đen. Mà đặc thù rõ rệt nhất là biến dị châu rừng sừng châu nhìn qua rất bóng loáng, hiện ra kim loại sáng bóng. Lãnh chúa lao ra, này là ma thú sao? Thứ hai đội tuần tra đội trưởng cẩn thận dò hỏi. Dô khẽ gật đầu. Mặc dù không rõ ràng, nhưng dù có thể cảm nhận được biến dị châu rừng chung quanh có một cô yêu đất ma pháp ba động, chỉ là không nhiều ổn định. Nương theo lấy châu rừng gầm nhẹ, lúc cao lúc thấp, cùng biến dị thỏ hoang một dạng, coi như là linh giai ma thú. Dô vừa cười vừa nói, là tài liệu không tệ, nhất là da châu. Đội tuần tra đội trưởng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Dô nhìn hắn, công nhận gật đầu, các ngươi làm không tệ, quan sát vô cùng cẩn thận. Sau khi trở về đi lo dần sở chỗ nào nhận lấy khen thưởng đi. Cảm ơn ngài hào phóng. Đội tuần tra đám đội trưởng sắc mặt vui mừng, có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta. Dô cười cười, lập tức hỏi, các ngươi phát hiện thì này một con sao? Ta thấy giống như bên kia châu rừng sừng châu vậy hiện ra ánh sáng, tối thiểu có 4 cái. Đội tuần tra đội trưởng nghiêm túc báo cáo, chúng ta nhìn xem bỏ của bọn nó sừng hình dạng không giống nhau, cho nên có thể xác định tối thiểu có 4 cái. Ừm. Dô như có điều suy nghĩ, biến dị vẫn rất nhiều. Không cẩn thận nghĩ, trên cánh đồng hoang nhiều như vậy dã thú, dù là chỉ có một tỷ lệ rơi xuống cá thể trên người, vậy sẽ trở nên vô cùng thông thường. Tiện. Dô quay đầu nhìn về phía bên người nuôi dưỡng chủ quản, hỏi, bắt bọn nó thuần phục thành gia súc, thủ hạ ngươi mấy cái kia thuần dưỡng sư được không? Cái này. Tiện quay đầu mắt nhìn cùng chính mình tới 3 tên bộ hạ, tất cả mọi người chưa thử qua ma thú, nhưng ta có lòng tin. Tiện lưỡi một mức. Ừm, chủ quản muốn năng lực có đảm nhận. Dô phất phất tay, trước để bọn hắn thử một chút đi. Thực sự không được, dô thì tự thân lên. Cảm ơn ngài tín nhiệm. Tiện bước nhanh đi đến chính mình 3 tên bộ hạ bên cạnh, thấp giọng dặn dò 2 câu. Sau đó 3 tên thuần dưỡng sư cách không đối với dô hành lễ, bắt đầu chuẩn bị chính mình sử dụng vật phẩm. Thú vị, này 3 tên thuần dưỡng sư đều là nữ a. Dô cười lấy nhìn về phía trở về tiện. Tiện sửng sốt một chút, giải thích nói, có thể là vì chúng ta trại chăn nuôi nữ nhiều a. Dô khẽ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu quan sát thuần dưỡng sư. Cái thứ nhất đứng ra nữ thuần dưỡng sư là màu nâu tóc ngắn, mặc kệ sát thân hình giáp da, kẹp lấy một bó cỏ khô dẫn đầu hướng châu rừng tới gần. Nàng gọi sẽ lì ạ, trước kia là tên thợ săn, sau đó không thích đi săn thì thân xin gia nhập trại chăn nuôi. Tiện chủ động giới thiệu nói, ừm. Dô có chút hiếu kỳ, chăm chăm vào sẽ lì ạ nhìn nàng rốt cuộc sao tuần thú. Sẽ lì ạ rút ra một nhánh cỏ liệu, trực tiếp đi về phía châu rừng. Không sai biệt lắm khoảng cách 50-60 mét lúc, châu rừng đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, móng bất an đào địa, sừng nhọn lóe ra hàn quang. Sẽ lì ạ không có e ngại, chậm rãi tới gần, trong tay quả khô nhẹ nhàng lắc lư. Đúng lúc này Dỗ cảm giác được một cỗ rõ ràng năng lượng ba động, ừm. Dỗ chăm chăm vào sẽ lì ạ, trong lòng thầm nghĩ, đây là nữ vu a. Dỗ lập tức phản ứng, chẳng trách đều là nữ, này ba cái thuần dưỡng sư cũng đều là mọi người trong miệng nữ vu a. Các nàng thuộc tại cái gì loại hình? Bị hoặc là chính mình dòng thuộc tính hiệu quả kích phát thiên phú của các nàng, để các nàng đột nhiên thức tỉnh. Hay là nói các nàng nguyên vốn là có một chút nữ vu tư chất, sau đó bị chính mình dòng thuộc tính hiệu quả xác định tiến hóa phương hướng. Chẳng qua những thứ này cũng không quan trọng. Dỗ dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, quan sát kỹ. Sẽ lì ạ trên tay của khô mang theo một loại kỳ dị chấn áp lực, châu rừng gầm nhẹ dần dần lắng lại, móng rừng lại đảo địa động tác vậy dần dần dừng lại. Mũi thở mất máy, chậm rãi hướng của khô tới gần, người người kia cô ma lực khí tức. Châu rừng do dự một chút, cuối cùng há mồm lẻ lưỡi, đem của khô cuốn tới trong miệng. Mà sẽ lì ạ vậy chậm rãi vươn tay, vuốt ve đầu châu. Thành công rồi. Tên mừng rỡ hô nhỏ một tiếng, không ngờ rằng ma thú có thể các nàng qua tuyệt vời. Ừm, rất không tồi. Dỗ công nhận tán thưởng một câu, vừa vặn còn có ba đầu châu rừng, nhường hai người khác vậy thử một chút. Chương 247, nữ vu cùng long. 2. Chương 247, nữ vu cùng lòng, 2. Dỗ mới biết, có ngoài hai người có phải hay không cũng là chính mình đoán nữ vu. Đúng, lãnh chúa lao ra. Tên lập tức đáp một tiếng. Nàng chưa kịp sắp đặt, Dỗ bên cạnh vị ẩn đột nhiên mở miệng, nam tước đại nhân, hôi xà hạp cốc phủ cận có chỉ đại gia hỏa. Hôi xà hạp cốc bên ngoài rừng rậm. Dỗ chằm chằm vào đen nhánh hang động, bên cạnh còn có bạch lang, Zenness cùng với sẻ dụ Ani. Dựa theo bắc bộ thứ ba đội tuần tra báo cáo, tình huống nơi này xa so với biến dị châu rừng nghiêm nặng hơn nhiều. Nơi này có đầu kia cự mãng tại. Là cố khí tức quen thuộc kia, bạch mũi sói run run. Từ liếm lắp qua long huyết sau đó, bạch lang trên người hào càng nỗ lực lên hơn sáng, ánh mắt bên trong lộ ra tàn khốc. Bạch lang cảm giác tự thân và cấp rất có thể nhanh muốn tăng lên. Dỗ đề nghị lại cho hắn điểm long huyết, nhưng bạch lang trước khi nói còn chưa dung hợp hoàn toàn, nhất định phải từ từ sẽ đến, nhiều chỉ có thể là lãng phí. Đối với bạch lang, hắn rõ ràng nhất tự thân tình huống, dỗ tự nhiên cũng không có còn nhiều, nhưng nhiều một chút xa lạ khí tức, quen thuộc vừa xa lạ. Dỗ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Martin, người báo cáo bên trong nhắc tới lân phiến ở đâu? Trong huyệt động, không sai biệt lắm 2-30 mét chỗ. Martin lập tức trả lời. Dô phất phất tay, bắn một vòng hỏa diễm tiễn, cho ta xem một chút bên trong cũng có cái gì. Dô vừa dứt lời, trong huyệt động đột nhiên truyền ra động tĩnh. Đông đông đông, âm thanh do xa tới gần, từng chút một hướng về miệng huyệt động tới gần. Lùi lại, chuẩn bị tác chiến. Dô trầm giọng ra lệnh, mang theo đội ngũ nhanh chóng dọn xong trận thế. Cùng chân long giết chóc qua Dô không một chút nào căng thẳng, càng nhiều là tò mò trong huyệt động là cái gì. Mà ở tràng đi săn đội cùng lẫm đông thiết vệ cũng giống như thế. Chỉ có đội tuần tra đám binh sĩ nắm cung tay có chút run rẩy, có lẽ là cảm nhận được cửa động sát khí, trong huyệt động tiếng bước chân đống nhiên dừng lại. Trong rừng rậm trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Ra đi, ta biết ngươi ở bên trong. Hồi lâu qua đi, Dỗ trước tiên mở miệng, mặc kệ ngươi là chuẩn bị phục kích ta, hay là khiếp đảm e ngại ta, đều phải ra đây. Ngươi đang lãnh địa của ta trong sinh hoạt, ta liền không khả năng coi như không thấy ngươi. Dỗ tiếng vang lên sáng. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Chẳng qua so trước đó càng nhu hòa một ít. Một lát sau, một quả to lớn long đầu theo đen nhánh trong huyệt động bước ra. Thủ màu vàng kim thụ đồng cẩn thận quan sát đến xung quanh. Nguyên bản không sợ hãi chút nào thợ săn cùng lẫm đông thiết vệ, bản năng sau lùi một bước. Chẳng qua lý tính để bọn hắn lại đứng vững. Lại một con rồng. Dỗ mày nhíu lại gấp, đồ long giả khí thế trong nháy mắt phóng ra, hướng phía hang động quét sạch mà đi. To lớn long đầu trong nháy mắt rút về hang động, một hồi lộn xộn tiếng bước chân lập tức vang lên. Ừm. Dỗ rõ ràng sững sờ, trốn. Nhát gan như vậy. Dỗ trong lúc nhất thời có chút im lặng. Trước đây muốn trấn nhiếp một chút, không ngờ rằng trực tiếp hù chạy. Bạch lang nhún nhún cái mũi, nên còn chưa đi xa đi. Được thôi. Dù có chút bất đắc dĩ đi vào cửa hang, lần nữa la lớn, ra đi, ta đã thu hồi khí tức, không có ác ý. Giọng dù quanh quẩn bên trong động, đã chìm đáy biển. Ra đi. Dù tận lực khống chế giọng nói, bằng không mà nói, ta còn muốn vào trong tìm ngươi. Những lời này nói xong, trong huyệt động vang lên lần nữa tiếng bước chân. Chẳng qua so trước đó càng thêm nhu hòa. Một lát sau, một cái hình thể to lớn thân ảnh bò lổm ngổm leo ra hang động. Đầu là một khỏa long đầu, mọc đầy vảy dày đặc, là nham thạch màu nâu xám. Nếu như nó nhắm mắt lại bất động, Dô cảm thấy chính là một tôn giống như lúc pho tượng. Tất cả thân dài tiếp cận 7 mét, độ rộng không sai biệt lắm 3 mét, tráng kiện tứ chi dường như là điều khắc đầy lân phiến của đá. Mà Dô ngạc nhiên là, gia hỏa này không có hoa lệ long rực, trên sống lưng chỉ có hai hàng mang đá cốt thứ. Có 5 phần tượng khổng lồ thằn lằn, nhưng không có thằn lằn như vậy bằng thẳng. Lại có 3 phần tượng giao long, nhưng không có giao long như vậy dài nhỏ. Ừm. Dô nhìn chằm chằm nằm sấp trên mặt đất gia hỏa, khó trách ngươi nhát gan như vậy, nguyên lai ngươi không phải thật sự long. Dô không quay đầu lại, trực tiếp đối với vị ẩn phân phó nói, tra được là cái gì chưa? Tỷ tỷ đang kiểm tra. Vì bị ẩn thấp giọng trả lời. Trước khi đến A Diệu đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ muốn gặp được trong huyệt động gia hỏa, A Diệu rồi sẽ đem thông tin chuyển tới. Tìm được rồi. Địa Long, Á Long trùng, không cánh. Địa Long hoạch tâm năng lực là đào móc cùng điều khiển dưới mặt đất. Chúng nó có cường đại mà tinh chuẩn chân trước cùng cơ ngực, có thể tượng nham chui giống nhau xoắn ốc xé rách đất đá, chế tạo giếng sâu cùng xào huyệt. Cường đại Địa Long thậm chí năng lực dựa vào ma lực cộng hưởng, chấn vỡ dưới mặt đất nhám mạch, chế tạo cục bộ lún hoặc đột phát đất nứt hố lõm. Ngoài ra Địa Long còn có địa mạch cảm giác, thổ thân cận nguyên tố, thậm chí hóa đá thổ tức năng lực.
Vì Vị ẩn thấp giọng đem Địa Long thông tin một nói chuyện cho Dầu nghe. Dầu khẽ gật đầu, nhìn tên trước mắt, trong lòng không khỏi mừng rỡ, ngươi là Địa Long sao? Trên đất ra hỏa bò lổm nổm, rụt cổ lại, toàn bộ thân thể rõ ràng cứng ngắc. Chớ khẩn trương. Dầu điều chỉnh giọng nói, tận lực ôn nhu nói, ta nói là, ngươi năng lực đảo đất sao? Trên đất ra hỏa ngẩng đầu, nhìn Dầu, thủ màu vàng kim thụ đồng trong còn mang theo một tia sợ hãi. Lập tức gật đầu. Nếu đã vậy, vậy ngươi liền theo ta đi. Dầu nhìn Địa Long, dùng lời chào thủ hạ giọng nói ra, ta nuôi ngươi, ngươi chỉ phải cho ta làm việc là được. Năng lực đào đất Địa Long, tác dụng có thể liền có thêm. Công trình kiến thiết, địa đạo đào móc, nó nên đây thỏ tuyết nhân càng thêm am hiểu. Địa Long ai cái đầu, chăm chăm vào rồ chậm chạp không có trả lời. Rồ nhìn xuống đất Long đang do dự, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn tới cho dù là nhát gan, loài rồng vẫn có chút cốt khí a đây chỉ có thể dùng nguyên thủy biện pháp. Rồ sát mặt xích chặt, đồ Long giả khí thế trong nháy mắt triển khai, rút ra hôi tấn sử giả nhắm thẳng vào Địa Long, thần phục, còn là tử vong. Một luồng áp lực vô hình tại trên người rồ dâng lên, đồng thời không ngừng kéo lên, phản phất có một đầu vô hình cự Long sau lưng hắn hống. Binh lính trung quanh nhóm sắc mặt đổi biến, nhìn rồ hai đầu gối không khỏi như nhũ ra. Nay vẫn là bởi vì rồ mục tiêu không phải bọn hắn. Lại nhìn tại uy áp trung tâm Địa Long, cơ thể đã triệt để cứng ngắc, đầu đã kề sát mặt đất, triệt để không nhấc lên nổi. Là cái này chân Long dọa người bình nghi, đối với bình thường á huyết mạch của rồng áp chế. Mặc kệ ở đâu, Long duệ, á Long, Long thú đều muốn là chân Long phục vụ. Mà Địa Long vậy không do dự nữa, kề sát đất đầu càng không ngừng trên dưới đong đưa tỏ vẻ đồng ý. Này mới đúng mà. Rồ thỏa mãn gật đầu, thu hồi đại bộ phận uy áp, cười lấy nhìn Địa Long. Người sau này sẽ là công trình đội chủ lực. Bắc cảnh hoang nguyên tây bộ. Một chi như trường long thương đội chậm rãi bước vào trường đông trấn. Lãnh chúa trang viên trước, trường đông trấn lãnh chúa đứng ở trước thềm đá, khoác lên treo lên huy hiệu áo choàng, hai tay trùng điệp tại trước bụng. Trông thấy kia thất treo lấy hồng sư thiếu văn chương chiến mã tại trên đường bùn dừng lại, hắn đi xuống hai giai, khẽ gật đầu hành lễ. Ta là trường đông trấn lãnh chúa, sợ lộ phá thuẫn người. Lãnh chúa thanh âm không lớn lại đầy đủ tất cả mọi người nghe rõ. Chào mừng ngài, đến từ hồng sư thiếu gia tộc sứ giả, trường đông trấn đã là các hạ chuẩn bị tốt lò lửa cùng rượu. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 248, dưới mặt đất di tích, 1, chương 248, dưới mặt đất di tích, 1. Có lẽ có kiếp trước ảnh hưởng. Mặc dù Địa Long không biết bay, nhưng Dỗ nhìn trước mắt tượng giao Long Địa Long vẫn như cũ vô cùng thích. Ngươi là từ đâu chui ra ngoài? Dỗ nhìn Địa Long, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu như Địa Long trước kia chính là ở đây, như vậy cái huyệt động này không thể nào là mới, cũng không có khả năng không có một chút tiếng động. Nếu như cái này Địa Long là dòng thuộc tính ảnh hưởng dưới biến dị, kia thân thể hắn trong chân long huyết mạch không nên do rổ để kích thích sao? Theo thế đao bình nguyên đến, Dô cảm giác vậy không thích hợp. Địa Long vô cùng thông minh, nghe hiểu được Dô lời nói, nâng lên móng vuốt chỉ phía sau hôi xà hạp cốc, sau đó co lên móng vuốt, dùng bụng dán trên mặt đất. Sau đó, Địa Long lún éo người, trên mặt đất tượng rắn giống nhau địa trượt mấy bước. Dô chăm chăm vào Địa Long, cẩn thận phỏng đoán Địa Long ý nghĩa. Chờ một chút. Dô quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Lang, ngươi mới vừa nói ra hỏa này khí tức có chút quen thuộc, ý là ở đầu quen thuộc. Hôi xà hạp cốc kia con cự mãng. Đúng. Dô quay đầu nhìn Địa Long, ngươi là đầu kia cự mãng. Địa Long long đầu trên dưới đong đưa, xác nhận Dô suy đoán. Vậy sao ngươi lại biến thành như vậy? Dô không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Địa Long. Cự mãng mặc dù là ma thú, nhưng chỉ có thể coi là cấp thấp ma thú, nhiều nhất chính là tam giai. Có thể Địa Long thì hoàn toàn khác nhau. Dựa theo đầu này Địa Long khí thế đến xem, tối thiểu cũng là giống như Bạch Lang trung cấp ma thú. Đây là vượt qua giai cấp cùng chủng tộc. Bị chính mình thiên nhiên lãnh chúa dòng thuộc tính hiệu quả ảnh hưởng tới. Không, gia hỏa này nhất định có kỳ ngộ. Đối mặt Dô chất vấn, Địa Long thụ đồng trong mang theo một tia do dự. Nhìn thấy Địa Long nét mặt, Dô càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán. Ngươi ở đâu phát hiện gì rồi, nói cho ta biết. Dô mang theo mệnh lệnh giọng nói. Địa Long khiếp đảm rụt cổ lại, bất đắc dĩ gật đầu. Lập tức chui vào hang động. Báo tin lo dần sở cùng đủ dạn, thiệt ăn mừng trì hoãn. Dô ra lệnh, nhóm lửa bó đuốc, đuổi theo Địa Long. Theo không ngừng mà xâm nhập, trong huyệt động không khí trở nên ở mức mà trầm trọng. Dô năng lực rõ ràng ngửi được bùn đất mùi tanh, còn có mục nát khí tức. Địa Long đột nhiên cứng lại rồi cơ thể. Đầu lâu của nó chậm rãi chuyển hướng phía bên phải, màu vàng kim thụ đồng chậm chậm vào chỗ ngặt. Dỗ vậy dừng bước lại, tay một cách tự nhiên cầm bên hông chuôi kiếm. Genet tựa vào vách tường chậm rãi về phía trước, lặng lẽ hướng góc rẽ nhìn lại. Phía trước trong huyệt động lóe ra vi quang, nhường mọi người trở nên rất cảnh giác. Dỗ phất phất tay, vị cả linh hoạt nhảy vào trong huyệt động, theo lối rẽ đi lên phía trước. Một lát sau hắn lại nhanh chóng chạy về đến, lãnh chúa đại nhân, bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Dỗ hỏi, vì sao lại có ánh sáng? Là trên hang động bảo thạch. Vị cả báo cáo. Bảo thạch. Dô trong lòng hơi động, quay đầu đúng Long ra lệnh, ngươi đi phía trước dẫn đường. Nhưng mà Địa Long lại rụt cổ lại, cơ thể có chút run rẩy, rõ ràng là sợ sệt bên trong cái gì. Dô rất bất đắc dĩ. Đây là Long sao? Lá gan nhỏ như vậy. Mang ta tới. Giọng Dô bình tĩnh, khẽ bước Địa Long lưng, không cần sợ hãi. Địa Long do dự một lát, cuối cùng mở rộng bước chân, chui vào trong huyệt động. Lối đi tại phía trước đột nhiên quáng đạt, Địa Long mang theo Dô bước vào một cái cự đại rộng lớn huyệt động thiên nhiên. Hào quang nhỏ yếu từ đỉnh đầu tung xuống, Dô ngẩng đầu. Hô hấp của hắn trong nháy mắt dừng lại. Trên vách động khảm nạm nhìn đủ loại siêu phàm bảo thạch, nói ít có 20 mấy quả, mỗi một quả cũng có lớn chừng hột đào. Ma lực bảo thạch, tinh thần bảo thạch, sinh mệnh bảo thạch, màu cam là mặt đất bảo thạch. Dô nheo mắt lại, trong lòng dị thường mừng rỡ. Những thứ này bảo thạch số lượng hoàn toàn vượt qua mong muốn, đây vu sư trong tháp còn nhiều, khó trách sẽ như thế sáng. Một hồi được tất cả đều giữ lại mang đi. Dô lấy lại tinh thần, đi về phía trước mấy bước, dưới chân dẫm lên cái gì vật cứng, cúi đầu xem xét, là xương cốt, to lớn xương cốt, bó đuốc. Dô phân phó một tiếng, thị vệ ngay lập tức đem bó đuốc cầm tới. Trên mặt đất đủ loại xương cốt, xem ra có địa lòng, cũng có những dã thú khác. Nhiều hơn nữa hải cốt tản mát trong góc, có còn duy trì hoàn chỉnh khung xương hình dạng, nhưng nhiều hơn nữa đã phá thành mảnh nhỏ. Thú vị, nơi này phát sinh qua cái gì? Dô có chút hiếu kỳ mà thấp giọng lẩm bẩm. Lâm Đông thiết vệ nhóm lần lượt đi vào, tại các ngõ ngách chen vào bó đuốc, đem hang động triệt để chiếu sáng, trong huyệt động tràng cảnh dần dần hiện hiện ở trước mắt. Dô ngay phía trước là một khối to lớn bia đá, theo mặt đất nghiêng nghiêng nô ra. Phía trên tràn đầy phù văn, còn khảm nạm nhìn một ít mảnh xương vỡ cùng bảo thạch. Trung quanh còn có rất nhiều bia đá, làm thành một vòng, nhưng đại bộ phận cũng chôn ở bùn đất cùng đá vụn dưới. Dô tiến lên, lấy tay vuốt ve phía trên bùn đất, bên trong lộ ra siêu phàm bảo thạch. Lần này thực sự là phát nhanh. Dô mừng rỡ đánh giá bia đá, phát hiện phía trên chữ viết hắn chưa bao giờ thấy qua. Không phải dị tộc chữ viết, không phải dã nhân chữ viết, đồng dạng không phải vu sư chữ viết. Đường cong uốn lượn như rắn, bén nhọn như chảo, mỗi một cái ký hiệu cũng tản ra nguyên thủy lực lượng cảm giác. Năng lực tra được sao? Dô quay đầu đối với Vị Vị Ân hỏi. Thật có lỗi, nam tước đại nhân. Vị Vị Ân lắc đầu. Ta vô cùng xác định, chúng ta không có văn tự cổ đại điện tịch, chí ít tại trang viên không có. Ừm. Dô gật đầu, không có có cảm xúc. Ai không phải bách khoa toàn thư, không có bình thường. Dô thu hồi ánh mắt, đánh giá bia đá chung quanh tán lạc kỳ quái vật phẩm. Có to lớn răng, sừng, lân phiến, còn có một chút tản mát mảnh vụn kim loại. Còn có to lớn trong suốt da rắn mảnh mỡ, cái này nhìn lên tới hẳn là địa long. Đây là vảy rồng sao? Dô nhặt lên một mảnh lân phiến quan sát kỹ. Đây bàn tay còn lớn đen nhánh lân phiến, biên giới dị thường sắc bén, mặt ngoài có như kim loại sáng bóng. Tuyệt đối không phải địa long lân phiến, nếu như là vảy rồng vậy là chân chính cự long vảy rồng. Dỗ lại nhặt lên một cái cự nha, tự nhiên uốn lượn đường cong, dường như một thanh đoản đao. Mà vật như vậy, chung quanh có rất nhiều. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, những bia đá này trung ương còn có một bộ hoàn chỉnh khung xương, thật là long. Đầu này long khi chết hẳn là đang tại đào móc, móng của nó còn thật sâu cắm ở trong vách đá, xương đầu hướng dưới bùn đất mặt, như là tại đào hố cầu đồng dạng. Dỗ tò mò gỡ ra bên trong thổ địa, là một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con màu xanh lá tinh thạch. Lớn như vậy sinh mệnh bảo thạch. Dô mở to hai mắt nhìn, trong lòng vạn phần vui sướng. Chẳng trách đầu này long muốn gỡ ra mảnh đất này, nguyên tới nơi này còn có thứ đồ tốt này. Dô lúc này đưa tay muốn gỡ xuống sinh mệnh bảo thạch, vừa đụng vào thì cảm nhận được một cô ôn nhuận năng lượng. Dô còn không có hấp thụ, những năng lượng này liền đã tràn ra, vào thân thể bắt đầu tư dưỡng thân thể. Thật là đồ tốt ta. Dô muốn dùng sức cầm lên, lại phát hiện căn bản cầm không được. Hắn nhanh chóng đem bên cạnh bùn đất đào sạch sẽ, phát hiện khối bảo thạch này khảm nạm ở phía dưới trên bàn đá. Dô khẳng định là muốn đem khối này bảo thạch lấy ra. Nhưng cái này cùng loại tế đàn chỗ không có biết rõ ràng, chứ không phá hư. Đỉnh đầu những kia siêu phàm bảo thạch, đầy đủ khôi phục sinh mệnh lực. Chỉ là Dô hiện tại càng thêm tò mò, nay đến cùng là cái gì địa phương? Bình thường cự long nói thế nào vậy là ma thú cấp cao, sao cũng chết ở chỗ này? Chương 248, dưới mặt đất di tích 2, chương 248, dưới mặt đất di tích 2, san giết đồ đạc của bọn nó được nhiều đáng sợ. Dô trong lòng cảm thán một tiếng, lấy lại tinh thần, phất phất tay, đem chung quanh những vật này cũng thu lại, mang đi. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, những vật này đều không có mục nát dấu hiệu, nhìn qua thì là đồ tốt. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đi săn đội xuất ra cái túi bắt đầu chứa vào. Địa long còn ở bên ngoài, không dám vào hang động đại sảnh, chỉ ở lối vào bồi hồi. Ngươi là ở chỗ này tiến hóa sao? Dỗ hỏi. Địa long đầu trên dưới đong đưa đáp lại, cho trả lời khẳng định. Vậy ngươi sợ cái gì? Dỗ càng thêm khó hiểu. Cũng vào tới một lần, đồng thời trong này tiến hóa, sau đó hiện tại lại bắt đầu sợ sệt. Các loại. Dỗ đột nhiên phản ứng. Cự mang tiến hóa, dẫn đến nơi này cái quái gì thế bị kích hoạt? Từ đó sinh vật đáng sợ gì hoặc xuất phát cả bấy. Cũng cẩn thận một chút, trong này có điểm gì là lạ. Dô lên tiếng nhắc nhở. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đám thợ săn cẩn thận nhặt trên mặt đất thứ gì đó, tận lực không để cho mình đụng vào bia đá. Dô cùng Bạch Lang vây quanh chung quanh cẩn thận quan sát, vẫn là không có nhìn xem đến bất kỳ khác thường gì. Được rồi, đem những này bảo thạch giữ lại chúng ta thì rút khỏi đi. Dô không thể vì địa long e ngại, liền từ bỏ nơi này những thứ này siêu phàm bảo thạch. Hang động độ cao gần 4 mét, người bình thường câu không đến. Đi vào, cần ngươi. Dô đối với địa long phất phất tay, ta lệnh cho ngươi, đi vào. Nghiêm khắc mệnh lệnh để địa long e ngại. Nó do dự một lát, cảm thấy hay là dô càng thêm đáng sợ, cuối cùng di chuyển móng vuốt, thận trọng đi vào hang động đại sảnh. Mà liên tại nó bước vào đại sảnh trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Đá vụn theo đỉnh động sôi nổi rơi xuống, đập nện tại Lâm Đông thiết vệ bả vai cùng trên mũ giáp, len ken rung động. Sau lưng địa long phát ra hoảng sợ gầm nhẹ, nó nhanh chóng lui lại hai bước, hang động lập tức yên tĩnh. Thú vị. Dô không thể nín được cười. Quay đầu nhìn về phía địa long, ung dung nói, nguyên tới nơi này là đặc biệt nhắm vào ngươi a. Địa long e ngại rụt cổ một cái. Nói cho ta biết, ngươi cầm nơi này cái quái gì thế? Dô cười lấy hỏi. Địa long lắc đầu. Không thể nào. Dô không tin, chất vấn, nếu như ngươi không phải cầm nơi này cái quái gì thế, nơi này cơ quan cạm bẫy làm sao lại như vậy nhằm vào ngươi? Địa long do dự một chút, chỉ trên đất bảo thạch, vừa chỉ miệng của mình. Ngươi là nói ngươi ăn bụng nơi này siêu phàm bảo thạch, cho nên bị đánh dấu. Dô hỏi. Địa Long gật đầu. Dô nhíu mày, như vậy những vật này không bạch phát hiện sao? Các ngươi động tác nhanh lên, đem nơi này xương thú, lân phiến hết thệ cũng bày ra đi, động tác nhanh lên. Dô ra lệnh. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đám thợ săn nhanh chóng tăng tốc động tác, Lâm Đông Thiết vệ nhóm cũng tới trước giúp đỡ. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài, trong huyệt động xương cốt vậy rất yếu đuối. Dùng tay nắm chặt rồi sẽ đứt gãy bể nát, trở thành cốt rất rưởi. Đây vậy không tính thứ tốt gì, kiểu này xương cốt dứt khoát bỏ cuộc. Về phần còn lại, những kia vẫn như cũ cứng rắn xương cốt tất cả đều dọn đi. Bận rộn đã hơn nửa ngày, cả cái huyệt động đại sảnh bị chuyển sạch sẽ. Dô đem Bạch Lang gọi vào bên cạnh, đến, giúp ta. Bạch Lang lại gần Dô. Chú ý cảnh giới. Dô trực tiếp nhảy đến Bạch Lang trên lưng, nhắc tới Hôi Tấn Sử Giả, nhìn chuẩn trên đỉnh đầu một khóa sinh mệnh bảo thạch, trên tay đột nhiên dùng sức. Hôi Tấn Sử Giả tùy tiện mở ra nham thạch, đem sinh mệnh bảo thạch quét xuống dưới. Dô tay mắt lanh lẹ, một tay lấy sinh mệnh bảo thạch cầm, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Trong huyệt động hoàn toàn yên tĩnh, vừa nay chấn động cũng không có xảy ra. Dô nhíu mày, nhìn về phía cửa động Địa Long, ngươi dọa ta. Địa Long cảm nhận được Dô uy áp, đội vàng mãnh liệt lắc đầu. Kia có chuyện gì vậy? Dô truy vấn. Địa Long do dự một lát, rồi ra móng nuốt chỉ miệng của mình. Ngươi là bởi vì ăn siêu phàm bảo thạch. Dô nhìn xem lấy trong tay sinh mệnh bảo thạch, chính mình ăn là không có khả năng ăn, hấp thụ thử một chút. Chẳng qua bây giờ không được, trước tiên cần phải đem những này bảo thạch quét tiếp theo lại nói. Dô nhẫn mại tính tình, đứng ở bạch trên lưng sói, từng cái bảo thạch cũng quét tiếp theo. 33 khỏa siêu phàm bảo thạch, toàn bộ quét dưới, tình cảnh mới vừa rồi vẫn không có xảy ra. Dô hiện tại đã không để ý tới cái khác, đem trên tấm bia đá bảo thạch vậy tất cả đều quét tiếp theo. Tổng cộng 45 khỏa, bao gồm vậy nhưng tiểu lớn chừng quả đấm sinh mệnh bảo thạch. Làm xong những thứ này, trong huyệt động không có gì đáng giá lưu luyến đồ vật. Dô thử hấp thụ một khỏa bình thường sinh mệnh bảo thạch, ôn nhuận năng lượng trào ra vào thân thể, nhường Dô cảm giác chính mình như là theo đuổi trong suối nước nóng, dễ chịu mọc ra một khẩu khí. Và đưa tới tay sinh mệnh bảo thạch sáng ngời ảm đạm, Dô cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái tự tại, giống như tháo bỏ xuống nào đó nặng nề bao phủ. Nhưng trong huyệt động dị hưởng còn chưa có xảy ra. Người rốt cục nuốt lấy cái gì? Dô chăm chăm vào Địa Long, càng thêm tò mò, cùng những thứ này siêu phàm bảo thạch dáng vẻ không sai biệt lắm đúng không? Địa Long gật đầu. Dô nheo mắt tự hỏi, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên phản ứng, ngươi nuốt long tinh. Dô nắm nuốt Địa Long trên mặt lần phiến, ngươi có phải hay không ăn một cái bất quy tắc tinh thể, cùng những thứ này bảo thạch rất giống, loè hóng ánh ánh sáng, nhưng mà góc cạnh sắc bén bên trong còn mang theo đục ngầu hơi khói bảo thạch. Địa Long có chút choáng váng, mở mịt gật đầu. Phung phí của trời a. Dô nhịn không được kêu lên một tiếng. Long tinh có thể so sánh siêu phàm bảo thạch cao cấp nhiều. Long tinh bên trong không chỉ có năng lượng, còn có truyền thừa tri thức, bên trong đều là cự long tinh hoa. Dô rất bất đắc dĩ. Chẳng trách giá hỏa này có thể trực tiếp tiến hóa thành Địa Long. Nguyên lai tất cả đều là dựa vào long tinh, hẳn là bảo thạch long. Dô chăm chăm vào Địa Long, chỉ có thể tự an ủi mình, cự mãng cấp thấp ma thú nuốt vào không có cho ăn bệ bụng, như vậy long tinh hẳn là cũng không phải hoàn chỉnh thể. Liền xem như vậy Địa Long nên vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ, về sau còn có thể tiến hóa. Dô thở một hơi dài nhẹ nhõm, tỉnh táo lại. Quay đầu lại nhìn về phía hang động đại sảnh, trong óc suy nghĩ bay tán loạn. Nếu nói như vậy để Địa Long e ngại, lại là cái gì đâu? Dô nghĩ, lại lấy ra một khỏa sinh mệnh bảo thạch, nắm ở trong tay hấp thụ. Một lát sau, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, hấp thụ chút ít sinh mệnh lực lượng, cơ thể cơ sở sinh mệnh lực tăng lên 5, tự nhiên tuổi thọ dự tính tăng lên 6 năm, tự nhiên tuổi thọ tăng lên, cái này mang ý nghĩa rồi thân thể sinh mệnh lực đã hồi phục tốt. Lại nhìn thiên nhiên lãnh chúa hy sinh năng lực đã được thắp sáng. Dô đúng long phất phất tay, ra lệnh, vào trong. Dô khí thế để Địa Long không dám do dự, nghe theo dô mệnh lệnh, đi vào hang động. Chấn động vang lên lần nữa, trung quanh đá vụn sôi nổi phiêu khởi, trong huyệt động mặt đất bắt đầu hở ra, bùn đất cùng đá vụn bị thôi hướng bốn phía, cũng rất nhanh hướng cùng nhau hội tụ. Cam hào quang màu vàng trong huyệt động sáng lên, một cái do đá vụn cùng bùn đất ngưng tụ mà thành thân ảnh xuất hiện trong huyệt động, hèn hạ người ăn trộm, đem ta tâm hạch còn cho ta. Tiếng gầm gừ phẫn nộ tại hang động vang lên, nhưng căn bản không có cách nào nhường dô sợ sệt. Thú vị. Dô không khỏi bật cười, nhiều hứng thú nhìn trước mắt thân ảnh, một cái đá vụn tạo thành cự long, cũng chỉ có sùng vật cầu lớn nhỏ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 249, dư tấn hô hấp pháp, 1, chương 249, dư tấn hô hấp pháp, 1. Hồng sư thiếu thành bảo sáng sớm. Sương mù mỏng bao phủ cao ngất tường đá, sắc trời mới vừa bận trắng bệnh. Trong thành bảo các chủ tử còn chưa lên, bọn người hầu đã đang bận rộn. Múc nước, chuyển xài, nu diện, quét sạch, ngược lại cái bô. Việc này đều muốn tại các chủ tử rời giường trước thu thập xong. Một tên khuôn mặt xấu xí nam nhân, đẩy chứa bát ố giúp tấm ván gỗ xe vòng qua tòa thành sân nhỏ. Bánh xe ép qua sạch sẽ phiến đá, ở phía trên lưu lại một cái bẩn thỉu bùn lớn. Vào thành bảo lúc liền không thể đem bánh xe bên trên bùn lau sạch sẽ sao? Mặt mũi tràn đầy tàn nhang tuổi trẻ hầu gái, mang theo đào hồ, giọng nói không vui đi lên trước, "Tiểu Luke, ngươi dạng này chúng ta còn muốn quét dọn đâu?" "Được rồi tốt, cả tí nạ tỷ tỷ ta lần sau nhất định chú ý." Xấu xí nam nhân liên tục đáp ứng, khắp khuôn mặt là định ngọn. Bị gọi tỷ tỷ hầu gái cả tí nạ nhẹ hừ một tiếng, còn không giúp đỡ. Này đào hồ chìm chết rồi. "Tốt tốt tốt." Luke nhanh chóng tiến lên tiếp nhận đào hồ, đem bên trong giá đi tiểu tất cả đều rót vào bát ô dũng trong. Lúc này cả tí nạ trong nháy mắt thấp giọng, giọng nói đột biến, nghiêm túc nói, "Vừa nhận được tin tức, sở sản nạ tối hôm qua tại tỉnh nhân kia không có quay về, đây là hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt, tận lực trì hoãn thời gian.
Tốt. Luke lưỡng lự một tiếng, động tác thật chậm.
Cả tí nạ nét mặt lại khôi phục, ghét bỏ phủi một chút Luke, còn có hai cái bô tịch thu, chờ lấy.
Vâng vâng vâng, cả tí nạ tỉ tỉ.
Luke lớn tiếng đáp lại, không dám có bất kỳ phản bác.
Cả tí nạ vây vây đảo trong bầu lưu lại tao khí, quay người vòng qua cửa hồng đi vào tòa thành lầu chính.
Là hầu gái, nàng có thể tự do ra vào đại bộ phận khu vực.
Cả tí nạ vòng qua mái vòm treo to lớn hồng sư thiếu cờ xí đại sảnh, không có chút gì do dự, thuần thục vòng qua lầu chính bậc thang, đi về phía người hầu chuyên dụng bên cạnh bậc thang.
Xoắn ốc thềm đá vô cùng hẹp, chỉ có thể dung một người thông qua.
Cả tí nạ xe nhẹ đường quen địa leo lên phía trên.
Lầu 2 là khách phòng khu,
lầu 3 là hồng sư thiếu gia tộc quý tộc phòng khách.
Cả tí nạ đứng ở lầu 3 đầu bậc thang, dừng bước lại.
Lầu 4 lao bá tức tư nhân lĩnh vực.
Cả tí nạ do dự một chút, quan sát chung quanh không có những người khác về sau, đi về phía lầu 4 thang lầu.
Cả tí nạ, như thế sớm liền đứng lên làm việc.
Ngay tại nhanh muốn đến đầu bậc thang lúc, giàn mua trầm thấp giọng nam từ phía sau truyền đến.
Cả tí nạ vội vàng quay đầu.
Quản gia Phở Giang chính dựa ở trên tường, ánh mắt ở trên người nàng dao động.
Phở Giang đại nhân, sáng sớm tốt lành.
Cả tí nạ xoay người hành lễ, trên mặt chất lên nụ cười nghề nghiệp, ngại như thế sớm liền đứng lên.
Ta đang nhớ ngươi đâu. Phở Giang đến gần mấy bước, đánh giá cả tí nạ, một cái cô nương xinh đẹp làm kiểu này công việc bẩn thỉu, thực sự là đáng tiếc.
Tay hắn vươn hướng cả tí nạ cái cằm.
Cả tí nạ không khỏi lui lại nửa bước, nhưng vẫn như cố gìn giữ mỉm cười. Đại nhân quá khen.
Ta chỉ là cái hạ đẳng hầu gái.
Cả tí nạ thái độ cung kính, lại mang theo khẽ khẽ khoảng cách cảm giác, có thể vì tòa thành phục vụ là vinh hạnh của ta.
Ha ha ha.
Phở Giang nhịn không được cười to, ngươi cái miệng này thật ngọt.
Tại cái này thành bảo trong, ta nghĩ ngươi có thể làm một ít càng có giá trị công tác.
Phở Giang không để ý đến cả tí nạ trong giọng nói từ chối, thấp giọng ra lệnh, tối nay sau buổi cơm tối, đến phòng ta đến, ta thật tốt dạy dỗ ngươi.
Cả tí nạ nụ cười cứng đờ một cái trước mắt, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên.
Đương nhiên, đại nhân,
ta sẽ đúng giờ đi qua.
Thông minh cô nương tốt.
Phở Giang thỏa mãn gật đầu, tay lơ đãng khẽ vuốt cả tí nạ phía sau lưng, nhớ kỹ, sau bữa cơm chiều, đừng để ta chờ quá lâu.
Phở Giang dặn dò một tiếng, quay người xuống lầu.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, cả tí nạ nụ cười trong nháy mắt biến mất.
Lao ra hỏa, nằm mơ.
Cả tí nạ nắm chặt nắm đấm, gắt một cái, móng tay khảm vào lòng bàn tay.
Hít sâu mấy lần về sau, cả tí nạ đem trống không đào hồ cẩn thận bỏ vào một tên khác tiểu thư trong phòng, lặng yên vô tức bước lên lầu 4.
Trong lâu hành lang tối tăm, thạch treo trên tường phai màu thảm treo tường, phát họa nhìn hồng sư thiếu gia tộc trình chiến sử, bó đuốc vi quang thả xuống chập chờn bóng tối.
Cả tí nạ trước đó len lén đi lên mấy lần, tăng thêm dạng ngữ hội cung cấp thông tin, cả tí nạ đối với nơi này rất là quen thuộc.
Chỉ là
thủ vệ đâu?
Cả tí nạ trong lòng thấp thỏm quan sát đến xung quanh.
Cả tí nạ đã sắp xếp xong xuôi tất cả, trước đó ngược lại lầu 4 cái bô tỷ muội cũng bị mê bó tay còn đang ngủ say.
Cả tí nạ chỉ nói mình là giúp đỡ làm việc, đến lúc đó tiểu tỷ muội tỉnh rồi còn phải cảm ơn chính mình.
Nhưng bây giờ thủ vệ thiếu thốn, nhường cả tí nạ có chút bất an.
Bá tước không khả năng không có thủ vệ.
Được rồi, trước hoàn thành nhiệm vụ.
Cả tí nạ nín thở, thả nhẹ bước chân, như không có chuyện gì xảy ra đi về phía lao bá tước phòng ngủ chính.
Trước cửa phòng ngủ, cả tí nạ thân tay nhẹ nhàng gõ cửa, tôn quý bá tước đại nhân, ta tới hầu hạ ngài cái bô.
Bên trong không có âm thanh.
Cả tí nạ lại thấp giọng hỏi thăm hai câu, không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Lập tức xuất ra lấy ra một cái tiểu xà beng, hình dạng cực giống mảnh xương cá thứ, đầu bưng còn mang theo một cái có hơi bốn lượng câu.
Mà tay kia lấy ra một đoạn dây ngón út còn thiếu dẹp miếng sắt.
Cả tí nạ đem dẹp miếng sắt nhét vào lỗ khóa tối diện ngoài, đem tiểu xà beng với vào lỗ khóa, tựa dò xương cá giống nhau từng chút một đi đến tiễn.
Tạch bộc.
Một tiếng vang nhỏ, khóa dễ như trở bàn tay địa bị mở ra.
Cả tí nạ khoe miệng hiện hiện một tia tươi cười đắc ý loại chuyện này, tại không có gia nhập dạng ngữ hội trước đó, vì không để cho mình chết đói cả tí nạ thường xuyên làm.
Lặng yên vô tức rời đem cửa gỗ rời từng chút một, cả tí nạ chen vào phòng ngủ.
Một cố cổ xưa ẩm ướt khí tức đập vào mặt.
Chẳng qua đây đối với ngược lại cái bô cả tí nạ mà nói, cũng không tính là gì.
Trong phòng tối tăm, dây đặc màn cửa che khuất nắng sớm, chỉ có nhất tuyến vi quang theo khe hở xuyên vào, chiếu sáng điêu khắc đẹp đẽ hoa văn giường gỗ.
Hồng sư thiếu gia tộc tuổi tác bước người cầm quyền, lao ba tức từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường.
Tóc trắng xốp xếp tán tại dàn mua tiểu thụy trên mặt, lồng ngực có hơi phập phồng, xoang mũi truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, hiển nhiên là đắm chìm trong động.
Cả tí nạ liếc mắt, rón rén đi về phía bàn đọc sách, phía trên bảy biện ly bạc, mấy tờ tấm da dê cùng một viên bằng bạc thẻ đánh dấu trang sách.
Cả tí nạ trực tiếp không để ý đến phía trên vật phẩm, ánh mắt chuyển hướng dưới mặt bàn tủ gỗ.
Nàng nằm hạ thân, cẩn thận đem tủ gỗ rời đi, xúc lên trên đất ra thảm.
Phía dưới là từng dãy gạch đá, cả tí nạ ánh mắt đảo qua, trực tiếp nhìn chuẩn khối thứ ba gạch đá, dùng ngón tay móc vào để duyên, dùng sức đem nó rút ra.
Gạch phía dưới là một đầu tiểu ngân hộp.
Quả nhiên ở chỗ này.
Cả tí nạ trong lòng vui mừng, nín thở đem tiểu ngân hộp đưa ra bỏ vào trong ngực.
Cả tí nạ không biết trong hộp bạc là cái gì, nhưng là cái này phía trên nhường nàng ăn cắp.
Có cái này, con của nàng cùng mẫu thân đều có thể vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt.
Đem hộp bạc cất kỹ về sau, cả tí nạ đem gạch đá thả lại chỗ cũ, trải lên chăn lông, thả lại ngăn tủ.
Thận trọng đứng dậy, cả tí nạ quay đầu lại, cơ thể chợt siết chặt.
Lão bá tức đã nghiêng đầu, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng.
Làm sao ngươi biết nó ở đâu?
Lão bá tức thanh âm khàn khàn mang theo trầm ổn uy nghiêm, tượng nước lạnh rội vào cả tí nạ sau gáy trong.
Cả tí nạ không khỏi dùng mình một cái.
Nhưng cả tí nạ vậy không có lùi bước, theo trong tay nào rút ra một thanh hẹp nhận dao găm, nhẹ nhàng nhắm ngay lão bá tước kết hầu.
Ta không muốn thương tổn ngài, ta chỉ cần cái này của bạn. Lão ba tức sắc mặt bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói, cô nương trẻ tuổi, tay của ngươi đang phát run. Vậy ta cũng từng giết nhân, nếu như ngài hô to ta sẽ liều mạng. Cả tí nạ thái độ cứng rắn. Ha ha ha. Giết người rất bình thường, ta lúc còn trẻ cũng từng giết rất nhiều. Lão ba tức cảm thán một tiếng, hiện tại còn không phải vô lực nằm ở chỗ này. Thật có lỗi, người đã giả, không khỏi nói nhảm nhiều. Lão ba tức chầm chầm vào cả tí nạ, ngươi biết trong hộp bạc là cái gì không? Cả tí nạ khẽ lắc đầu. Vậy ngươi vì ai phục vụ? Lão ba tức tiếp tục truy vấn nói. Cả tí nạ im lặng, ánh mắt quyết tuyệt. Người cái cô nương này. Lão ba tức lắc đầu, đựng trong hộp là dư tấn hô hấp pháp, cần hồng sư thiếu huyết mạch đến phối chế ma dược. Không có huyết mạch, nó chỉ là giấy lộn. Ngươi không có trộm cắp cái khác đáng giá vật phẩm, mà là tinh chuẩn tìm được rồi phía dưới chứa hô hấp pháp của bạn. Lão ba tức đục ngầu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngươi người sau lưng quen thuộc nơi này, vậy có hồng sư thiếu huyết mạch à? Lão ba tức thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ta kia đáng thương hạ hiểu. Nàng con khỏe không? Cả tí nạ thần sắc siết chặt, nhớ ra phía trên phân phó, do dự một lát thu hồi dao găm. Thật có lỗi, bá tước đại nhân, ta không phải muốn cố ý mạo phạm ngài. Cả tí nạ túi người thi lễ, ạ hiệu tiểu thư, để cho ta thay nàng hướng ngài vân an, nàng qua rất tốt. Lão bá tước ánh mắt nhu hòa tiếp theo, như là nhớ lại xa xưa chuyện cũ. Trước đó ta nhận được tin tức nàng chết tại Hoa Nguyên, sau đó có nghe nói nàng được cứu. Dô Nam Tước, ngươi là người của hắn sao? Thanh âm của hắn mang theo một tia ôn hòa, ánh mắt vòng qua cả tí nạ, như là nhìn thấy phương xa nữ nhi. Cả tí nạ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Người cái cô nương này, thực sự là. Lão bá tước bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có hô hấp pháp vô dụng, còn cần ma dược phối hợp. Lão ba tước chỉ chính mình phía dưới gối đầu, trong này có cách điều chế. Cả tí nạ nhìn lão ba tước, do dự một chút, hay là tiến lên đem gối đầu túm ra đây. Lão ba tước miễn cưỡng ngẩng đầu phối hợp. Cẩn thận một chút, cô nương, ngươi phải ôn nhu đối với ta lão gia hỏa này. Thật có lỗi, ba tước đại nhân. Cả tí nạ có chút lúng túng, xé mở lão ba tước gối đầu, phát hiện bên trong có một tiểu nhân quyển gia cựu chủ. Cả tí nạ vội vàng lấy ra, cẩn thận cất kỹ. Chương 249, dư tấn hô hấp pháp 2, chương 249 dư tấn hô hấp pháp 2, sau đó cả tí nạ đem lao bá tức gối đầu cẩn thận cất kỹ, này mới thấp giọng nói, ạ lưu tiểu thư rất tốt, tại xương diệp chấn trôi qua vô cùng tự do. Nàng vẫn là như vậy thích tại trong hoa viên đọc sách sao? Lao bá tức hỏi. Đúng vậy, bá tước đại nhân. Cả tí nạ gật đầu. Thực chất cả tí nạ cái gì không biết trong trang viên có hay không có vườn hoa, nhưng vì để cho lao bá tức vui vẻ, nàng hay là nói hoang. Dô Nam tức là cái dạng gì người, đối nàng được không? Bá tước đại nhân, ta không cùng chúng ta lãnh chúa đại nhân chung đụng, không có cách nào đánh giá. Cả tí nạ nghiêm túc nói ra. Nhưng Sương Diệp chấn lại cũng không cần lo lắng mùa đông người chết. Lão ba tước chậm rãi gật đầu, nhìn tới, Dỗ Nam tức không chỉ có năng lực, còn vô cùng nhân tử. Lão ba tước trầm tư một lát, ngươi có thể giúp ta mang phong thư sao? Bá tước đại nhân, hôm nay không còn kịp rồi. Cả tí nạ có chút khó khăn. Vậy ngươi về sau năng lực thường xuyên đến cùng ta nói một chút thoại sao? Lão ba tước chủ động nói ra, ta sẽ giúp ngươi đẩy ra thủ vệ. Cả tí nạ dùng sức chút gật đầu, nếu như ngài cần, ta sẽ cố gắng. Chỉ là ta rất kỳ quái, ngài thủ vệ vì sao không tại? Chuyện này ngươi hay là không nên hỏi nhiều. Lão bá tức nụ cười có chút thần bí, chúc ngươi mọi thứ thuận lợi. Cảm ơn ngài chúc phúc. Cả tí nạ túi người thi lễ, lặng yên vô tức lui ra khỏi phòng. Tại nàng sau khi rời khỏi, không người phát giác trong bóng tối hiện ra một thân ảnh, không nghĩ tới hôm nay không có chờ đến cái đó tiện nữ nhân ám sát, lại có như vậy thu mạch ngoài ý liệu. Thanh lanh nữ tiếng vang lên, một cái rất giống hạ nghị trung niên trên mặt nữ nhân mang theo một tia nghiền ấm, chờ ngươi chết, ta thì tới tìm ta cháu gái. Rời khỏi lầu 4 cả tí nạ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không hề dừng lại một chút nào, cả tí nạ mang theo đào hồ bước nhanh xuống lầu. Nhanh chóng đi đến cửa hông Luke dừng xe vị trí. Luke chủ động nên đón, tiếp nhận đào hồ, đem nước tiểu rót vào bát ô dũng trong. Tại đưa còn đào hồ nháy mắt, Katina thuận tay đem tiểu ngân hộp cùng quyển trục giao cho Luke. Này tất cả đều là nhiệm vụ nội dung, cần phải mang đi ra ngoài. Katina dặn dò. Tốt. Luke quan sát chung quanh, xác nhận không người phát giác sau đem đồ vật gói kỹ ném vào bát ô dũng trong. Chính ngươi chú ý an toàn. Luke dặn dò một câu, cầm tay lái, muốn xe đẩy rời khỏi. Đúng lúc này, cổ tay hắn bị Katina bắt lấy. Còn có chuyện gì? Luke hỏi. Thuốc mê còn nữa sao? Độc dược cũng được, lại cho ta một chút. Cả tí nạ thấp giọng nói, có chỉ lão công cầu muốn cắn ta, ta muốn hảo hảo chơi đùa hắn. Trong huyệt động, Dô tò mò đánh giá trước mắt tiểu gia hỏa, hẳn không phải là bình thường sinh vật ta. Dô thuận miệng nói với Bạch Lang, cái này đá vụn tạo thành tiểu long, là nguyên tố sinh vật sao? Bạch Lang đồng dạng đang quan sát trước mắt tiểu gia hỏa, ta không có người được sinh mệnh hương vị, chỉ có ma pháp ba động cùng tử linh khí tức. Cái gì? Tử linh? Trong tấm bia đá vụn tiểu long giọng nói bén nhọn, a hung hăng trợn mắt nhìn một chút Bạch Lang, ta còn không phải thế sao tử linh? Ta mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nha. Dỗ lôi kéo trường âm, khẽ gật đầu, nhìn tới đúng là tử linh. A. Đá vụn tiểu long tức giận rít gào lên, trong huyệt động một hồi run rẩy, trên vách tường bùn đất gì rào tung tích. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Dỗ nguyên bản còn dự định cẩn thận ứng đối, có thể xác nhận đá vụn tiểu long chỉ có thể bất lực hướng lúc, dỗ cười lấy lắc đầu. Tốt, nếu như ngươi thật có năng lực lời nói, sớm liền đến giết ta địa long. Dỗ bình tĩnh nhìn đá vụn tiểu long, ngươi yên tĩnh một chút, chúng ta thật tốt thảo luận, ngươi là ai, nơi đây lại là đâu? Ta là ai? Đá vụn tiểu long trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, đúng a, ta là ai? Dỗ im lặng, gia hỏa này ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ. đã ngươi không nhớ rõ chính mình là ai, vậy ta gọi ngươi đá vụn, dỗ truy vấn, đá vụn, mời ngươi nói cho ta biết nơi này là làm cái gì chỗ. Nơi này, tựa như là lão gia hỏa kia đá phục sinh trận. Đá vụn tiểu long tự lẩm bẩm, lão gia hỏa vì phục sinh ta chu diệt rất nhiều long tộc, hắn là ta cả đời đồng bạn. Nhưng hắn kêu cái gì? Tất cả đều do ngươi người kia. Đá vụn tiểu long chỉ vào địa long hống, hèn hạ kẻ ăn cắp ăn vụn lòng ta hạch. Nói xong đá vụn tiểu long đột nhiên hướng phía địa long bay tới, dỗ lúc này giơ lên long cốt trường cung. Ngay tại lúc đá vụn tiểu long sắp vượt qua bia đá lúc, thân ảnh đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện lần nữa tại bia đá trận trung ương. Thú vị. Dỗ cười, hay là cái chói điệu tử linh. Cái gọi là chói điệu tử linh, cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó bị vây ở tại chỗ linh hồn. Như vậy linh hồn bất tử bất diệt, nhưng lại vĩnh viễn chỉ có thể tại nơi này ở lại, không đi được bất kỳ địa phương nào. A, ta không phải loại đó bẩn thỉu ra hỏa. Đá vụn tiểu long gầm hét, lần nữa phóng tới địa long. Có thể kết quả hay là đồng dạng. Phá toái biến mất, sau đó lại xuất hiện tại bia đá trong trận. Đá vụn tiểu long lặp lại nhiều lần, tất cả đều thất bại. Đồng thời, trên người đá vụn càng ngày càng ít, thân ảnh vậy mắt trần có thể thấy làm nhạt. Tốt, đừng tiếp tục thử. Dỗ long tốt quên, lại nếm thử, ngươi thì hoàn toàn biến mất. Đá vụn tiểu long không còn nghi ngờ gì nữa, cũng ý thức được điểm này, ngưng nếm thử, lơ lửng ở giữa không trung. Nhân loại tiểu gia hỏa, ta không biết vì sao, đối với cảm giác của ngươi rất tốt. Đá vụn tiểu long trầm ổn nói với Dỗ, ngươi giúp ta đem long tinh cướp về, ta cho ngươi thủ lao. Cái gì thủ lao? Dỗ nhiều hứng thú nhìn đá vụn tiểu long. Ta rất giàu có. Đá vụn tiểu long nghiêm túc nhìn Dỗ, sáng long lanh bảo thạch, sáng long lanh khôi giáp, sáng long lanh vàng, sáng long lanh bảo tàng. Ngươi muốn cái gì cũng có. Ở đâu? Dỗ truy vấn. Ở đâu? Ta nhớ không được. Đá vụn tiểu long ngữ khí kiên định, nhưng ngươi giúp ta tìm trở về long tinh, ta khôi phục ký ức sau đó, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Dỗ nhịn không được đuốt ve cái chán, cao mày nhìn đá vụn tiểu long. Những lời này làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu? Tiếp trước tin nhắn trong, tần thủy hoàng bộ kia thoại thuật. Quên đi thôi. Dỗ khẽ lắc đầu, không nói trước ngươi có cho hay không ta bảo tàng, mấu chốt long tinh địa long ăn, không phun ra được. Đá vụn tiểu long lời hứa đây trên trời những vì sao còn muốn xa xôi hư vô, dỗ khẳng định không thể tin tưởng. Hay là địa long càng thêm thực tế? A, chết tiệt người ăn trộm. Đá vụn tiểu long chăm chú nhìn địa long, tại sao muốn tại ta khi tỉnh lại ăn hết ta tâm hạch? Đá vụn tiểu long vẫn như cung hống, nhưng đã có kinh nghiệm, không tiếp tục khởi xướng công kích. Sao, ta rất hiếu kỳ, ngươi sao đột nhiên tỉnh lại? Dỗ nghi hoặc nhìn đá vụn tiểu long, là nơi này có cái gì cơ hội hoặc là pháp trận bị kích hoạt lên sao? Theo đạo lý nói, cho dù là đang ngủ say, như vậy năm tháng dài đằng đẵng cũng sẽ chỉ nhường linh hồn năng lượng dần dần tiêu tán sói mòn. Không thể nào, vô duyên vô cớ địa đột nhiên tỉnh lại. Dường như băng phong chính mình bạch long ý đồn, bị đại xà mạn tỉnh lại, bằng không vạn năm tuế nguyệt năng lượng dần dần tiêu tán, nó chỉ có thể trở thành tử thi. Ta cũng không biết, ngay tại trước đây không lâu, ta đột nhiên cảm giác có một cỗ năng lượng dung nhập ta linh hồn, sau đó ta liền bị tỉnh lại. Đá vụn tiểu long vừa nói vừa tức giận trợn mắt nhìn địa long, tiếp lấy tỉnh lại ta tâm hạch, sau đó liền bị cái này người ăn trộm một ngụm nuốt vào. Vậy ngươi thực sự là vận khí quá kém. Dô cảm thán một tiếng, trong đầu đột nhiên bên trong ý thức được cái gì. Trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện năng lượng. Lẽ nào là tự nhiên đại lãnh chúa dòng thuộc tính hiệu quả, nhường đá vụn tiểu long linh hồn dị biến, để cao đá vụn tiểu long sinh mệnh lực hoặc là tinh thần lực. Dô đầu có chút hỗn loạn, ung dung mà hỏi thăm, Bạch Lang, Vì Vị Ẩn, hai người nói, tử linh cùng nguyên tố tinh quái tính sinh vật sao? Thật là cao thâm lý thuyết. Vì Vị Ẩn có chút mờ mịt, ta hỏi một chút tỉ tỉ đi. Ta nghĩ tính sinh mệnh. Bạch Lang trầm giọng nói, truyền thuyết rất nhiều chư thần tín đồ đều là tử linh cùng nguyên tố tinh quái, với lại sứ giả của thần còn có anh linh. Do đó, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sinh mệnh. Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu như vậy, chính mình trước đó khái niệm hay là rất cực hạn. Hiện tại xem ra chỉ có linh hồn tử linh hoặc là nguyên tố tinh quái, cũng bị hệ thống bao quát tại sinh vật bên trong. Cái này cũng bằng chứng, vì sao đá vụn tiểu long đối với mình ấn tượng rất tốt. Đá vụn, ngươi long tinh ta không cách nào giúp ngươi cầm về. Dỗ bình tĩnh nói, nhưng ta có thể tìm kiếm những biện pháp khác, thử giúp ngươi khôi phục linh hồn năng lượng, có thể giúp ngươi nhớ ra một thứ gì. A, cái này vô sỉ người ăn trộm. Đá vụn lại là rít lên một tiếng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, được rồi, nhân loại, ta chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. Chuyện nói rõ trước, ngươi có thể xưng hô ta Dỗ Nam Tước, hoặc là lãnh chúa, đồng thời đừng lại ở trước mặt ta xưng hô ta. Dỗ cao mày, nghe tới, vô cùng khó chịu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhân, Dỗ lĩnh chủ. Đá vụn không do dự đáp ứng. Kia lời như vậy, ta có thể giúp ngươi thử một chút của ta biện pháp thứ nhất. Dỗ trong thân thể nóng rực năng lượng vận chuyển, một quả xanh biết hạt giống năng lượng cầu chậm rãi theo ngực hiện hiện, rơi xuống Dỗ trên tay. Đây là một quả có thể chậm chạp giúp ngươi hấp thụ năng lượng tự nhiên chi trùng. Chỉ cần ngươi vui lòng, nó sẽ là của ngươi. Thật sự. Đá vụn trong ngữ điệu mang theo kinh hỉ, chăm chú nhìn tự nhiên chi trùng. Ta có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực. Đây là cái thứ tốt. Ngươi vui lòng cho ta. Đương nhiên. Dỗ cười lấy trả lời. Ta là hảo phóng thiện lương lãnh chúa, vui với giúp đỡ ngươi dạng này bị lạc linh hồn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 250, chứa đựng ma lực phồn hoa, 1, chương 250, chứa đựng ma lực phồn hoa, 1. Chập chân ánh lửa dưới, tự nhiên chi trùng lưu chuyển lên xanh biếc quang mang trôi hướng đá vụn tiểu long. Đá vụn tiểu long nuốt cánh, vây quanh tự nhiên chi trùng qua lại xoay tròn, cẩn thận chu đáo. Nhanh lên, duy trì nó tồn tại hội tiêu hao năng lượng của ta. Dô thúc giục nói, nếu như ngươi không nếu mà muốn ta sẽ thu hồi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Nói xong, tự nhiên chi chủng liền hướng phía Dô trở về trôi nổi. Muốn, ta muốn. Đá vụn tiểu long hô một tiếng, ta đương nhiên muốn a. Dô liếc mắt đá vụn tiểu long, thúc đẩy tự nhiên chi chủng tới gần đá vụn tiểu long, tiếp nhận, không muốn kháng cự, bằng không ta không có viên thứ hai cho ngươi. Tốt, ta biết. Đá vụn tiểu long nên tiếp tự nhiên chi chủng, cả hai đụng vào nháy mắt, tự nhiên chi chủng quang mang biến mất tại đá vụn tiểu long trong thân thể. Đá vụn tiểu long cơ thể run nhẹ nhẹ, nhưng chỉ là trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Cảm giác rất kỳ quái. Đá vụn thanh âm của tiểu long có chút mê man, nó tại bổ dưỡng ta, để cho ta cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng hình như lại đang hấp thu năng lượng của ta. Ừm. Dù vậy hơi nghi hoặc một chút, bởi vì giờ khắc này dù rõ ràng cảm giác một tia năng lượng kỳ dị chảy vào thân thể chính mình, kích thích tinh thần của hắn, dường như là suy tưởng lúc cảm giác đồng dạng. Cảm giác này là bình thường. Dù nhìn đá vụn tiểu long, nhưng mà muốn tại lúc tu luyện mới biết tượng ngươi nói rõ ràng như vậy. Tu luyện. Đá vụn tiểu long âm điệu đề cao, chúng ta cự long không dùng tu luyện, chúng ta đi ngủ chính là lớn nhất tu luyện. Dô bừng tỉnh đại ngộ, chân chính cự long thực lực là theo tuổi tác tăng lên, tự nhiên tăng trưởng, cái gì đều không cần làm, chỉ muốn sống đến đủ lâu, số long có thể theo tứ giai trưởng thành đến bát giai cửu giai, thậm chí truyền kỳ. Thời đại thượng cổ truyền kỳ cự long cùng hiện tại truyền kỳ kỵ sĩ thế nhưng có cách biệt một trời, hắn nhiều lắm là coi như là trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp chiến tướng, nhưng cái trước một ngụm thổ tức có thể hủy diệt vạn quân. Đá vụn tiểu long hiện tại mặc dù là chỉ chói địa long nhưng căn bản còn là căn cơ thâm hậu long hồn, này mới khiến Dô cảm nhận được rõ ràng tinh thần ba động. Vậy ngươi chính là ở đây nghỉ ngơi thật tốt, nhiều ngủ say, dưỡng đủ tinh thần và thể lực. Dô đối với đá vụn tiểu long nói ra, ta sau khi trở về tìm xem cái khác năng lực trợ giúp ngươi cách. Dô linh chủ, ngươi thực sự là người thiện lương loại. Đá vụn tiểu long đối với Dô lớn tiếng tán dương, ngươi là ta trong ấn tượng gặp phải, trừ ra của ta cái đó lao hỏa bạn bên ngoài, nhân loại tốt nhất. Cảm ơn ngươi tán dương. Dô tùy ý địa phất phất tay, một cái mất trí nhớ long hồn tán dương cũng không đem lại bao nhiêu cảm giác thành tựu. Dô không có dừng lại thêm, mang theo đội ngũ liền rời đi hang động. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng vừa vặn, Dô dẫn đội về đến Sương Diệp trấn. Muốn cân nhắc địa long nơi ở, cho nên Dô tạm thời để nó lưu tại bên ngoài trấn cư ở vài ngày. Vừa về đến lãnh chúa trang viên, Lo Dần Sơ thì tiến lên đón, hỏi tiệc ăn mừng sự việc. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong không thể thả được quá lâu, Dô liền để Lo Dần Sơ định tại tối nay. An bài tốt Lo Dần Sơ sự việc về sau, trực tiếp đi về phía trang viên đại sảnh. Thân ái ngươi trở về thật đúng lúc. Dô đi đến trong sân, A Lư Sách váy vội vàng đã chạy tới, ta có đồ vật muốn cho ngươi xem. Trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, dắt tay Dô thì hướng phía công tác của nàng thất chạy. Cái quái gì thế để ngươi kích động như vậy? Dô có chút hiếu kỳ. Ngươi lập tức liền thấy. A Dịu đem Dô kéo hướng trong phòng, thiện tay đóng cửa lại. Cùng Dô phòng làm việc khác nhau, A Lư trong phòng tràn ngập nhàn nhạt hoa cỏ hương. Trên bàn gỗ chỉnh tề địa trưng bày lấy các loại cổ tịch, vũ ma bút còn dính miêu tả nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, A Dịu vừa mới đang nghiên cứu cái gì? Nhìn xem cái này. A Dịu chỉ hướng bên bàn gỗ một cái hòm gỗ. Cái dương rất lớn, chừng cao cỡ nửa người, bên trong đầy các loại tạp vật. Gia thú, cốt chế trang sức, hình thù kỳ quái hòn đá. Đây không phải ta theo đại xạ mạn chỗ nào vơ vét ra tới đồ vật sao? Dô có chút hiếu kỳ địa đi lên trước quan sát tỉ mỉ. Vì đồ vật bên trong Dô cũng không nhận ra, liền toàn bộ đều giao cho A Dịu xử lý. Dô ôm A Dịu eo nhỏ, có phát hiện gì, để cho ta mở mắt một chút. A Dịu ngồi xổm người xuống, đem cái dương mặt ngoài một cái xương cốt điêu khắc được bất quy tắc hình đa diện cầm lên. Hình đa diện cùng quả đào không chênh lệch nhiều, cổ xưa trắng bệnh, phía trên điêu khắc mấy cái kỳ dị phù văn, còn có một chút vết nước. Ngươi đoán đây là cái gì? Ta đây đi đâu đoán? Phía trên này ký hiệu ta không nhận ra cái nào. Dô béo nhẹ lấy A Dịu eo, nhìn nàng con ngươi sáng ngời, trong lòng lập tức hiểu ra, chờ một chút, ngươi để cho ta đoán, nhất định là ta đang tìm đồ vật, sẽ không để cho ta đẩy trời tại đoán. Dô nheo mắt miết miệng lên, đây là mèo rừng người tổ tiên linh hồn. Ngươi quá thông minh thân ái. A Dịu đưa trong tay hình đa diện giơ lên, chính là nó. Ngươi để cho ta sửa sang lại những vật phẩm này, ta kiện thứ nhất lấy ra chính là nó. Ta hao phí nửa ngày, mới từ pháp trận trong điện tịch tìm thấy phía trên phủ văn ý nghĩa. Nàng chỉ vào hộp mặt ngoài điêu khắc vật mèo đường cong, đây là bảo tồn linh hồn phù văn. Dô khẽ gật đầu, tiếp nhận hình đa diện, nếu không phải ngươi phát hiện phù văn, này ai có thể biết đây là tổ tiên linh hồn a? Đây cũng không phải là hộp, giả không được đổ vào ta. Dô nhịn không được châm biếm một câu. Dô, kỳ ta cùng với vị cả cũng tại đây đóng vật phẩm trong tìm kiếm qua, ai cũng không có ý thức được thứ này chính là cái gọi là tổ tiên linh hồn. Tất cả mọi người cho rằng tối thiểu là hộp, không ngờ rằng chính là cái xương cốt viên. Dùng như thế nào? Dô dơ tổ tiên linh hồn đối với A Diệu hỏi. Tất nhiên A Diệu xác định đây là mèo rừng người tổ tiên linh hồn, khẳng định là sử dụng qua. Tinh thần câu thông là được, cấm chế phía trên đã sớm không có. A Diệu tỉ mỉ nhắc nhở, nhưng phải ôn nhu một chút vào trong, không nên quá thô bạo à, bên trong rất yếu đuối. Ngươi nói ta cũng không dám tùy tiện thử. Dô bất đắc dĩ cười lấy. Trong này liên quan đến mèo rừng người truyền thừa, dô có thể không dám kinh thường. Không có chuyện gì, ngươi vô cùng ôn nhu. A Diệu khích lệ nói, ngươi là ôn nhu nhất nam nhân. Ngươi rồi sẽ hướng ta. Dô bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt lại. Cẩn thận điều động tinh thần năng lượng, từng chút một hướng về tổ tiên linh hồn dò hỏi. Một cỗ âm lạnh ý lạnh dần dần đánh tới, kỳ dị sương mù dần dần hiện lên ở rổ tầm mắt bên trong. Đúng lúc này, một vài bức hình tượng trong đầu thoáng hiện. Một đầu mèo rừng nhân con non ngồi xổm ở trong bụi cỏ, màu hổ phách con mắt nhìn chằm chằm phía trước con thỏ. Linh giữ đứng im, sát, tuổi già mèo rừng nhân thấp giọng nói, Phong sẽ nói cho ngươi biết con mồi vị trí. Con non mũi thở run rẩy, bắt giữ nhìn trong không khí mũi. Đột nhiên, hắn như là mũi tên bắn ra, móng đuốt tinh chuẩn đè lại thỏ sau gáy, một kích mất mạng. Hình tượng chuyển đổi. Hoang hôn, mèo rừng nhân đã lớn lên, tiềm phục tại đá tảng hậu phương, chằm chằm vào không ngừng đến gần cự hùng. Dũng tâm cảm ngộ hết thể trung quanh, thử theo chân chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Mèo rừng nhân hít sâu một hơi, cơ thể bắt đầu mơ hồ, màu lông dần dần trở thành cùng đá tảng giống nhau màu nâu xám, hoàn toàn biến mất. Cự hùng đi vào đá tảng bên cạnh cẩn thận tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có phát hiện mèo rừng người tung tích, kỳ quái gai đầu một cái, quay người rời đi. Cũng liền tại cự hùng xoay người trong nháy mắt, mèo rừng nhân đột nhiên bổ nhào vào cự hùng hậu thân bên trên. Đoàn đao xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung, thật sâu đâm vào cự hùng trong cổ. Huyết dịch phun ra, cự hùng điên cuồng hống. Mèo rừng nhân lần nữa nhảy hướng đá tảng, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại mờ tối. Cự hùng nổi điên điệu tìm kiếm, nhưng vẫn là tìm không thấy mèo rừng vết chân người dấu vết. Tại nó thả lỏng cảnh giác lúc mèo rừng nhân lần nữa nhảy ra, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cự hùng ầm vang ngã xuống đất. Hình tượng lần nữa chớp động. Mèo rừng người đã trung niên. Ngắn phút chốc, một tên mèo rừng nhân thích khách một đời tại rổ trước mặt diễn qua. Chuẩn xác địa mà nói, là mèo rừng nhân liệp sát giả cả đời. Theo con non đến già đi, sinh hoạt, học tập, tu luyện, chiến đấu, các loại hình tượng. Bên trong bao hàm các loại kinh nghiệm chiến đấu, sinh tồn kỹ xảo, thiên phú thức tỉnh trải nghiệm các loại. Rồ từ từ mở mắt, cảm thán nói, chẳng trách vì cả sẽ nghĩ như vậy muốn cái này tổ tiên linh hồn, có nó, mèo rừng người thực lực chẳng mấy chốc sẽ có bay vọt mạnh a. Càng quan trọng chính là, có tổ tiên linh hồn, vì cả trong thân thể tự nhiên chi chủng mới có thể chân chính có tác dụng. A, đúng rồi. Rồ đột nhiên nhớ tới, đem ạ hiệu đẻ vào trên ghế. Làm sao vậy? Ạ dù có chút hiếu kỳ. Rồ cười thần bí, cho ngươi chủng một hạt giống. Một phen giày vò sau đó, ạ hiệu tựa ở bên cạnh bàn, chậm rãi sửa sang lấy trang phục. Chương 250, chứa đựng ma lực phồn hoa, 2, chương 250, chứa đựng ma lực phồn hoa, 2, Dỗ ngồi trên ghế, thần tình thản nhiên mà hỏi, ngươi suy tưởng lúc, hẳn là sẽ rõ ràng cảm giác được tăng lên. Ừm, ta biết. A Dụ cười lấy gật đầu, những thứ này vị ẩn trong trí nhớ có, nhưng phía sau phân đoạn nhưng không có nhà. Tại băng nguyên sơn mạch lúc quá mệt mỏi, cái nào còn có tâm tư. Dỗ tùy ý cười cười, lập tức hỏi, đúng rồi, lại lần nữa khảo nghiệm kết quả thế nào? Phi thường tốt, lựa đi ra 13 tinh thần lực vượt qua 10 giờ hải từ đâu. A Dụ khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Nhiều như vậy Dù hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, hình như cũng bình thường. Lãnh địa hiện tại gần 4000 người, có tự nhiên đại lãnh chúa dòng thuộc tính ảnh hưởng, dựa theo xác suất thôi có tính không nhiều. Thỏ Tuyết trong đám người lại không có sàng chọn ra tinh thần cường đại. A Dụ có chút bất đắc dĩ, lại phát hiện một tên có thể điều khiển đại địa nguyên tố Thỏ Tuyết nhân, nhưng tinh thần lực của hắn chưa đủ 10 giờ. Với lại ta phát hiện, Phượng Lạn Nhi mặc dù vô cùng nỗ lực, nhưng nàng suy tưởng hiệu suất rất thấp. Ta tra xét chút ít tài liệu, Phượng Lạn Nhi dạng này dị tộc càng nên kích phát cùng tăng lên huyết mạch lực lượng, mà không phải đơn thuần học tập. Ừm, ta biết, những việc này do ngươi sắp đặt đi. Dù không chút do dự đáp ứng nói, cần tài liệu gì? Ta phái người cho người thu thập. Dị tộc có huyết mạch ưu thế, nhưng vào ngày kia tu luyện suy tưởng cùng học tập bên trên, xa không bằng nhân loại. Bọn hắn nhiều hơn nữa còn là dựa vào biến dị. Chẳng qua còn không biết cái gọi là huyết mạch tăng lên có khó không. Còn có, ngươi nói với ta trại chăn nuôi kia ba nữ tử, đúng là nữ bu, Á Liệu nói ra, nhưng chỉ có một người tinh thần lực vượt qua 10 giờ. Ừm, cái này cũng không có cách nào. Mặc dù có chút mất mát, nhưng Dù đã hiểu đây là bình thường. Nữ bu tinh thần lực không nhất định hội cường đại, chỉ là tinh thần lực cường đại tỷ lệ vượt xa quá người bình thường mà thôi. A Di tiếp tục giới thiệu nói, ta đơn giản nghiên cứu một chút, cái đó sẽ lì ạ năng lực tính là một loại phụ ma, ăn luôn nàng đi phụ ma thức ăn động vật sẽ đối với nàng hảo cảm tăng gấp bội. Còn có cái ố lạ là ca hát, giọng ca mang theo mị hoặc năng lực, tinh thần lực của nàng 10 giờ thất. Cái cuối cùng lục ơ tịn, nàng tự mang mùi thơm cơ thể, thu hút động vật. Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu, cái này ố lạ nghe tới ngược lại là cái không tệ nữ bu. Ố lạ tinh thần lực không thấp, mang theo mị hoặc giọng ca rất có thể là trực tiếp tinh thần công kích. Đề cao tinh thần lực lời nói, rất có thể mị hoặc càng thông minh quân thể, đây như nhân loại. Đến lúc đó là cái này đáng sợ phạm vi tính công kích. Ừm, ta tìm xem tài liệu, có thể đặc biệt bồi dưỡng một chút. A Diễu lập tức để ý tới rồi ý đồ, lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói, chính là ta cảm giác, chúng ta hắc tùng lĩnh nữ vu nhiều có điểm không đúng. Chúng ta vận khí tốt đi. Dô vô cùng tùy tiện nói ra, rốt cuộc chúng ta còn có mị như vậy cái ngôi sao may mắn. Dô sát mặt bình tĩnh, thuận miệng liền đem mũ chụp tại mị trên đầu. Được rồi, nghe tới rất có đạo lý. A Diễu nhìn Dô bất đắc dĩ gật đầu. Dù không muốn để cho ạ thì tại cái đề tài này thượng truy đến cùng quá nhiều, lập tức lời nói xoay chuyển, lại nói, vì sao chỉ có nữ bu? Nhân loại bên trong vì sao không có nam bu đâu? Thật là có một cái. A Dịu nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý, giới thiệu nói, vấn đề này ta nghiên cứu qua. A Dịu tự nhiên ngồi ở rổ trên đùi, nghiêm túc giảng giải, ta trước đó cố ý điều tra lịch sử tài liệu, truyền thuyết nam bu có năng lượng cường đại cùng kỳ dị năng lực, chỉ cần xuất hiện rồi sẽ dẫn phát to lớn thế giới biến đổi. Dù những mày, thật sự có nam bu tồn tại qua? Đương nhiên, trong điện tịch ghi lại nổi danh nhất một lần, chính là người nam kia vu dẫn đầu tất cả vu sư thời đại nổi dậy. Hắn cùng chư thần đối chiến, từng để cho hơn 10 người thần linh vỡ lạc. Khoa trương như vậy. Dô sửng sốt một chút, không phải nói vu sư nổi dậy ấy là biết vỡ lòng sao. A Dịu gật đầu, điện tịch đại bộ phận xác thực như vậy ghi chép, vu sư dùng tri thức thay đổi thời đại. Nhưng tri thức chỉ là lý thuyết phương diện, chân chính cường đại cần thực tiễn, mà thực tiễn cần đại lượng vật tư cùng năng lượng. Người nam kia vu thế lực cường đại, có tài nguyên phong phú cùng năng lượng vật liệu. Hắn thông qua nữ vu chi thủ giúp đỡ các vu sư khai thác không biết lĩnh vực, học tập cường đại pháp thuật, sau đó nhường các vu sư nhanh chóng nổi dậy. Dô tử tế nghe lấy, sau đó thì sao? Sau đó chính là chúng ta quen thuộc chư thần chiến tranh, giọng hạ lưu trở nên trầm thấp, nghe nói hắn âm thầm tàn sát nhiều vị thần linh, khiến cho chư thần cảnh giác. Chư thần vì chiến tranh tác phẩm của thần làm mồi nhử, dẫn tên kia nam vu bước vào cả bẫy, cuối cùng giết tên kia nam vu. Chẳng qua chư thần vậy trả giá nặng nề, ma pháp nữ thần, dũ khí chi thần, báo thù nữ thần, bình minh chi thần, rèn đúc chi thần tất cả đều bất lạc. A Diệu bất đắc dĩ thở dài, chỉ xem chữ viết đều có thể tưởng tượng kia cuộc chiến tranh đáng sợ. Nghe tới tốt khoa trương, Dô không khỏi cảm thán một tiếng, hỏi, cường đại như vậy nam vu nên có tên đi. Vì sao từ trước đến giờ chưa từng nghe qua? A Diệu lắc đầu, là cái này kỳ quái chỗ, trong sách chưa từng có ghi chép tên của hắn. Nhưng nữ vu nghị hội bên trong cường đại nhất, 13 vị nữ vu nghị sĩ cũng là nữ nhân của hắn, hắn được xưng là nữ vu phía sau nam vu. Dô nhịn cười không được, cảm giác chuyện xưa nghe tới có chút kéo. Nếu như là thật sự, người nam kia vu phải có nhiều cầu a, có thể tùy ý đồ sát chư thần tồn tại, thế mà trốn ở chính mình thập tam danh nữ nhân phía sau, ngay cả tên cũng không nguyện ý toát ra tới. Đương nhiên, Dô cũng không phải hoàn toàn không tin, lịch sử sự việc ai nói rõ được đâu. Nói không chừng thật có dạng này nhân tồn tại. A Diệu ôm Dô cái cổ, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, ta cảm giác, thân ái, ngươi dường như một cái nam vu. Không không không, ta còn không phải thế. Dô vội vàng xua tay, ta cũng không muốn bị chư thần vây giết. A Diệu bị Dô chọc cười, nhịn không được khẽ hôn Dô một chút. Dô nghĩ muốn đáp lại, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nam tước đại nhân, ngài giúp xong sao? Ngoài cửa truyền đến giọng vị vị ẩn, đủ giản, tốt thưa, còn có gã lạ đều tới, nói là có chuyện hướng ngài báo cáo. Dô nhìn một chút A Diệu, muội muội của ngươi thật có ý tứ, biết rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, còn muốn làm bộ hỏi. Nói xong Dô đứng dậy, chỉnh lý một chút trang phục, đi thôi. Lập tức đi ra khỏi cửa phòng, trở về đại sảnh. Đủ giản đám người đang đợi, nhìn thấy Dô sôi nổi túi người thi lễ. Gấp gáp như vậy, có cái gì chuyện trọng yếu? Dô nhìn ba người, tại chủ tọa ngồi xuống, các ngươi ai chưa nói? Tôi chủ động đứng ra, nam tước đại nhân, ta nghĩ chuyện của ta trọng yếu hơn, để cho ta trước nói đi. Dô gật đầu, nói đi. Có ba cái nông phu tại khai hoang lúc phát hiện dị thường. Tôi thu báo cáo, thổ địa lý trưởng ra phát thực vật tỏa sáng, đều là khác nhau thực vật, màu sắc vậy không giống nhau. Tại địa phương khác nhau, có nhiều thảo, có tựa như là cây giống. Dô nhãn tỉnh sáng lên, nhìn tới xác thực chuyện này xác thực trọng yếu hơn. Không cần nghĩ, đây nhất định là ma pháp thực vật. Dô quay đầu nhìn về phía A Diệu, cái này giao cho ngươi, ngươi mang lần nạ bọn hắn đi xử lý đi. A Diệu gật đầu, được rồi. Dô tâm trạng sung sướng, đối với Ô Thư nói ra, làm tốt lắm, Ô Thư, ngươi cùng kia ba tên nông phu cũng sẽ có được khen thưởng. Là ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta. Ô Thư cúi người thi lễ, lập tức lui lại. Nhìn như vậy lời nói, chuyện của ta vậy trọng yếu, thánh chủ. Gã lạ vượt lên trước đứng ra, báo cáo, lại có hai chi đội tuần tra phát hiện ma thú. Chẳng qua không phải cường đại chủng loại, một cái là biến dị giá hiệu, một cái là cự hình nết xanh. Ừ, vậy là vô cùng tốt thông tin, Dô chuyển hướng vị vị ẩn, đi lại địa điểm, kia nhường Rèn Nẹt cùng tên đi xử lý đi. Ngoài ra nói cho Genes, tăng phái gấp đôi nhân viên, tại trong lãnh địa tìm kiếm phát sáng thực vật cùng biến dị ma thú, phát hiện sau lập tức báo cáo. Được rồi nam tước đại nhân. Vivian lập tức ứng tiếng nói. Gã lạ hồi báo xong, túi người thi lễ lui ra phía sau. Đu Giản lập tức đi về phía trước một bước, dựa theo phân phó của ngài, ta cẩn thận kiểm tra các binh sĩ thể chất. Trải qua lập đi lặp lại kiểm tra tất cả mọi người tăng cường, tối thiểu một nhiều hơn phân nửa có thể tu luyện hô hấp pháp. Đu Giản khẽ miệng nụ cười bậy ép không được, hy vọng ngài năng lực chuẩn bị nhiều hơn nữa kỵ sĩ hống dược thể. Không sao hết. Dù tâm tình thật tốt, không chút do dự đáp ứng nói, ngày mai ta liền tự mình dẫn người gấp rút chế tác. Hơn một tháng thời gian trôi qua, tự nhiên đại lãnh chúa hiệu quả cuối cùng bắt đầu hiện hiện. Quan trọng là, Hắc Tùng lĩnh chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống tới chính là Thế Đao Bình Nguyên, Băng Phong Cốc Điện. Tương lai còn có Đống Cốt Hoang Nguyên. Dù tất cả lãnh địa, cuối cùng rồi sẽ chứa được ma lực phồn hoa. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 251, ma dược công xưởng, 7K1, chương 251, ma dược công xưởng, 7K1. Ban đêm, trong quân doanh đèn đuốc sáng trưng, bàn dài bày đầy phong phú thức ăn, thịt nướng cùng hải sản mùi thơm tràn ngập trong không khí. Rượu mạch tại chén gỗ bên trong hiện ra hào quang màu vàng nóng. Các binh sĩ chỉnh tề xếp hàng, đứng ở từng nhóm bàn dài bên cạnh chờ đợi. Rất nhanh, thân xuyên lễ phục màu đen rộ chậm rãi đi vào quân doanh, trước ngực đeo chính mình kim chất huy chương. Hướng lãnh chúa đại nhân gửi lời chào. Tất cả binh sĩ lập tức nghiêm, một tay đỡ kiếm, đồng loạt cúi đầu hành lễ. Dù tại hai nhóm binh sĩ ở giữa chậm chạp ghé qua, nét mặt uy nghiêm, bước chân trầm ổn đều hữu lực, tại đường lát đá thượng lưu lại ken ken tiếng bước chân. Chính thức tiệc ăn mừng hội, xa so với rổ cùng đủ giản đám người ăn ra yến muốn chính thức nhiều lắm. Dô đi đến đài cao chủ vị, đảo mắt ở đây mỗi người. Nâng lên đầu của các người đến, dũng cảm các chiến sĩ. Giọng dô to mà hữu lực, trận này yến hội không chỉ có là để ăn mừng thắng lợi, càng là vì khen ngợi dũng khí của các ngươi cùng trung thành. Hôm nay, các ngươi mới là nhân vật chính. Âm thanh rơi xuống tiếng vỗ tay như sấm động, các binh sĩ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Dô tiếp tục nói, Sương Diệp trấn an toàn, theo dựa vào chính là bọn ngươi thủ hộ. Lãnh địa phồn linh, không rời được các ngươi kính dâng. Các ngươi mỗi người đều là Sương Diệp trấn anh hùng. Dô là trận này đến hội chuẩn bị dài dòng diễn thuyết bản thảo, bên trong thậm chí bao hàm đối với một ít cụ thể binh sĩ tán dương, điều này nghi thức phô bày rộ đối với các binh sĩ coi trọng. Cũng đúng thế thật, vì sao cần muốn chỉ hoãn nguyên nhân? Hiệu quả vậy là hết sức rõ ràng, rộ môi nói xong một đoạn, trong đám người liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có chút bị gọi đến tên binh lính bình thường, thậm chí đỏ cả với mắt. Rộ nói khô cả họng, cuối cùng đem thoại kể xong, sau đó liền binh sĩ khen ngợi phân đoạn. Rộ đi xuống đài cao, Lũ Giang ngay lập tức đuổi theo, triển khai quyển gia cửu, cao giọng tuyên đọc ngợi khen danh sách. Bị vân binh sĩ theo thứ tự tiến lên, lồng ngực thẳng tắp, ánh mắt nóng bỏng. Rộ theo thị vệ trong tay tiếp nhận bằng sắt huy trường, phía trên điêu khắc long trảo. Đây là rộ là các binh sĩ chuẩn bị long văn huân trường, theo thứ tự là bằng sắt đồng chất bằng bạc kim chất, cùng với bảy rồng. Đại bộ phận binh sĩ đạt được đều là bằng sắt long văn huân trường, có 3 tên lang kỵ binh đạt được đồng chất long văn huân trường. Rộ tự tay đem huy chương đựng tại bọn họ trước ngực, dần dần chụp vai thăm hỏi. Dũ khí của các ngươi, bảo vệ gia viên cùng tôn nghiêm. Rộ tiếng vang lên lên, các binh sĩ cúi đầu gửi lời chào, tiếng vỗ tay tại trong sảnh hết đợt này đến đợt khác. Ánh lửa chiếu rọi, bị vân người khôi giáp lóe vi quang, trên mặt tiêu ngạo cùng căng thẳng xen lẫn. Nghi thức sau khi kết thúc, Rộ về đến đài cao, vị lễ phục chậm rãi ngồi xuống, ngồi vào vị trí. Các binh sĩ đồng loạt xê dịch bước chân, vượt đến bàn dài bên cạnh. Ngồi. Ra lệnh một tiếng, các binh sĩ ầm vang ngồi xuống. Đu Giản khoe miệng hiện hiện mỉm cười. Liền xem như đế quốc quân chính quy, vậy không nhất định có dạng này quân kỷ. Mà quân đội như vậy xuất từ tay mình, Đu Giản trong lòng tràn đầy tiêu ngạo. Đương nhiên, vậy phải quy công cho phong phú cấm nước. Nhìn xem tất cả mọi người ngồi xuống, Rộ giơ ly rượu lên, vì Hắc Tùng lĩnh, vì thắng lợi, vì Hắc Tùng lĩnh, vì thắng lợi. Mọi người cùng tiếng vang ứng, chén rượu va chạm tiếng vang lên lên, tận lực bồi tiếp liên tiếp cô đồng âm thanh. Bắt đầu hưởng thụ thắng lợi yến biết ta. Rộ tiếng vang lên lên, mang ý nghĩa rườm rà lễ nghi kết thúc, tiến hội chính thức bắt đầu. Các binh sĩ bắt đầu ăn ăn uống uống, dần dần huyên làm ầm lên. Rộ vậy nhẹ nhàng thở ra. Quý tộc lãnh chúa thật không dễ làm a, Rộ còn chưa thở một ngụm, Đu Giản cùng gần đám người liền bắt đầu đến mời rượu. Chẳng qua Đu Giản tức thời, vậy cùng gần đám người trước giờ dặn dò qua, bởi vậy mọi người chỉ là lướt qua mấy ngụm liền đặt chén rượu xuống. Nhưng rất nhanh, một ít đại đội trưởng, bách phu trưởng, loại hình trung tầng các tướng lĩnh bắt đầu xếp hàng mời rượu. Bọn hắn bình thường có rất ít cơ hội tiếp cận Rộ, hôm nay cuối cùng có thể cùng lãnh chúa cộng ẩm, mỗi người cũng có vẻ đặc biệt chân quý. Đối với những người này Rộ rất xem trọng, rất nghiêm túc cùng bọn hắn cộng ẩm, cũng nỗ lực đem tên của bọn họ cùng hình dạng đem đối ứng bên trên. Những người này chính là xương diệp trấn tương lai. Hôm nay đại đội trưởng, rất có thể ngày mai liền trở thành quân đoàn kỵ sĩ cùng tướng quân. Rộ nhất định phải trong lòng bọn họ thành lập uy tín. Còn có một số tiểu đội trưởng, vậy cả gan đến mời rượu, Rộ đồng dạng không có coi nhẹ. Một người tiếp một người, Rộ ai đến cũng không có cự tuyệt, mỗi một chén đều uống phải sạch sẽ. Nếu là lúc trước thể chất, Rộ đã sớm say ngã. Nhưng bây giờ hắn cảm giác hào không dị dạng, thể chất tăng cường mang tới bất ngờ chỗ tốt, nhường rượu cồn đối với hắn dường như không có ảnh hưởng. Tiến hội càng ngày càng náo nhiệt, các binh sĩ bắt đầu lẫn nhau mời rượu. Trong đại sảnh tràn đầy tiếng cười cười nói nói, có người hát lên hành khúc, có người giảng thuật chiến đấu chuyện xưa. Rộ cảm giác thời gian không sai biệt lắm, lại gần Đu Giản, người mang lấy bọn hắn tiếp tục uống, những chuyện khác không cần phải để ý đến, thị trấn cảnh giới Lâm Đông thiết vệ đã an bài tốt. Nam tước đại nhân, ngài muốn về nghỉ ngơi sao? Đu Giản muốn đứng dậy, lại bị Rộ đưa tay ngăn lại, đừng để ta rời khỏi ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, lo dần sờ an bài đám vũ nữ ngươi có thể báo tin các nàng đi vào. Đu Giản hơi sững sờ, không ngờ rằng còn có loại ý này bên ngoài nội dung. Năng lực để mọi người vui vẻ bất quá chỉ là rượu thịt cùng nữ nhân. Rộ vô vô Đu Giản giáp ai, đi báo tin đi. Nói xong Rộ không có dừng lại, đứng dậy trở về trang viên nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ông hai nữ Rộ vừa tỉnh lại, vì vị ẩn nghiêng người sang nhìn Rộ. Là Rộ thiếp thân thị vệ, cho dù tượng tối hôm qua như thế giày vò qua đi, vì vị ẩn cũng sẽ không ngủ. Mặc quần áo, gìn giữ thanh tỉnh, thủ hộ Rộ an toàn. Hôm nay có cái gì sắp đặt của ta nam tước đại nhân? Vì vị ẩn thấp giọng hỏi. Rộ ngáp một cái, lập tức sắp đặt nói, báo tin thị vệ, nhường vị cả điểm tâm sau đến. Được rồi, nam tước đại nhân. Vì vị ẩn nhanh nhẹn địa nhảy xuống giường, đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Sau đó liền đi vào phục vụ Rộ rời giường rửa mặt, bọn người hầu đem chuẩn bị xong bữa sáng bưng lên. Rộ sớm đã thoát khỏi nghèo kiết hủ lậu lãnh chúa sinh hoạt trạng thái, dùng cơm dần dần phong phú. Đào buồn trong tràn đầy đun sôi tôm biển, tôm xác tại trong hơi nóng lộ ra màu hồng nhạt, mặt ngoài gắn muối mịn cùng cắt nát hành lá. Muối ướp răm đông cắt thành phiến mỏng bày ở dày đặc mâm gỗ trong, phía trên dầu chân lóe ánh sáng. Nướng đến vàng và giòn bánh mì bị cắt thành phiến mỏng, tinh tế địa bày để ở một bên. Trên bàn còn có núi hoang ma cô hầm thịt heo rừng sút, trong canh trôi rừng khối cà rốt, phía trên một tầng nhàn nhạt vắng dầu. Góc bàn bày biện một tiểu bình mật ong cùng mức hoa quả, bên cạnh là rừng khối cứng rắn phô mát. Lịch cầm lấy miếng bánh bao quét lên mức hoa quả, đem răm đông cùng tôm thịt kẹp ở trong đó hai tay đặt ở Rộ trong mâm, lại thịnh trên nửa bát canh thịt. Lịch muốn hầu hạ Rộ, A Lư cùng vị ẩn ba người dùng cơm, Rộ dùng cơm tốc độ lại nhanh, Lịch động tác trên tay một khắc cũng không thể ngừng. Nhưng Lịch một chút không cảm thấy mệt nhọc, khắp khuôn mặt là có thể hầu hạ lãnh chúa vui sướng. Cũng đúng thế thật, Lịch năng lực sai sử trang viên đại đa số người hầu ỷ bảo. Rộ sinh mệnh lực khôi phục về sau, sức ăn giảm bớt một bộ phận, chỉ ăn sau cái có nhân bánh mì cùng ba bát canh thịt liền đứng dậy trở về đại sảnh. Vì cả sớm đã đợi chờ ở đại sảnh bên ngoài, nhìn thấy Rộ ngay lập tức cúi người hành lễ, buổi sáng tốt lành, lãnh chúa đại nhân, ngài có dặn dò gì? Không có dặn dò gì, chỉ là ngươi cùng thê tử của ngươi nệ xạ còn có tộc nhân đều làm tốt lắm, muốn ban thưởng ngươi ít đồ. Rộ không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đem cốt chất hình đa diện phóng tới vị cả trước mặt. cảm ơn ngài ban ân. Vì cả còn không thấy rõ là cái gì, dẫn đầu túi người thi lễ. Đến Sương Diệp trấn những ngày này, vì cả đã học xong lễ nghi. Sau khi hành lễ mới xong chào nâng lên, tiếp nhận nhìn Dô đưa tới thứ gì đó, cẩn thận chu đáo, lãnh chúa đại nhân, thứ này là. Đây là ngươi muốn nhất, Dô mặt mỉm cười, nhìn vì cả, tổ tiên linh hồn. Vì cả thất thần đi ra trang viên, bước chân có chút phiêu hốt. Vô số suy nghĩ trong đầu cuộn cuộn. Cho lần nạ tiên thảo dược nhẹ xả vừa vặn nhìn thấy hai mắt đờ đẫn vì cả, bước nhanh đi tới trợ giúp hắn. Ngươi làm sao vậy? Nệ xạ khẩn trương nhìn bị cả, lãnh chúa đại nhân nói cái gì? Ngươi vì sao ở chỗ này đi dạo a? Nệ xạ, lãnh chúa đại nhân cho ta phóng 3 ngày nghỉ, để cho ta thật tốt lĩnh ngộ tổ tiên kỹ nghệ. Vì cả sững sờ nhìn nệ xạ. Chương 251, ma dược công xưởng, 7K2, chương 251, ma dược công xưởng, 7K2, tổ tiên kỹ nghệ. Đối với chúng ta đi đâu tìm kiếm tổ tiên kỹ nghệ a? Nệ xạ nghi vấn giọng nói im bặt mà dừng, đột nhiên phản ứng, không phải là. Thần gió thổi qua vị cả lông tóc, hắn nhìn nệ xạ, chỉnh trọng gật đầu. Nệ xạ trừng to mắt, nhìn không được che miệng. Trời ạ, đây là sự thực sao? Vì cả chỉ đầu của mình, tổ tiên truyền thừa hiện tại đã tại trong óc của ta. Thật tốt quá. Nệ xạ kích động đến nhảy dựng lên, ôm thật chặt lấy vì cả. Chúng ta cũng không biết chờ đã bao nhiêu năm, tổ tiên truyền thừa cuối cùng lại hồi đến rồi. Giọng nệ xạ hưng phấn đến run rẩy. Chẳng trách khí tức của ngươi thay đổi, nhìn lên tới càng thêm thần bí. Nệ xạ không có khoa trương. Mèo rừng nhân tiếp xúc chính mình tổ tiên linh hồn tự nhiên cùng rộ dạng này nhân loại khác nhau. Dỗ nhìn thấy chỉ là hình tượng cùng ký ức. Có thể mèo rừng nhân lại có thể tỉnh lại trong huyết mạch thiên phú, còn lại mới là phương pháp tu luyện. Tổ tiên linh hồn ở đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Nệ xạ đưa tay tại trên người vì cả vội vàng tìm đòi, thậm chí đem tay luồn vào mèo rừng người trong lồng ngực. Vì cả vội vàng ngăn cản nệ xạ động tác, ngượng ngùng đưa nàng kéo qua một bên. Tổ tiên linh hồn còn đang ở lãnh chúa đại nhân kia, ta không có lấy. Vì cả thấp giải thích do nói, tổ tiên linh hồn rất yếu ớt, không biết khi nào rồi sẽ phá toái tiêu tán. Lãnh chúa đại nhân thử để nó ổn định lại. Lãnh chúa đại nhân để cho ta trước quen thuộc truyền thừa, thức tỉnh thiên phú, sau đó lại dẫn đạo tộc nhân khác. Vì cả nhìn về phía xa xa đang lũy thế tường cao, mặc sức tưởng tượng, chờ chúng ta thiên phú thức tỉnh ổn định về sau, căn cứ thực tế kinh nghiệm tu luyện cùng truyền thừa thông tin, phối hợp hạ hiệu đại nhân đem chúng ta truyền thừa cũng ghi chép lại. Như vậy, chúng ta mèo rừng người truyền thừa sẽ không còn thất truyền. Vậy thì tốt quá. Nệ xạ càng thêm hưng phấn, nhịn không được thở dài nói, lãnh chúa đại nhân thật là vô cùng tốt nhân loại. Đúng vậy, lần này lãnh chúa không có bất kỳ cái gì yêu cầu cùng điều kiện, không chút do dự đem tổ tiên linh hộp giao cho ta, đồng thời vì cả cầm nệ xạ hai vai, nhìn giọng nói của nàng trịnh trọng. Chúng ta mèo rừng nhân tuyệt không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Ừ mừng. Chúng ta nhất định phải nghiêm túc làm tốt lãnh chúa đại nhân giao phó mỗi một việc. Nệ xạ dùng sức gật đầu, vậy ta đi tiến thảo dược, ngươi mau trở về lĩnh nội chuyển thừa đi. Được. Vì cả nặng nề gật đầu, nâng lên móng đuốt cùng nệ xạ cáo biệt, trở về chính mình nhà gỗ. Mèo rừng nhân hiện tại ở hay là ký túc xá, chỉ có mèo rừng phu thê có độc lập chung cư. Vì cả làm thủ lĩnh, chung cư đây cái khác mèo rừng nhân lớn gấp đôi, coi như là độc lập nhà gỗ. Về đến phòng, vì cả như cùng một con mèo rừng nằm sấp trên mặt đất. Nhắm mắt lại, vì cả hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cuồng loạn tâm, bắt đầu cảm thụ dưới thân thổ địa. Nghe bùn đất hương vị, vì cả ý thức chậm rãi chìm xuống, vòng qua làng già, chạm đến dưới thân thổ địa. Phía ngoài tiếng ồn ào dần dần biến mất, vì cả hô hấp không ngừng mà chậm dần, cho đến hào không một tiếng động. Vì cả đang không ngừng tưởng tượng thấy, dùng ý thức nói với chính mình, cơ thể giống như không còn là huyết nục, mà là bùn đất một bộ phận. Rất nhanh, một cỗ yếu ớt năng lượng theo lòng đất dâng lên, cuốn lên vì cả cơ thể. Vì cả cảm giác làn da nổi lên trận trận đau đớn, cắn răng nỗ lực kiên trì. Rất nhanh, vì cả trên thân lông tóc chậm rãi biến sắc. Hắc màu nâu chuyển biến thành bùn đất màu nâu đậm. Vì cả áo khoác cũng theo đó chuyển biến, toàn bộ thân thể dần dần cùng thổ địa hòa làm một thể. Chỉ là vì cả cảm giác các vị trí cơ thể truyền đến một từng trận đau nhức, giọt giọt trong suốt mồ hôi liên tiếp theo cái trán trượt xuống. Nhất định phải kiên trì lên. Chỉ có không ngừng mà quen thuộc cận thân trạng thái, thích ứng đau đớn, như vậy mới có thể tự do địa ở thân. Hiện tại mới là vừa mới bắt đầu. Vì cả cắn chặt răng tự an ủi mình, cái trán để địa, nỗ lực chống cự nhìn thân thể đau đớn. Thì vào thời khắc này, vì cả cảm nhận được một tia nhu hòa ôn nhuận năng lượng hiện, chậm rãi hướng chạy các vị trí cơ thể. Những năng lượng này xẹt qua chỗ, đau đớn trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, nhường vì cả đưa một đại khẩu khí. Là lãnh chúa đại nhân ban cho tự nhiên chi trùng. Vì cả khó có thể tin nhìn ngực, chẳng trách đủ dạng đại nhân bọn hắn hội hưng phấn như vậy, nguyên lai cái này hiển nhiên chi trùng hữu dụng như vậy. Vì cả nhịn không được vuốt ve ngực, cơ thể màu sắc bởi vì hắn phân thần dần dần khôi phục bình thường. Chẳng qua vì cả không thèm để ý chút nào, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng. Có tự nhiên chi trùng, mình tuyệt đối có thể kiên trì càng lâu. Song Diệp trấn bên ngoài trên đất trống, Sở Dị ngước nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Là cái này trong truyền thuyết địa long a. Tránh sau lưng rộ Sở Dị khắp khuôn mặt là tò mò cùng hưng phấn, còn mang theo một tia ti e ngại, quả nhiên cao lớn hùng tráng. Sở Dị ngửa đầu nhìn về phía rộ, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Lãnh chúa đại nhân, ngài thật sự muốn đem giao nó cho chúng ta phòng công trình sử dụng sao? Sở Dị nuốt một ngụm nước bọt, tự hỏi nói, ta làm như thế nào khu động nó a? Ta cảm giác nó một ngụm là có thể đem ta nuốt vào. Sở Dị móng vuốt khẩn trương xoa nắm chân của mình bên trên lông dài, không dám tưởng tượng trước mắt nhìn xuống chính mình đại gia hỏa, hé miệng lúc là dạng gì. Rộ mỉm cười vỗ vỗ Sở Dị đầu, yên tâm, nó sẽ không tổn thương ngươi. Nó vô cùng nghe lời. Dỗ bình tĩnh liếc qua địa lòng, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin quyền uy, nếu như nó dám ăn hết ngươi, ta thì ăn hết nó. Địa Long tựa hồ nghe đã hiểu những lời này, ánh mắt sợ hãi rụt cổ lại, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp ngao ô âm thanh, phảng phất là đang vì mình kêu oan. Sơ Dị đầy mắt ngạc nhiên, hắn năng lực nghe hiểu chúng ta nói chuyện.
Năng lực?
Dô gật đầu, gia hỏa này vô cùng thông minh.
Vậy liền không thành vấn đề.
Sơ Dị nhẹ nhàng thở ra.
Ừm, có nó, các ngươi cũng không cần cực khổ nữa địa đảo móc nền đất.
Dô giới thiệu nói, tất cả đường hầm đảo móc công tác cũng giao cho nó. Địa Long có thể một bên đảo móc một bên thôn vệ bùn đất, thậm chí có thể tiêu hóa những thứ này thổ nhưỡng.
Dô không có khoa trường, đại bộ phận long có cường đại dạ dày, có thể tiêu hóa các loại khó mà nuốt xuống đồ ăn.
Địa Long càng có thể theo trong đất bùn hấp thu năng lượng, đại bộ phận lúc là khoáng thạch.
Đương nhiên, có ăn lúc nó hay là quen thuộc đem bùn đất nôn đến bên kia.
Các ngươi chủ yếu phụ trách ra cố địa long đảo móc sau đường hầm, tiện thể rời đi bùn đất.
Dô dừng một chút, như có điều suy nghĩ, chẳng qua những tiêu tiêu cương vị cùng nhàn nền đất không cần đến nó, gia hỏa này hình thể quá lớn, không làm được tinh tế công việc.
Được rồi tốt, vừa vặn việc này là chúng ta am hiểu.
Sở Dĩ liên tục gật đầu, trên mặt mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt.
Lập tức nàng cẩn thận nhìn về phía địa long, lãnh chúa đại nhân, nó tên gọi là gì?
Dô há to miệng, đại
hoàng tên này kém chút thoát ra, nhưng hắn kịp thời thu lại.
Như vậy một đầu uy vũ ma thú, không thể để cho tùy tiện như vậy tên.
Dô do dự một lát,
nham tích đi.
Dô nói ra, vừa đặt tên, nham tích.
A, tên dễ nghe.
Sở Dĩ lấy dũng khí đi về phía trước hai bước, túi người thi lễ sau mở miệng, nham tích, rất hân hạnh được biết người, ta là công trình chủ quản Sở Dĩ, về sau phải nhiều hơn làm phiền ngươi.
Giọng Sở Dĩ có chút phát run, nhưng vẫn là nỗ lực duy trì lễ phép.
Ngươi thích ăn cái gì?
Nói cho ta biết, ta sẽ thường xuyên mang cho ngươi ăn ngon.
Địa Long thấp to lớn đầu lâu, màu vàng kim thụ đồng đánh giá cái này nhỏ bé thọ tuyết nhân, lại xem xét Dô.
Lập tức nó nhẹ hừ một tiếng, dường như tỏ vẻ tán thành.
Dô lặng lặng quan sát nhìn một màn này, sau đó nhắc nhở, ngươi tốt nhất nhanh lên cùng nó rèn luyện, ta chỉ có thể cho ngươi một tuần thời gian.
Một tuần sau, nó còn có nhiệm vụ mới.
Phía đông đường ven biển quá mức chật hẹp, có Địa Long tại trực tiếp có thể đào ra một vùng biển bến. Tương lai thậm chí có thể đào ra một cái xuyên sơn nham thạch đường hầm, nhường đi hướng bờ biển càng thêm thuận tiện mau lẹ.
Không sao hết, lãnh chúa đại nhân.
Sơ Di nhẹ nhàng lên tiếng.
Kia đi thôi.
Dô phất phất tay, chúng ta đi trước thực địa diễn luyện một chút.
Dô mang theo Địa Long bước vào trang viên.
Cự thú xuất hiện ngay lập tức khiến cho hoành động, bọn thủ vệ khẩn trương đến sôi nổi rút kiếm, khi thấy phía trước là lãnh chúa sau mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù song diệp trấn cư dân gặp qua song túc phi long, nhưng Địa Long khổng lồ uy vũ hình thể càng làm cho người rung động.
Bọn hắn đầu tiên là sợ sệt tản ra, lại nhịn không được tò mò theo ở phía sau nhìn quanh.
Rất nhiều làm việc nhân cũng nhịn không được tụ tập đi lên, xa xa hướng rổ sau khi hành lễ, chăm chú nhìn Nham Tích.
Nham Tích dường như vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, cao ngạo ngẩng đầu.
Dô đối với mấy cái này phản ứng không thèm để ý chút nào.
Chương 251, ma dược công xưởng, 7K3, chương 251, ma dược công xưởng, 7K3, ra hiệu các binh sĩ duy trì trật tự, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần, sau đó trực tiếp mang theo Nham Tích tiến về thi công hiện trường. Ngoài trang viên thi công khu vực một mảnh bận rộn, các nô lệ đang không ngừng đem thọ tuyết nhân đào ra bùn đất rời đi. Nhưng khi Điệu Long xuất hiện lúc, tất cả động tác cùng thanh âm cũng im bặt mà dừng.
Thọ tuyết nhân hòa các nô lệ cũng ngơ ngác nhìn đầu này quái vật khổng lồ, không dám có bất kỳ động tác gì.
Đừng sợ, tên to xác này là tới giúp chúng ta bận điệu.
Sở Dĩ phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người lui lại.
Kỳ thực không cần nàng nói, đối mặt Nham Tích kia làm cho người kính sợ thân thể, chỉ cần nó hướng phía trước, tất cả mọi người đã tự giác lui về phía sau.
Xem ngươi rồi.
Dô hướng Nham Tích ra lệnh, dọc theo đầu này vẽ xong tuyến, về phía trước đào móc, chiều sâu cùng độ rộng muốn cùng thì ra là không sai biệt lắm.
Cự thú gật đầu, thả người nhảy vào đã đào xong nền đất.
Địa đỉnh đầu rồng song rắc bắt đầu phát ra vi quang, tiếp lấy nó mở ra miệng rộng, vặn mẹo thân thể cao lớn về phía trước lúc đích.
Giang rắc, giang rắc, Địa Long dường như là ăn bánh ngọt bình thường, gặm ăn trước mặt thổ địa.
Cứng rắn thổ nhưỡng ở chỗ nào chút ít răng nanh trước mặt tựa giống như đầu hũ yếu đất.
Nó dường như một cái to lớn ăn thổ thú, những nơi đi qua, bùn đất bị liên tục không ngừng điểm ướt.
Mà sau lưng nó, một cái tinh tế cống ngầm dần dần thành hình.
Cống ngầm hai bên bóng loáng vuông vức, giống như trải qua tỉ mỉ tạo hình đồng dạng.
Chỉ là nơi này thổ nhưỡng hay là không nhiều khỏe mạnh, Nham Tích cái đuôi đảo qua còn mang theo từng mảnh bùn đất.
Đáng nhắc tới là, Địa Long có thể tại thổ hạ hô hấp, không sợ lún bị thổ vùi lấp.
Dỗ yên lặng đếm xem tính theo thời gian.
Trừ bỏ nó nhổ ra bùn đất thời gian, không đến 10 phút đồng hồ, Địa Long thì đào ra gần 5-6 mét khoảng cách.
Phải biết cái này rãnh sâu đạt 4 mét, độ rộng cũng có 3 mét.
Dựa theo bình thường tiến độ, một đoàn nô lệ muốn làm gần nửa ngày mới có thể hoàn thành đồng dạng lượng công việc.
Quá lợi hại.
Sơ Di mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy rung động.
Trung quanh các công nhân đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được cảnh tượng trước mắt.
Cứ như vậy, chúng ta công trình tiến độ hội tăng lên trên diện rộng.
Sơ Di kích động nói ra, căn bản không dùng đến 3 ngày, chúng ta có thể đem mảnh đất này cơ toàn bộ đào xong.
Dô gật đầu.
Vậy mọi người nắm chặt thời gian chuẩn bị.
Trước tiên đem tường vây dựng lên.
Hắn chỉ hướng xa xa đất trống, đưa ra nhân viên đi đào móc những kiến trúc kia nền đất.
Mới trang viên rổ dự định hướng phía tòa thành phương hướng kiến tạo.
Dùng gạch đá đến xây tạo chủ lầu cùng hai cái bên cạnh lầu, như vậy về sau xây dựng thêm thành chân chính tòa thành lúc, chỉ cần tăng xây là có thể, mà không phải giống như bây giờ toàn bộ đạp đổ lặp lại. Ngoài ra còn phải đặc biệt thuộc về trang viên tháp canh cùng đài đo đạc.
Được rồi lãnh chúa đại nhân, ta một hồi thì sắp đặt.
Sơ Dị cung kính trả lời, lập tức mang theo thủ hạ ngay lập tức công việc lưu đủ lên.
Tốt, kia các ngươi làm việc đi.
Dù không có dừng lại, nhìn Địa Long hai mắt, lập tức thẳng đến tiệm thợ rèn. Rèn đúc chi phong dòng thuộc tính năng lực hiện tại có thể truyền thụ cho cái khác thợ rèn. Dỗ nhường Hạ Mổ chọn lựa mấy tên kỹ nghệ tinh xảo còn có tiềm lực thợ rèn, chuẩn bị đem rèn đúc chi phong truyền thụ cho bọn hắn. Đương nhiên, Dỗ dẫn đầu muốn đem tự nhiên chi trùng cắm vào thân thể của bọn hắn. Chỉ có bọn hắn không bài xích tự nhiên chi trùng, Dỗ mới có thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Cho dù tương lai bọn hắn phản bội, Dỗ vậy không cần lo lắng tiểu này dòng thuộc tính lực lượng năng lực đối với mình tạo thành làm hại. Đây cũng không phải Dỗ lòng nghi ngờ quá nặng, mà là rèn đúc chi phong năng lực thực sự quá là quan trọng. Chí ít hiện nay đến xem là như thế này. Bởi vì cơ thể năng lượng hạn chế, Dỗ ngưng tụ ba cái tiểu tự nhiên chi trùng. Dù sao đam thợ rèn không cần tu luyện, quá nhiều năng lượng vô cùng lãng phí. Dỗ lựa chọn một tên bỏ tây tạm nhân hòa hai tên nhân loại, cũng thuận lợi cắm vào đến thân thể của bọn hắn. Mà rèn đúc chi phong truyền thừa cách thức cùng liệt diễm rèn luyện rèn đúc pháp cơ bản giống nhau, chẳng qua còn lâu mới có được thống khổ như vậy. Đợi đến rèn đúc chi phong truyền thụ hoàn thành, này ba tên thợ rèn thì chuyên môn rèn đúc vũ khí, phá giáp mũi tên cùng kỵ sĩ trường kiếm. Đợi đến những vũ khí này trang bị sau khi đi ra, những kia bộ chiến các kỵ sĩ đem đánh đầu thằng đó. Dù công tác còn có rất nhiều, an bài tốt tiệm thợ rèn sự việc sau đó, trực tiếp đi thảo dược nhà kho ở dưới chế dược thất. Trang viên muốn trùng kiến, rất nhiều thứ muốn trước vận chuyển ra đây. Dù tạm thời không tại phòng làm việc của mình phối trí dược tề, vừa vặn cầm lấy tài liệu liệu vậy thuận tiện. Dù sinh mệnh lực đã khôi phục, không cần lại lãng phí long huyết, mà là muốn đại lượng phối chế kỵ sĩ hống dược tề. Rất nhiều binh sĩ thể chất rất mạnh, nhưng nhiều năm linh đều qua tu luyện hô hấp pháp nhân kỷ, nhất định phải dùng kỵ sĩ hống dược tề xông phá gông cùng xiềng xích, mới có thể tựa bình thường kỵ sĩ thuận lợi tu luyện. Tốt lúc trước săn giết rất nhiều người thằn lằn, trong lãnh địa biến dị ma thỏ một cắm thẳng tiêu hao, hiện tại có hơn 40 con, vật liệu hoàn toàn đầy đủ. Kỳ thực địa long huyết, bạch lang huyết cũng có thể chế tác kỵ sĩ hống dược tề, chỉ là những kia binh lính bình thường ai cũng nhịn không nổi. Dẫu ngược lại là có thể cho mình phối trí một chi. Vì đề hiệu suất cao, dù trợ lý không chỉ có lần ạ, còn có một tên khác vu sư học đồ dù lại. Dù lại là ban đầu đo ra có học đồ thiên phú thiếu nữ, tính liên kết thiên hướng về phong hệ. Dù lại vô cùng khắc khổ, chỉ là không biết chữ căn bản giúp không gấp cái gì, một mực học tập. Hiện tại vừa bận làm dù trợ lý, hướng về ma dược sư phương hướng bồi dưỡng. Lãnh chúa đại nhân, ngày an. Dù lại nắm nuốt góc áo, túi đầu không dám nhìn rồ, thấp giọng lẩm bẩm nói, lần đầu tiên hầu hạ ngài, ta làm được ở đâu không thật là phiền phức ngài cửa trách. Ngươi trước ở bên cạnh học tập đi. Dù nhìn dù lại nhát gan dáng vẻ, tận lực điều chỉnh giọng nói. Vì bồi nuôi thành viên tổ chức của mình, dù lại dạng này tân thủ vu sư học đồ, dù vui lòng cho nhiều hơn nữa kiên nhẫn. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Dù nhìn về phía lân ạ, trước tiên đem thú huyết cho ta. Dù tại chế dược thất ngây người dòng dã một tuần, kỵ sĩ hống dược tề đã bày đầy tiêu ngạo. Tổng cộng 30 bình, chuyện này ý nghĩa là Dỗ đống chốc năng lực có 30 tên thực tập kỵ sĩ. Đương nhiên, này thời gian một tuần Dỗ cũng không phải một thằng ở tại chế dược thất, tu luyện cùng suy tưởng một chút không có rơi xuống, mỗi ngày còn muốn hấp thụ một khóa siêu phàm bảo thạch. Tạm thời trước hết chế tác những thứ này, Dỗ lại, ngươi về trước đi, mình muốn nghỉ ngơi đi. Dỗ xoay xoay lưng, tùy tiện khoát khoát tay. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Dỗ lại cung kính túi người thi lễ. Này thời gian một tuần rèn luyện, Dỗ lại đã bắt đầu giúp Dỗ làm đơn giản một chút công tác. Trong đó mấu chốt nhất là dùng ma lực đối với một ít vật liệu tiến hành dự xử lý, loại chuyện này là lần nạ không có cách nào làm. Dù lại lui ra sau đó, Dỗ nhìn xem trong tay mới cách điều chế, đối với lần nạ vây vây tay, chuẩn bị cho ta cây nữ lang căn, giá cam cúc, thuần ý thảo hoa tuệ các một cân, tự giải nội tạng nước nửa cân. Thêm chút nữa an tâm lá, lấy thêm điểm, không nhất định thành công. Đúng, lao ra. Lần nạ không biết Dỗ muốn nhiều như vậy làm gì, nhưng vẫn là bước nhanh đi nhà kho cùng hầm băng, đem Dỗ cần vật liệu mang tới. Dỗ nhìn xem trong tay cách điều chế, lại nhìn một chút trên bàn vật liệu, đánh cược. Mới dược tề nghiên cứu chế tạo thành công, ma dược người mới học tiến độ đạt tới 40, 40 đã căn cứ thảo dược đặc tính, sáng tạo 40 chủng khác nhau hiệu quả dược tề, giải tỏa dòng thuộc tính, ma dược người mới học, màu xanh dương, cuối cùng hoàn thành. Dỗ nhìn trên bàn tiêu hao sạch sẽ vật liệu cùng một quán trong hiện ra tử quang chất lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hao phí thời gian một ngày, thử 11 lần, Dỗ cuối cùng thông qua sửa đổi một loại dược liệu cách điều chế, thành công phối trí ra sơ cấp tinh thần an ủi dược tề. Cái này dược tề chủ yếu dùng cho làm dịu các loại lao động trí óc sau tinh thần mệt nhọc, tương tự thích hợp với suy tưởng sau tinh thần mệt nhọc. Chỉ là cụ thể hiệu quả Dỗ không rõ ràng. Dỗ không tâm tư thí nghiệm dược tề hiệu quả, lúc này xem xét ma dược người mới học hiệu quả. Ma dược người mới học, màu xanh dương người đối với các loại dược tề vật liệu đặc tính đã dung hội quan thông, ma dược phối chế sai lầm suất giảm xuống 50. Kế tiếp dòng thuộc tính, tự mình chỉ đạo bồi dưỡng 3 tên ma dược học đồ, thành công chế tác 3 loại ma dược, thiết kế chế tạo ra 3 khoản phụ trợ chế dược dụng cụ, lãnh địa trong chế tác 500 chi ma dược, giải tỏa dòng thuộc tính, ma dược công xưởng mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 252, bỏ tây tạm nhân thức tỉnh. 6K1, chương 252, bỏ tây tạm nhân thức tỉnh. 6K1. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa thông gió vẩy vào giường sưởi bên trên. Dỗ từ từ mở mắt. Mấy ngày liên tiếp bận rộn nhường thân thể hắn tích lũy không ít mọi bệnh, cho dù lại thịnh vượng sinh mệnh lực vậy không chống đỡ được càng không ngừng tiêu hao. Vì bị ẩn nghiêng dựa vào ghế, tùy ý địa liếc nhìn trong tay điện tịch. Phát giác được Dỗ rất nhỏ cử động, điện tịch tiện tay chụp trên bàn, "Nam tước đại nhân, ngài tỉnh rồi. Ta ngủ bao lâu?" "Cho tới trưa, cơm trưa thời gian đều qua." Vì bị ẩn hồi đáp, "Nhường lỉa chuẩn bị cho ngài cơm trưa sao?" Dỗ gật đầu. Vì bị ẩn lúc này mở cửa phòng, nhường ngoài cửa lỉa phân phó phòng bếp. ta trước khi ngủ chuyện phân phó sắp xếp xong xuôi sao? Dô đứng dậy hỏi. Vivian gật đầu, ừm, tỷ tỷ đã đem người của ngài muốn đã chuẩn bị xong. Báo tin bọn hắn, đến đây đi. Dô xoa xoa mặt, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cơm trưa qua đi. Dô ngồi ở lãnh chúa đại sảnh chủ vị, đánh ra trước mắt ba thân ảnh. Ba người toàn bộ đều mặc màu xám áo choàng, đây là Sương Diệp Chấn là vu sư đám học đồ định chế học giả bảo, phía trên treo lên rổ huy chương. Trong này hai nam một nữ, cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng rổ. Vivian nhớ lại ba người thông tin, lập tức đi lên trước, đây là Alan. Vivian chỉ vào cái thứ nhất cao gầy thanh niên giới thiệu nói. Alan có màu nâu đậm tóc cùng một đôi sáng ngời lớn con mắt, ngón tay thon dài, xem xét thì thích hợp tinh tế làm việc. 19 tuổi, từng tại phương Nam quý tộc trong nhà học qua 3 năm, biết chữ, vậy hiểu được một ít cơ sở thảo dược tri thức. Alan chủ động đứng lên trước, thật sâu túi người cúi đầu, ngày an, nam tước đại nhân. Tại quý tộc trong nhà học qua. Dù hơi bất ngờ đánh giá Alan. Quý tộc trong nhà còn có thể nhường bình dân học tập tri thức sao? Lãnh chúa đại nhân, ta là Hôi Diêu nam tước quản gia nhi tử, Hôi Diêu gia tộc bị Tây Bộ Liên minh công phá sau đó cha ta bị giết chết, ta cũng không thể không lưu lạc. Hôi Diêu nam tước không có để ý ngươi. Dù hơi kinh ngạc. Alan cười khổ nói, vị nam tước kia đại nhân đã triệt để mất đi lãnh địa, hiện tại ngay cả hắn người nhà của mình cũng không bảo vệ được, đừng nói là ta kiểu này người hầu. Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu. Nam Vương hành tỉnh bên ấy xác thực tình huống nghiêm trọng, một ít đại quý tộc cũng tự thân khó bảo, huống chi tiểu quý tộc. Rất nhiều tiểu quý tộc bình thường tại đại lãnh chúa cánh chim che chở cho, quen thuộc thời gian thái bình, nhiều hơn nữa lúc cũng đang hưởng thụ sinh hoạt, cảnh ngộ xâm lấn có thể một chút sức chống cự đều không có. Đã ngươi đã không có nhà, thì an tâm ở tại chỗ này đi, Dỗ chậm rãi nói, đây ngươi làm quản gia nhi tử có tiền đồ. Đúng vậy, chúng ta nơi này xa so với Hôi Diêu trấn sinh hoạt tốt, á lần túi đầu tán dương, ta cũng không cách nào tưởng tượng đây là trong truyền thuyết Bắc cảnh hoang nguyên. Ngươi về sau sẽ thấy càng nhiều. Dô đem ánh mắt chuyển rời đến hạ trên người một người, cái thứ hai thoạt nhìn là cái càng thêm trẻ tuổi nữ hài, mặt tròn, trên gương mặt mọc đầy thật nhỏ tàn nhang. Dựa theo cái này thời đại thẩm mỹ, nên có một phong vị khác. Chẳng qua dù còn là ưa thích gã dịu như thế bạch bạch tịnh tịnh nữ hài. Cô gái này có một đầu màu nâu tóc ăn, trong mắt ánh mắt xéo qua mang theo có chút tò mò cũng kiếp đảm. Molly, 16 tuổi. Vivian tiếp tục nói, phụ thân của nàng là thương nhân, từ nhỏ tiếp thụ qua tốt đẹp giáo dục, hội đọc viết, vô cùng thông minh. Lãnh chúa đại nhân. Molly nhút nhát hành lễ, lại không nói gì. Mà cái cuối cùng là người lùn, giống như Molly vô cùng nhát gan. Otak, 20 tuổi, vốn là cái lang thang học giả học đồ, vì chiến loạn mất đi đạo sư, một mình lang thang đến Song Diệp Trấn. Vivian nói, lúc trước hắn tại lo dần sở thủ hạ làm một ít thống kê công tác, nhân phi thường thành thật. Otak hành lễ có vẻ hơi cẩn thận, nhưng ánh mắt kiên định. Dù quan sát tỉ mỉ nhìn ba người này, đối với Ali chọn lựa nhân rất hài lòng. Cái thứ nhất đã lần thậm chí còn có thảo dược học bản lĩnh. Chúc mừng các ngươi đi đến siêu phàm con đường, sau này vận mệnh vậy cùng Sương Diệp Trấn trói chặt ở cùng một chỗ. Dô đứng nhìn ba người, sắc mặt bình tĩnh nói, Á Liệu nói với ta ngươi ba cái vô cùng ưu tú, cố ý chọn lựa ra học tập ma dược học. Ba người này tăng thêm dù lại, chính là vì hoàn thành ma dược công xưởng dòng thuộc tính làm chuẩn bị. Kỳ thực ba tên ma dược học đồ là có thể, nhưng vì cẩn thận trên hết, Dô tăng thêm một tên. Cảm ơn ngài tán thành. Ba người trong mắt tràn đầy thần sắc kích động. Á lần chủ động nói ra, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo học tập là ngài cống hiến sức lực, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Hai người khác vậy liên tục gật đầu. Tiếp xuống các ngươi trước học tập là cơ sở thảo dược tri thức cùng một ít vật liệu đặc tính, hiểu rõ bọn chúng dược dụng giá trị, chính xác thu thập cùng bảo tồn cách thức. Dô đứng dậy đi đến ba người trước mặt, ta cho các ngươi hai thời gian 10 ngày đi quen thuộc, sau 20 ngày ta muốn các ngươi bắt đầu đếm thử nhìn phối chế bình thường dược vật. Dô cố ý dặn dò, này trong 20 ngày, các ngươi suy tưởng đồng dạng không thể rơi xuống. Dô vừa dứt lời, ba người nét mặt lập tức có chút cứng ngắc. Những ngày này bọn hắn suy tưởng vừa mới nhập môn, mỗi ngày đều muốn hao phí thời gian dài đếm thử vào minh tưởng trạng thái, sau đó liền nghỉ ngơi làm dịu suy tưởng mệt nhọc. Nếu như suy tưởng tiến độ cũng không thể rơi xuống, kia đâu còn có thời gian học tập ma dược tri thức. Các ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ cho các ngươi một ít giúp đỡ. Dô nhìn ra ba người khốn cùng, vừa cười vừa nói, ta sẽ vì các ngươi cắm vào tự nhiên chi trùng, tăng lên tiềm lực của các ngươi cùng suy tưởng hiệu suất. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không thể hiểu cái gì là tự nhiên chi trùng. Tự nhiên chi trùng là món kỳ lạ năng lượng vật phẩm, sẽ không tổn thương đến các ngươi. Dô giải thích xong, ánh mắt theo ba trên thân người đảo qua, các ngươi ai tới trước? Ta chưa đến, lãnh chúa đại nhân. À lần không chút do dự đứng ra. Dô lại lần nữa dò xét trước mắt cái này cao gầy nam nhân, thỏa mãn gật đầu. Lập tức Dô giọng chuyển động thân thể bên trong nóng rực năng lượng, hào quang màu xanh lục theo bộ ngực hắn chảy ra, ngưng tụ thành một khóa xanh biết hạt giống. Cái này, A lần trận to mắt nhìn thần kỳ một màn, hai người khác vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Không muốn kháng cự, toàn thân tâm tiếp nhận. Dô dặn dò một tiếng, đem tự nhiên chi trùng đưa vào A lần cơ thể. A lần khẩn trương nhắm mắt lại, đợi đến tự nhiên chi trùng hoàn toàn biến mất về sau, ngạc nhiên mở mắt ra, lãnh chúa đại nhân, ta cảm thấy thật ấm áp. Suy tưởng lúc cảm giác hội càng thêm rõ ràng. Dô thuận miệng nói câu, nhìn về phía hai người khác, hai người các ngươi, ai tới trước? Mọi lì cùng ổ tặc trong thân thể lần lượt gieo xuống tự nhiên chi trùng, ba người ngồi trên mặt đất, bắt đầu suy tưởng. Dô mệnh lệnh thị vệ bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy, nhường ba người cẩn thận cảm thụ suy tưởng trạng thái. Gian phòng bên trong dần dần an tĩnh lại. Dô ngồi ở chủ vị đánh giá ba người. Nếu mà có được tự nhiên chi trùng bọn hắn còn không thể thuận lợi vào minh tưởng trạng thái, kia dô thì muốn cân nhắc thay người. Ba người cũng không có lệnh rồ thất vọng, chỉ chốc lát cơ thể lần lượt cũng truyền ra một tia yếu ớt ma lực ba động. Rồ vậy nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy cốc nhấp một ngụm trà. Đúng vào lúc này, rồ cảm giác sau gáy có một chút khác thường, một tia ý lạnh chạm đến tinh thần của hắn. Ừm. Rồ bình tâm tĩnh khí, cảm thụ lấy sau gáy ý lạnh, những sợi tơ này dường như cực kỳ thật nhỏ châm đâm vào rồ ý thức, đem lại trận trận cảm giác tê dại. Dường như cùng hấp thụ tinh thần bảo thạch cảm giác không sai biệt lắm. Chẳng qua loại cảm giác này quá mức rất nhỏ, bắt đầu còn rất rõ ràng, từ từ quen đi thì không có cảm giác. Ba người suy tưởng đến trạng vạng tối mới kết thúc, tuần tự ngạc nhiên mở mắt ra. Ta thế mà Minh suy nghĩ một chút buổi trưa. À lần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức đứng dậy túi người chào thật sâu thi lễ, cảm ơn ngài ban ân, lãnh chúa đại nhân. Cảm ơn ngài ban ân. Hai người khác vậy vội vàng đứng lên, họ gã lần dáng vẻ hướng rộ thi lễ cảm tạ. Rộ lạnh nhạt nhìn ba người, các người tốt nhất cảm tạ cách thức, chính là hảo hảo học tập tri thức, mau chóng học biết chế tạo ma dược năng lực. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Ba người cùng kêu lên trả lời. Rộ quay đầu đối với vị ẩn phân phó nói, nhường thị vệ dẫn bọn hắn đi tìm lần ạ. Được rồi, nam tước đại nhân. Vivian gật đầu, phất tay mang theo ba người rời khỏi. Dâu ngồi trong đại sảnh, bắt đầu tự hỏi chế làm dạng gì chế dược dụng cụ. Luyện kim nồi, trưng cất khí, nồi nấu quặng, đèn ma pháp, mai bát, phù văn mua máy, tính toán bình. Dâu đem từng cái dụng cụ cũng liệt kê ra, từ bên trong chọn lựa ra có thể chế tác, mai bát cùng phù văn mua máy nên có thể dùng những ma thú kia xương cốt chế tác, chỉ cần điêu khắc lên phù văn là được. Luyện kim nồi có thể dùng hải văn ma cương đến chế tác, ừm, rất dễ dàng góp đủ ba loại. Dâu trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, lại nhìn một chút cái khác mấy thứ. Bất quá, chứng cất khí cùng tính toán bình có thể làm ra đến a. Vivian, đi. Dô suy tư một chút, đi báo tin thị vệ, nhường ra bẹt triệu tập 30 người, buổi sáng ngày mai đến cửa trấn chờ ta. Được rồi, nam tước đại nhân. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Dô mang theo dạ bẹt đám người đi tới đập bích Lam Hà Loan hạ du. Dây dẫm tại nhỏ vụn cục đá bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Trước mặt bãi sông kéo dài hướng phương xa, vô số đá cội dưới ánh mặt trời lóe ra ướt át sáng bóng. Nơi này không tệ. Dô xoay người nhìn dạ bẹt. Hắn chính mang theo 30 tên nô lệ, mở mịt nhìn Dô. Dạ bẹt một mực phụ trách gạch tràng sự việc, gần đây gạch số lượng bạo tăng, gạch tràng lượng công việc giảm phân nửa. Dô liền đem dạ bẹt kéo tới. Hôm nay, chúng ta bắt đầu một hạng toàn bộ công việc mới. Giọng Dô trầm thấp mà hữu lực, giơ tay phải lên, chỉ hướng bãi sông một bên. Chỗ nào là mảng lớn cát mịn, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Hạ cát. Dô đi về phía bãi cát, xoay người nắm lên một cái cát sông. Đây là tối nguyên liệu tốt. Cát mịn theo Dô khe hở chậm rãi trượt xuống. Không được hoàn mỹ là, bên trong có các loại cây khô mảnh cùng bùn đất. Dạ bẹt đi theo sau Rồ, hiếu kỳ quan sát đến dưới chân hạt cát. Lãnh chúa lao ra, hạt cát có làm được cái gì? Ngươi biết lưu ly à? Rồ hỏi. Rồ nói tới lưu ly kỳ thực chính là chỉ thủy tinh, chẳng qua lưu ly mang nhiều chút ít màu sắc. Dạ bẹt lắc đầu. Kia không có việc gì, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi đang làm một chuyện trọng yếu phi thường là được. Hắc hắc, tốt. Chương 252, bỏ tây tạm nhân thức tỉnh. 6K2, chương 252, bỏ tây tạm nhân thức tỉnh. 6K2, dạ bẹt vui vẻ toát miệng, lộ ra hai viên thỏ nhà. Còn nhớ ta cho ngươi xem hạt cát dáng vẻ, Dô sắp đặt nói, tiểu này có chút có hơi tỏa sáng, có chút trong suốt hạt cát, cho ta lắp đặt 30 túi. Đúng, lãnh chúa lao ra. Dạ bẹt vội vàng phất phất tay, các nô lệ vội vàng cầm chuẩn bị xong cái túi bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nhìn những thứ này bận rộn thân ảnh, Dô tiếp tục đối với dạ bẹt phân phó nói, hạt cát không thể trực tiếp dùng, cần đi qua sàn trọn. Dô chỉ vào trong các tạp chất, những thứ này bùn đất mảnh gỗ vụn, còn có hòn đá nhỏ cho hết ta đi diệt trừ, chỉ để lại tinh khiết nhất thạch anh cát. Dạ bẹt gật đầu, lại hỏi, cái gì là thạch anh cát? Trong tay của ta chính là. Dô nói thêm, nhất định phải dùng lưới nhỏ xi qua, bảo đảm không có tạp chất. Đã hiểu. Dạ bẹt lớn tiếng trả lời, lập tức tự mình chỉ huy nô lệ. Bọn hắn dùng vải rách chế thành giản dị cái sàng, từng lần một địa loại bỏ cát sông, sau đó đem tinh khiết cát mịn bị cất vào bao tải. Dô thì lôi kéo dạ bẹt đi tới một bên, túi người theo bên chân nhặt lên một khối màu xám trắng hòn đá, tiểu này tảng đá cũng được. Hắn đem hòn đá giơ lên dạ bẹt trước mắt, muốn tìm nén thạch anh thành phần cao tảng đá. Nó chính là đại đồng thạch anh cát. Dạ bẹt tò mò hỏi, không sai biệt lắm, ngươi có thể hiểu như vậy. Dô tiếp tục giới thiệu nói, ngươi đem nó phóng dưới ánh mặt trời, quan sát kỹ này có chút vi diệu trong suốt cảm giác, bên trong như là có thật nhỏ tinh thể tại mặt ngoài sáng lấp lánh đồng dạng. Thạch anh thạch đánh lúc âm thanh trong trẻo, không như bình thường tảng đá như thế nặng nề. Với lại ngươi hội cảm giác được thạch anh thạch trầm hơn. Dạ bẹt như có điều suy nghĩ gật đầu, đi về phía một tảng đá khác nhặt lên, chính là kiểu này sao? Ừm. Dô tán dương, ngươi học rất nhanh, chính là kiểu này. Nhưng mà so với thạch anh cát, những đá này cần vỡ nát. Dô cầm lấy một khối thạch anh thạch, dùng sức đánh tới hướng một cái khác viên cứng rắn nham thạch. Ầm. Thạch anh thạch trong nháy mắt vỡ vụn ra, rơi lả tả trên đất. Như vậy lớn chừng quả đấm khối nhỏ đều không được, còn muốn dùng truy đập nát, việt mảnh càng tốt. Thậm chí lung lay dùng nghiên bát đập nát, giống vậy nhất hạt cắt còn muốn thoái, như thế mới có thể sử dụng. Đó là một tốn thời gian cố sức công tác. Trừ phi hạt cắt dùng hết tìm không thấy, bằng không không cần dùng những đá này. Được rồi, ta nhớ kỹ lãnh chúa lao ra. Dạ bẹt nặng nề gật đầu. Giới thiệu xong đây hết thảy, Dô phất phất tay, Vivian đem một phần bản vẽ giao cho dạ bẹt. Dô phân phó nói, đây là dung luyện những hạt cắt này thạch lô bản vẽ, ngươi xem một chút có vấn đề gì. Dạ bẹt hai tay tiếp nhận, cẩn thận xem xét. Dô sợ hắn xem không hiểu, hay là giải thích một phen. chủ yếu là thủy tinh luyện chế lô vật liệu nhất định phải là gạch chịu lửa hoặc hòn đá, mà phía dưới tiếp lấy thủy tinh chất lỏng đảo bùn vậy nhất định chịu lửa. Những thứ này không nóng nảy, ta đem những này trước giao cho ngươi. Dỗ như có điều suy nghĩ nói ra, ta còn có rất nhiều chuyện muốn ra đây. Không sao hết, lãnh chúa lao ra ngài thì giao cho ta đi. Dạ Bẹt lớn tiếng nói. Dỗ vô vô Dạ Bẹt bả vai, cho cái ánh mắt khích lệ. Khoáng mạch khai thác bộ còn không có chủ quản, Dỗ cần cất nhắc lên một cái. Dỗ nhìn chúng Dạ Bẹt. Dù sao tất cả mọi người không biết chế tác thủy tinh, vừa giao cho hắn, nhường hắn thử một lần. Dỗ không có tại bãi sông ở lâu, đem sự việc cũng giao cho Dạ Bẹt, liền dẫn vị ẩn cùng thị vệ liền rời đi. Chế tác thủy tinh cần vật liệu cùng công cụ còn có rất nhiều. Tỷ như phân cho cùng đá bôi, loại vật này đối với Sương Diệp Trấn mà nói cũng vô cùng thường dùng, nhưng vẫn là phải chuẩn bị từ sớm. Đáng nhắc tới là, vì phát hiện bờ biển, có thể dùng vỏ sò đến nung khô, Sương Diệp Trấn đá vôi một chút cũng không thiếu. Dù còn muốn cho lo dần sờ tìm mấy cái thông minh ra hỏa, bồi dưỡng được thổi chế bình thủy tinh công tượng học đồ. Mà thổi chế bình thủy tinh ống thổi, móc cùng với khuôn đúc đều không có, còn muốn tìm tiệm thợ rèn chế tác. Trong lò rèn ánh lửa chập chờn, lò lửa ánh sáng màu đỏ chiếu vào trên mặt của mỗi người, trong không khí tràn ngập vụn sắt cùng mồ hôi mùi vị của nước. A Lệ Sệ phóng tiết truy trong tay, thở phào một cái. Cái này bỏ tây tạm nhân tài 17 tuổi, nhưng dáng người khôi ngô, cơ thể như là nham thạch cứng rắn, hai tay đã che kín vết chai. A Lệ Sệ. Những nhân loại bên cạnh thợ rèn Tom đi tới, trong mắt lóe ra hâm mộ và mang, ngươi cái này may mắn ra hỏa. Tom nặng nề vỗ vỗ A Lệ Sệ bả vai. Thu được rèn đúc chi phong truyền thừa, còn có thể là lãnh chúa lao ra trực tiếp phục vụ, chúng ta những người này nằm mộng cũng nghĩ không ra a. Cái khác mấy cái thợ rèn vậy vây quanh. Trên mặt của bọn hắn đều mang vẻ mặt giống như nhau, hâm mộ bên trong xen lẫn kính sợ. A Lệ Sệ là người thực sự thành thật, tại tiệm thợ rèn nhân duyên không tệ. Đúng vậy A Lệ Sệ. Phó chủ quản bạn gật đầu nói ra, lãnh chúa đại nhân tự mình truyền thụ cho ngươi bí thuật, đây là bao lớn ân điển. A Lệ Sệ nở nụ cười hàm hậu cười, kỳ thực hẳn là bần thủ lĩnh, nhưng mà hắn phải chịu trách nhiệm nhiều chuyện, mới đến phía ta. Vậy cũng đúng ngươi có tiềm lực. Bà khích lệ nói. A Lệ Sệ gãi gãi sau gáy, có chút xấu hổ. Không có gì tiềm lực, hắc, đều là lãnh chúa lao ra vừa ý bọn ta. A Lệ Sệ âm thanh trầm thấp, A Lệ Sệ cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lãnh chúa lao ra đối với chúng ta cự để bao nhiêu nhân tốt như vậy, bọn ta thì phải hảo hảo cho lão ra làm việc. Ừm, ngươi bây giờ làm thì rất tốt. Bắt chỉ hướng bàn làm việc của thợ một bên trên, A Lệ Sệ vừa mới hoàn thành trường kiếm. Ngươi xem một chút thanh kiếm này bao nhiêu xinh đẹp. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thanh trường kiếm kia. Thân kiếm tại ánh lửa hạ sáng lấp lánh, như là màu bạc nước chảy. Chỉ là mắt thường có thể nhìn ra, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Cùng rồ rèn tạo nên phụ ma trường kiếm khác nhau. A Lệ Sệ rèn đúc phụ ma trên trường kiếm trên mặt có xinh đẹp đường vân. Những kia phức tạp đồ án cho trường kiếm tăng thêm sắc thái thần bí, nhìn qua dường như là từng tầng phụ văn đồng dạng. Nay kỹ thuật rèn, quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Bác hâm mộ cảm thán nói. Cái khác thợ rèn vậy liên tục gật đầu, cảm giác thanh kiếm này dị thường xinh đẹp. A Lệ Sệ bị tán dương không ngậm miệng được. Chính hắn vậy vô cùng thích cái này tác phẩm, trong lòng càng là hơn cảm tạ rộ vị lãnh chúa này lao ra, để cho mình có cơ hội tự tay rèn đúc đẹp như vậy tác phẩm. Đây là mỗi cái bỏ tây tạm trong lòng người sùng cao nhất lý tưởng. Đẹp đến mức nhường chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng là xuất từ tay mình. Ngay tại A Lệ Sệ tuét miệng tự hỏi lúc, đột nhiên cảm thấy ngực chuyển đến một hồi nóng rực. Dường như có một đám lửa đột nhiên dấy lên, nhiệt lượng vòng tâm bẩn dọc theo mạch máu hướng tứ chi lan tràn. Loại cảm giác này vô cùng lạ lẫm, nhưng lại giống như đã từng quen biết, phản phất là ngủ say đã lâu lực lượng đang thức tỉnh. A Lệ Sệ trừng mắt nhìn, cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ. Trung quanh âm thanh trở nên xa xôi mà trống rỗng, các đồng bạn tiếng nói chuyện như là cách dày cột lớp nước truyền đến. Khi hắn lần nữa nhìn về phía trường kiếm lúc, mọi thứ đều thay đổi. Trên thân kiếm đường vân bắt đầu trong mắt hắn bày biện ra hoàn toàn khác biệt diện mạo. Những kia nhìn như trang trí tính đồ án, nhường A Lệ Sệ cảm giác dị thường quen thuộc. Ma pháp phù văn. A Lệ Sệ gãi gãi đầu, không tự chủ thấp giọng lẩm bẩm. Càng quan trọng chính là, A Lệ Sệ dường như có thể xem hiểu những kia phù văn ý nghĩa, đồng thời đã hiểu bọn chúng tác dụng. Ngươi làm sao vậy, A Lệ Sệ? Tom chú ý tới A Lệ Sệ dị thường, đuổi nhanh lên trước trợ giúp cơ thể lắc lư bỏ tây tạm nhân. Chỉ là bỏ tây tạm người hình thể khổng lồ, cho dù Tom lâu dài rèn sắt vậy đỡ không ở tốt tại cái khác thợ rèn ý thức được không đúng, nhanh chóng tiến lên giúp đỡ. Mọi người ân cần nhìn A Lệ Sệ. A Lệ Sệ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khẽ lắc đầu, ta không sao, chính là. A Lệ Sệ lần nữa nhìn về phía trường kiếm, xác nhận nói, ta hình như thật có thể xem hiểu những thứ này trên thân kiếm phù văn. A Lệ Sệ để mọi người rõ ràng sửng sốt. Bò tây tạng đầu người lĩnh bẩn nghe được câu này ngay lập tức đi lên trước, chăm chú nhìn A Lệ Sệ, loại lời này không thể tùy tiện nói lung tung. A Lệ Sệ, đây là lãnh chúa lao ra bàn cho truyền thừa lực lượng, ngươi làm sao lại như vậy tùy tiện xem hiểu? Có chuyện gì vậy? Hai gã khác đạt được tinh đoán chi phong truyền thừa nhân vậy đi tới, nghi ngờ chằm chằm vào A Lệ Sệ. Ta không có. A Lệ Sệ gãi gãi đầu, có chút ủy khuất nhìn thủ lĩnh, ta thật có thể xem hiểu. Bèn cau mày, trở lại từ trên giá lấy xuống một cái chiến phủ phóng tới A Lệ Sệ trước mặt, ngươi có thể xem hiểu, vậy ngươi năng lực đem phía trên phủ văn sao chép ở trên đây sao? A Lệ Sệ nhìn trường kiếm, lại xem xét chiến phủ, ta có thể thử một chút. A Lệ Sệ nhường trong lò rèn một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ngu ngơ nhìn A Lệ Sệ. Càng kinh ngạc chính là bèn cái này bỏ tây tạng đầu người lĩnh. Vì bèn hiểu rõ, điều này có ý vị gì, bỏ tây tạng người thiên phú lực lượng. Bỏ tây tạng người tổ tiên là rèn đúc đại sư, trong tay rèn đúc ra rất nhiều truyền kỳ ma pháp vũ khí cùng đồ phòng ngự. Mà rèn đúc những thứ này truyền kỳ vật phẩm tiên đề, nhất định phải có nắm giữ rèn đúc phù văn năng lực, hay không lại chỉ có thể rèn đúc bình thường vật phẩm. Có thể loại năng lực này đã sớm biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, theo chư thần vẫn lạc mà biến mất. Tại sao có thể có đột nhiên xuất hiện đâu? Bản thật không dám tin tưởng, áp chế trong lòng thấp họng, đem một cái hải văn ma cương dao găm đưa cho ạ lệ sệ. Vậy ngươi đi thử một chút. Ạ lệ sệ gật đầu, tiếp nhận dao găm, sau đó thật sự thấp hạ thân bắt đầu ở bữa thượng điều khắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nóng rực năng lượng theo ạ lệ sệ cơ thể chảy vào hải văn ma cương dao găm bên trong. Bén nhọn dao găm dần dần nổi lên xích hồng quang mang, dao găm dễ dàng cắt vào chiến phủ mặt ngoài, tại sắt thép cứng rắn thượng lưu lại từng đạo hiện ra ánh sáng vết khắc. Ạ lệ sệ động tác rất thành thạo, không có bất kỳ cái gì một chút do dự, giống như phủ văn đồ án đã sớm khắc vào trong óc của hắn đồng dạng. Đám thợ rèn qua lại cẩn thận xem xét trường kiếm cùng chiến phủ thượng hoa văn khác nhau, trừ ra lớn nhỏ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cũng đúng thế thật để mọi người càng thêm khiếp sợ chỗ. Ạ lệ sệ thế mà không phải một so một sao chép, mà là đem phủ văn rút nhỏ. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại mọi người khiếp sợ lúc, Dô thân ảnh xuất hiện tại tiệm thợ rèn lều bên ngoài. Cảm tạ khí khách khen thưởng, cảm tạ đó tương của ta nhôm đầu khen thưởng, cảm tạ hắc khải không ăn xào lăn ốc vít 500 đầy khen thưởng. Mỗi lần cũng bên nhìn xem hậu trường, xin lỗi á. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 253, ta có thể hướng ngài cầu nguyện sao? 1. Chương 253, ta có thể hướng ngài cầu nguyện sao? 1. Giọng rộ vang lên, trong cửa hàng huyên náo trong nháy mắt đứng im, tất cả mọi người cúi đầu thi lễ. Bản tiến lên một bước, âm thanh mang theo khó mà áp chế hưng phấn. Lãnh chúa lao ra, ạ lệ sẽ có thể xem hiệu phù văn, với lại còn giống như năng lực tay không toàn khắc ra đây. Giao găm thượng lưu chuyển xích hồng quan mang, nhưng bản cơ bản thì có thể xác định ạ lệ sẽ chính là thức tỉnh thiên phú. Chỉ là loại chuyện này quá là quan trọng cùng rung động, bản không dám hoàn toàn xác định nói ra, sợ sệt là mình đang nằm mơ. Dù mặc dù vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng có phổ, chậm rãi đi lên trước cẩn thận chú đáo. Ạ lệ sệ giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong phù văn toàn khắc bên trong, cờ ma cương dao găm tại chiến phủ thượng tùy ý đi khắp, không có chút nào phát giác được rỗ xuất hiện. Mà rỗ vậy không có lên tiếng, đồng thời cấm chỉ nói chuyện với bất cứ ai, lặng lặng chờ đợi. Tiệm thợ rèn tất cả mọi người nín thở, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại lò lửa thiêu đốt âm thanh. Hô. Hồi lâu qua đi, ạ lệ sệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, muốn đứng thẳng lúc cơ thể lại không bị khống chế quấy đảo. Rỗ tay mắt lanh lẹ, đơn tay vịn chặt muốn ngã xuống ạ lệ sệ. Mà những người khác vậy nhanh chóng phản ứng, tiến lên ổn định ạ lệ sệ cơ thể. Ả lệ sệ chậm rãi mở mắt ra, âm thanh có chút suy yếu, lãnh chúa lao ra. Đi nghỉ trước đi. Dô khoát qua tay, hai tên bỏ tây tạm nhân thợ rèn nhanh chóng tiến lên đem Ả lệ sệ mang đi. Dô quay đầu đem chiến phủ cầm lên, nhìn phía trên hoa văn cùng trên trường kiếm mặt rất tương tự. Không có chút gì do dự, Dô đối với bên cạnh thiết liệu vung xuống chiến phủ. Giang giác một tiếng vang dọn, thiết liệu bị chém thành hai nửa. Nhìn tới hiệu quả cùng bình thường rèn tạo nên phụ ma trường kiếm là giống nhau. Dô quay đầu nhìn về phía ngoài ra hai cái lấy được bản thân truyền thừa nhân loại thợ rèn, hỏi. Hai người các ngươi có thể đem phụ ma phủ văn điều khắc đi ra không? Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, lãnh chúa lao ra, chúng ta cũng xem không hiểu. Bên trong một cái thợ rèn bất đắc dĩ nói. Dô khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, vấn đề liền xuất hiện ở bỏ tây tạm nhân nhất tộc về mặt thân phận. Dô quay đầu nhìn về phía bệnh, các ngươi bỏ tây tạm người sẽ có thiên phú như vậy thức tỉnh. Đúng vậy, lãnh chúa lao ra, chúng ta tổ tiên bên trong có rất nhiều phủ văn công tượng truyền thuyết, rèn đúc ra một ít truyền kỳ vật phẩm, chỉ là. Bèn gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ạ lệ sẽ thức tỉnh quá đột nhiên. Truyền thuyết thượng cổ chư thần hoàng hôn sau đó, chúng ta tộc nhân lại thì chưa từng xuất hiện phù văn công tượng. Bản cảm giác đột nhiên, nhưng rỗ không hề cảm thấy. Có tự nhiên đại lãnh chúa dòng thuộc tính tác dụng, lại thêm tinh đoán chi phong cái này phụ ma năng lực dẫn đạo, ạ lệ sẽ có thể thức tỉnh thiên phú cũng không tính là cái gì chuyện kỳ dị. Hiện tại cũng không biết, ạ lệ sẽ có hay không có học tập phù văn năng lực. Rỗ đối với vị ẩn khoát qua tay, thấp giọng phân phó nói, nhường ạ đi tìm chút ít cơ sở rèn đúc phụ ma phù văn đưa tới. Được rồi, nam tước đại nhân. Vị ẩn ngay lập tức nhắm mắt lại, tái diễn ghi ở trong lòng truyền đạt cho ạ hiểu. Tất cả mọi người đi làm việc đi. Dô quay đầu bình tĩnh đối với mọi người nói ra, ạ lệ sẽ nghỉ ngơi một hồi rồi sẽ tốt. Đúng, lãnh chúa lao ra. Đám thợ rèn cùng nhau lên tiếng, theo sau đó xoay người về đến riêng phần mình bàn làm việc của thợ một bên trên. Dô nhìn sắc chiến nhất thời có chút tay ngưỡng ấy, nhịn không được cầm lên truy, nhặt lại thợ rèn thân phận. Dô hiện tại không thích hợp thời gian dài rèn đúc công tác, chỉ có thể lựa chọn rèn đúc mũi tên loại vật nhỏ này. Rèn đúc hết một cái mũi tên về sau, Dô vừa muốn rèn đúc kế tiếp lúc, Lâm Đông thiết vệ đội vàng chạy đến. Lãnh chúa đại nhân, phu nhân để cho ta tặng cho ngài. Lâm Đông thiết vệ cung kính đem điện tịch hai tay trình lên, phu nhân nói bản này thứ 38 trang, 39 trang, 43 trang là ngài cần. Tốt, khổ cực. Dô cầm qua điện tịch, Lâm Đông thiết vệ thi lễ lui lại dưới. Dô cầm điện tịch đi về phía nghỉ ngơi ạ lệ sệ. Ạ lệ sệ lúc này đã tỉnh táo lại, ánh mắt có chút mờ mịt, dường như còn đang ở kinh ngạc chính mình thân thể biến hóa. Nhìn thấy Dô đến, ạ lệ sệ vội vàng đứng dậy. Được rồi, không cần thi lễ. Dô khoát khoát tay ra hiệu ạ lệ sệ ngồi xuống, sau đó đi đến cái này bỏ tây tạm bên người thân, đem điện tịch đặt ở trên đùi của hắn mở ra. Lật đến 38 trang. Có thể xem hiểu sao? Dô chỉ vào phức tạp phù văn đồ án hỏi. Những văn tự này xem cũng hiểu. Ạ lệ sẽ lắc đầu, nói thêm, nhưng cái này đồ án nhìn qua thật đơn giản. Đơn giản. Dô nhìn trên điện tịch xoắn suýt cùng nhau gây rối, khe như mày. Bạn thấy thế chủ động mở miệng nói, Ạ lệ sẽ ngươi nhìn xem cẩn thận một chút, không nên quá chủ quan. xác thực rất đơn giản. A Lệ Sệ gãi gãi đầu. Không sao, đây vốn chính là cơ sở phụ ma phù văn. Dô cười lấy ngăn cản bèn tiếp tục nói chuyện. Dô cũng không phải hoài nghi A Lệ Sệ nói mạnh miệng, chỉ là kiểu này dị tộc thiên phú thức tỉnh hay là làm cho người rất kinh ngạc. Quả thật là nhân loại dựa vào tu luyện, dị tộc toàn bộ nhờ thức tỉnh biến dị. Như vậy, A Lệ Sệ ngươi hiện tại có thể đem cái này phù văn sao chép đi ra không? Dô hỏi. Không thể a, lãnh chúa lao ra. Ừm. Dô chăm chăm vào A Lệ Sệ, ngay cả bèn cũng nhịn không được nhìn hắn chăm chăm. Ta trong thân thể không có toàn khắc phù văn năng lượng. A Lệ Sệ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Nha. Dô nhẹ nhàng thở ra. Nếu như A Lệ Sệ không thể sao chép cái khác phù văn, cái này thức tỉnh thật đúng là không có gì giá trị. Vậy ngươi có cái gì khôi phục năng lượng phương pháp tu luyện? Dô hỏi, hoặc nói, cũng chỉ có thể chờ nhìn chậm rãi khôi phục. Chậm rãi chờ có thể khôi phục, ngài nói tu luyện ta không hiểu nhiều. A Lệ Sệ giải thích nói, tổ tiên truyền thuyết có thể hướng bọn ta thần cầu nguyện. A Lệ Sệ nhìn về phía mình thủ lĩnh Bành. Bành gật đầu, đúng vậy, lãnh chúa lao ra. Ừm, kia cầu nguyện đi. Dô khoát qua tay, không sao, chỉ cần có chỗ tốt, ta không thèm để ý. A Lệ Sệ cùng Bành sắc mặt lập tức cứng đờ. Bành cẩn thận giải thích nói, lãnh chúa lao ra, chúng ta không biết dẫn đạo tổ tiên thần linh là cái gì xương hào cùng thần danh, không có cách nào cầu nguyện. Dô lập tức có chút im lặng, không biết nên nói cự đệ bộ lạc văn hóa đứt gãy lợi hại, hay là nói bọn hắn tổ tiên có thể căn bản không thành kính. Ba người nhất thời cũng lâm vào trong trầm mặc, bên hai chỉ có truy đánh thanh âm của kim loại có tiết tấu vang lên, nhường ba người trầm mặc càng thêm vang dội. Một lát sau, A Lệ Sệ mắt nhìn Bành, lại nhìn về phía Dô, thận trọng mở miệng, lãnh chúa lao ra, ta năng lực hướng ngài cầu nguyện sao? Ừm. Dô rõ ràng sửng sốt, nhịn không được cười lấy hỏi, cái này ta ngược lại thật ra sao cũng được, chẳng qua ngươi tại sao muốn hướng ta cầu nguyện? Ta nghĩ là ngài ban cho phụ ma năng lực cùng tự nhiên hạt giống để cho ta thu được thức tỉnh. A Lệ Sệ toét miệng, nụ cười có chút xấu hổ, đúng là ta cảm giác cũng không biết được hay không. Dô nhìn về phía Bành, ngươi cảm thấy thế nào? A Lệ Sệ thức tỉnh rồi thiên phú, lời nói của hắn càng thêm quyền uy. Bành nhìn A Lệ Sệ, ngươi càng phải làm cự võ thủ lĩnh. Không không không, ta cái gì cũng đều không hiểu. A Lệ Sệ vội vàng khoát khoát tay từ chối. Tất nhiên Bành ngươi không có có dị nghị. Dô nói với A Lệ Sệ, vậy ngươi thì thử một chút đi. Thử một chút vậy không sẽ như thế nào? Nhiều nhất chính là không có hiệu quả mà thôi. Được rồi, lãnh chúa lao ra. A Lệ Sệ đứng dậy, sau đó mặt mũi tràn đầy thành tín quỳ gối Dô trước mặt, vĩ đại hắc tùng lĩnh chủ, Dô bất kim vương. Ngài là lực lượng nguồn suối, hào phóng hóa thân, giọng A Lệ Sệ không nhỏ, trung quanh thợ rèn sôi nổi đáy mắt. A Lệ Sệ không để ý đến, tiếp tục hô, vĩ đại chúa tể, ngài từng đem thần thánh truyền thừa ban cho hèn mọn ta, phần này thiên phú để cho ta có được vô thượng bình quang, nhưng ta phàm tục huyết đục đã vô pháp gánh chịu càng nhiều, nhưng ngài ban ân như là dập tắt bó đuốc. Hắn đem hai tay nâng quá đỉnh đầu, lại nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu ngài ban cho ta khu động thiên phú lực lượng thần thánh, nhưng ngài năng lượng tại trong cơ thể ta lại lần nữa dấy lên, khiến cho ta năng lực tiếp tục hiện lộ rõ ràng ngài uy năng. Vì thế ta nguyện dâng lên tín ngưỡng của ta cùng sinh mệnh. A Lệ Sệ hô hấp trở nên nặng nề, lập lại lần nữa đứng dậy, quỳ lạy, mời chiếu cố ngài hèn mọi người hầu. Ban cho ta lại lần nữa nhóm lửa thiên phú lực lượng thần thánh. Dô nhìn qua một số người cầu nguyện, cũng không có cảm giác gì. Giờ phút này cầu nguyện đối tượng trở thành chính mình, lại nhìn tận mắt A Lệ Sệ đối với mình cầu nguyện, Dô cảm giác hết sức khác thường. Đương nhiên, vì có thể trợ giúp A Lệ Sệ nhanh chóng hồi phục năng lượng trong cơ thể, này điểm cảm giác khác thường cũng không tính là gì. Thậm chí, Dô bày ngay ngắn thái độ, dần dần nghiêm túc. Mà theo A Lệ Sệ không ngừng cầu nguyện, Dô cảm giác trước mắt A Lệ Sệ đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Chương 253, ta có thể hướng ngài cầu nguyện sao? 2. Chương 253, ta có thể hướng ngài cầu nguyện sao? 2. Thật giống như rộ trước mặt có một mảnh xanh biếc lúa mạch non, có một khỏa dần dần biến thành màu đỏ. Vì để tránh cho đây là ảo giác của mình, Dô nhắm mắt lại. Vẫn như cũng có thể cảm giác được A Lệ Sệ rõ ràng. Dô mở mắt ra, chăm chăm vào A Lệ Sệ, thử nghiệm dùng tinh thần lực cùng hắn câu thông. Lập tức cảm giác được một sợi rõ ràng năng lượng vào thân thể. Trong chốc lát, Dô trong thân thể nóng rực năng lượng bắt đầu sao động, nhanh chóng vây lại đem cái này lọn năng lượng vây quanh, thôn vệ. Cùng lúc đó tự nhiên chi trùng vậy bắt đầu thật nhanh vận chuyển lại, theo nóng dực năng lượng đổ ngôi giữa một thìa canh. Tự nhiên chi trùng trong nháy mắt trở nên nóng ánh xanh biếc, lại phân ra hàng luồng năng lượng tới nhuần rộ cơ thể. Dô kinh ngạc nhìn còn đang cầu khẩn A Lệ Sệ, trong lòng thầm nghĩ, này, cầu nguyện cũng là tu luyện một loại phương thức. Trước đó đều là các kỵ sĩ lúc tu luyện mới có thể cho mình đem lại năng lượng, a hiện tại A Lệ Sệ cầu nguyện đem lại năng lượng, hơn nữa còn đây cái khác các kỵ sĩ cho phản hồi càng nhiều, này chẳng phải mang ý nghĩa cũng đúng thế thật phương pháp tu luyện sao? Này chẳng phải mang ý nghĩa A Lệ Sệ thật có thể khôi phục năng lượng sao? Bất quá đây cũng quá vượt quá tưởng tượng a. Dù có chút khó có thể lý giải được, nhưng có thể tiếp nhận, có thể khiến cho nóng dực năng lượng tăng trưởng, tóm lại là chuyện tốt. Dù đè xuống trong lòng kỳ lạ, lặng lặng nhìn A Lệ Sệ cầu nguyện. Cũng không lâu lắm, A Lệ Sệ ngưng động tác, nhắm mắt lại. Lập tức hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, mở mắt ra, có, thật sự có. A Lệ Sệ vui vẻ hướng rổ quỳ lạy, cảm ơn ngài ban ân. Này, cái này. Bèn cũng đầy mặt mờ mịt, không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào rổ. Một thằng nhìn chăm chú A Lệ Sệ cái khác bỏ tây tạm nhân nhìn thấy một màn này, toàn bộ cũng hướng phía rổ quỳ xuống. Bèn cũng đội vàng bắt đầu quỳ lạy. Vẫn đúng là được a. Rổ mặc dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng chính thai nghe được A Lệ Sệ xác nhận, vẫn còn có chút kinh ngạc. Chẳng qua rổ cũng không có ngạc nhiên, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, vậy ngươi thì tiếp tục cầu nguyện, nhanh lên khôi phục năng lượng. Dù suy nghĩ một lúc lại bổ sung một câu, không cần rất khoa trường, ta nghĩ ngươi thấp giọng cầu nguyện là được. Ngài quyết định tất cả, lãnh chúa lao ra. Ạ Lệ Sệ vội vàng lên tiếng, sau đó bắt đầu thấp giọng lẩm bẩm cầu nguyện. Dù ánh mắt chuyển hướng cái khác bỏ tây tạm nhân, các ngươi đều đứng lên đi, tiếp tục công việc.
Đúng, lãnh chúa lao ra.
Bỏ tây tạm mọi người mười phần cung kính lên tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, không dám nhìn thẳng Dù. Bản đầu hiện tại triệt để hỗn loạn. Bản đối với Dù vô cùng cảm tạ, cung kính còn có trung thành, có thể cùng tín ngưỡng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng bây giờ Ạ Lệ Sệ thật sự thành công, bạn không biết nên sao đối mặt Dỗ. Tín ngưỡng chính là tất cả, không cẩn thận nói nhầm làm sao bây giờ? Dỗ nhìn xem bạn cẩn thận dáng vẻ, vậy có thể hiểu được tâm tình của hắn.
Không sao, quen thuộc là được.
Dỗ an ủi, lang đệ tụ sân bọn hắn xưng ta là bọn hắn thánh chủ, nhưng bình thường cũng bình thường ở chung, cùng bàn dùng cơm. Đi làm việc trước đi.
Dỗ nhường bạn chút thời gian tiêu hóa.
Tốt, tốt, lãnh chúa lao ra.
Bạn khẩn trương lui về phía sau, đụng ngược lại truy kèm chút nện vào chính mình móng.
Dỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Bỏ tây tạm nhân đối với tín ngưỡng nhìn xem thật nặng a, không như người thản lằn đại xà mạn nghĩ đem tín ngưỡng bạch long cho đoạt xá.
À đúng, Dù quay đầu thấp giọng phân phó nói, nhường A đi tra một chút xem, về tín đồ thông qua cầu nguyện đạt được lực lượng tài liệu.
Được rồi.
Vì bị ẩn gật đầu lên tiếng.
Dù lập tức về đến chính mình rèn đúc đài, tiếp tục rèn đúc phá giáp mũi tên.
A Lệ Sệ cầu nguyện khôi phục năng lượng dường như cũng không nhanh, mãi đến khi hoàng hôn còn chưa kết thúc.
Ngoài ra Dù suy nghĩ một lúc, cũng phải cấp A Lệ Sệ quen thuộc phù văn thời gian.
Bởi vậy Dù không có chờ lâu, phân phó bên ngày mai khảo nghiệm lại về sau. Liền trở về trang viên.
Dù mang theo vị ẩn vừa mới tiến lãnh chúa đại sảnh, liền thấy Á Hựu đã ngồi ngay ngắn trước bàn cầm ly trà, lặng lặng liếc nhìn điện tịch. Mặc dù cầm trong tay là chén gỗ, nhưng nhìn qua dường như là ưu nhã quý tộc tiểu thư, còn giàu có học thức.
Hôm nay sớm như vậy,
Dù hơi bất ngờ nhìn Á Hựu.
Ừ mừng, nhường chính bọn họ suy tưởng sau đó, vừa vặn muốn kiểm tra tư liệu liền trở lại.
Á Hựu đem điện tịch đẩy lên chủ vị trên bàn, giải thích nói, ngươi nói tài liệu tra được một ít, xác thực có thông qua cầu nguyện hoặc là thông linh tới tu luyện, bình thường đều là thần quan hoặc là sa mạn.
Ừm. Dù có chút nghi ngờ hỏi, không phải còn cần nên có tà thuật sư sao?
Không phải, thân ái, hai cái này hoàn toàn khác biệt.
A Diệu giải thích nói, tà thuật sư là dựa vào tại cường đại tồn tại ban cho, mà thần quan cùng xạ mạn càng nhiều là dựa vào bản thân cầu nguyện. Mặc dù thần quan cùng xạ mạn vậy lại bởi vì ban ân trở nên càng thêm cường đại, nhưng đây chẳng qua là quá mức trưởng thành.
Chờ một chút, ngươi là nói, thần quan cùng xạ mạn chỉ cần cầu nguyện thì có thể thu được lực lượng.
Dù hơi kinh ngạc, năng lượng ở đâu ra?
Cái này vô cùng thần bí, các vũ sư phỏng đoán là tinh thần lực, ý chí lực cùng với vốn là chất chứa tiềm năng, thì như thức tỉnh huyết mạch, còn sót lại chúc phúc các loại.
A Diệu chỉ vào trang sách bên trên một đoạn chữ viết, cố lực lượng kia cũng không phải là thần linh tự tay ban thưởng, mà là chôn ở máu và xương bên trong mùi lửa.
Cầu nguyện không phải cầu xin thần linh chiếu cố, mà là nói với chính mình, nếu ta vẫn tin hắn chưa từng rời đi, liền có thể bước chính ta bước ra bước kế tiếp.
Dù như có điều suy nghĩ gật đầu, có chút ý tứ, tựa là sinh vật thân mình tiềm lực kích phát.
Có thể hiểu như vậy, cái này kích phát quá trình hội hấp thu tự thân tín ngưỡng chi lực cùng rời rạc năng lượng.
A Diệu giải thích nói, coi là người đối với nào đó vĩ đại ý tưởng tuyệt đối thần phục, kiên tin, vô điều kiện phó thác lúc, tinh thần trong dư thừa tạp niệm hội bị áp chế, từ đó vô cùng chuyên tâm làm một chuyện. Dựa theo các vu sư lời giải thích, cầu nguyện bản chất cùng suy tưởng nguyên lý cơ bản giống nhau, nhưng cầu nguyện cần neo điểm đến tập trung ý chí.
Đây như thần linh.
Ngoài ra, thành tín nhất tín đồ có thể thông qua cầu nguyện có thể thành lập cùng thần linh trong đó liên hệ, thông qua thần linh cái này tinh thần neo điểm cùng mặt khác tín đồ tương liên hệ, hấp thu cái khác tín đồ tín ngưỡng chi lực. Chúng nó một được xưng là thánh đồ.
A Diệu cười lấy giải thích nói, mà thần linh nhóm tự nhiên cũng có thể hấp thu những thứ này các tín đồ tín ngưỡng chi lực.
Ừm, cái này ta biết.
Dỗ như có điều suy nghĩ, cho nên chính mình không phải thần linh, nhưng Ạ Lệ Sệ vẫn như cũ có thể vì chính mình là tinh thần neo điểm suy tưởng. Nhưng dỗ chính mình không có cách nào hấp thụ Ạ Lệ Sệ phát ra tín ngưỡng chi lực, chỉ có thể dựa vào tự nhiên chi trùng liên hệ đến hít một chút phế liệu.
Ừ mừng, cho nên Ạ Lệ Sệ hướng ngươi cầu nguyện có thể thành công, cũng không kỳ quái.
A Diệu gật đầu, lập tức trong đôi mắt mang theo hoài nghi, chỉ có một điểm vô cùng hoài nghi, vì sao hắn có thể vì ngươi làm mục tiêu thành công thành lập tinh thần neo điểm? Theo lý thuyết mục tiêu cần rất cường đại tinh thần lực mới có thể thành lập liên hệ, hoặc là thân mật hơn liên hệ.
Giống chúng ta hai như vậy.
Dô truy vấn.
Không vẹn vẹn là như vậy.
A Diệu giải thích nói, là tinh thần liên hệ, song sinh tử như thế tâm linh cảm ứng mới được.
Cái này.
A Diệu trong nháy mắt Dô càng thêm hiểu ra.
Chính mình gieo hạt tự nhiên chi trùng cường hóa mình cùng Ạ Lệ Sẽ liên hệ, tinh thần neo điểm rất dễ thành lập, tăng thêm mình quả thật đối với bỏ tây tạm nhân không tệ. Cho nên đối phương mới sẽ nghĩ đến hướng mình cầu nguyện, đồng thời còn thành công.
Dô không thể nói như vậy, chỉ là cười cười. Có lẽ là tâm ta hệ xương diệp chấn linh dân trong lòng cũng có ta.
Kia ta có phải hay không cũng được, hướng ngươi cầu nguyện.
A Diệu chống cái cằm nhìn Dỗ, chớp mắt.
Có thể a, chẳng qua muốn nhìn xem khi nào.
Dỗ ngồi xuống ôm A Diệu, nụ cười có chút thần bí. Ta nhất định sẽ đáp lại, nhưng có lúc mạnh mẽ, có lúc hội ôn nhu.
A Diệu rõ ràng sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có nghe hiểu Dỗ lời nói.
Vì bị ẩn tiến lên thấp giọng ngôn ngữ hai câu, A Diệu gò má trong nháy mắt đỏ lên.
Ngay tại ba người muốn nói cái gì lúc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lãnh chúa đại nhân, đủ rằng kỵ sĩ đề xuất triệu kiến.
Nhường hắn đi vào.
Dỗ buông ra Ạ Diệu ngồi ngay ngắn tốt, Đủ Giản lập tức đi tới.
Nam tước đại nhân, Giả Ngữ hội trả lại tin tức.
Đủ Giản thi lễ về sau, bước nhanh đem một quản đưa đến Dỗ trước mặt.
Vì bị ẩn sau khi nhận lấy mở ra hiện lên đưa cho Dỗ.
Dỗ ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn chơi, sắc mặt vui mừng, đồ vật đang trở về tiễn. Tiêu đề đánh nhầm, đổi mới một chút là được. Trước đây hôm nay cũng là 6000 chữ, cảm giác có chút đồ vật không có viết xong xóa bỏ, lại lần nữa bổ kém chút không có gặp phải, chỉ có thể 5000 chữ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 254, có phải hay không ngay cả ta cũng dám đánh. 1. Chương 254, có phải hay không ngay cả ta cũng dám đánh. 1. Dô nói tới thứ gì đó, chính là Hồng Sư thiếu gia tộc Dư Tấn hô hấp pháp. Mặc dù Dô hiện tại mục tiêu là tại tất cả bộ hạ trên người đủ loại tự nhiên chi trùng sau nằm ngửa, nhưng hô hấp pháp vẫn là phải có. Cho dù Dô không tu luyện, cũng được, khiến người khác bộ hạ tu luyện. Đủ dạng nghe được Dô giải thích mặt bên trên lập tức vui mừng, Dô hỏi, vậy ta đội tuần tra tại lãnh địa biên giới đi tiếp ứng. Tốt, nhưng không muốn trương dương. Dô dặn dò một tiếng. Đã hiểu. Đủ dạng gật đầu lên tiếng, thi lễ lui lại dưới. Dô quay đầu nhìn về phía A Diệu, đem mật tín giao cho nàng, mặt sau này thông tin là về phụ thân ngươi, ngươi tự mình xem đi. A Diệu có chút mở miệng tiếp nhận tin, túi đầu xem xét cẩn thận. Phụ thân hắn giúp chúng ta. A Diệu xem xong thư sau có chút ít ngu ngơ ở, thật lâu nói không ra lời. Sau một hồi A Diệu thở dài một tiếng, lúc trước hắn nhường sở sản nã đem ta lưu này tới nơi này, còn tưởng rằng hắn triệt để vứt bỏ ta. Trên thư nói phụ thân ngươi trạng thái không sai, nhìn xem trước khi đến hắn đều là đang ngủ đông. Dô tự hỏi một lát, khuyên, có thể, hắn cho rằng bắc cảnh hoang nguyên đây ngóc sau ngươi mâu trước mặt an toàn hơn. Dô không có nói bậy. Nếu như không có người thàn lằn tồn tại, bác hoang có thể vẫn đúng là đây Hồng Sư thiếu bảo an toàn. Trên thư còn nhắc tới, phụ thân của ngươi có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, nghị viết thư cho ngươi, chẳng qua là về thời gian không cho phép. Dô cười lấy bước ve tóc của A Diệu, chẳng qua không sao, ta sẽ để bọn hắn đem bá tước tin tiễn ra tới. Cảm ơn ngươi, thân ái. A Diệu ngửa đầu nhìn Dô, sáng rỡ trong con ngươi tràn đầy nhu tình. Giữa chúng ta không cần cảm tạ, dường như ta sẽ không cùng ngươi khách khí đồng dạng. Nói xong, Dô trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, sau đó theo mâm đựng trái cây trong rút ra dao. Phóng tơi A Diệu trước mặt, chờ Dư Tấn hô hấp pháp đưa tới sau đó, ta phải nhiều cùng ngươi điểm trọng yếu huyết. Ngươi không sợ đau à? Ừ mừng, không sao, ta không sợ. A Diệu dùng sức gật đầu. Ngươi không nên đáp ứng quá sớm, có thể cần huyết rất nhiều. Dù quay đầu nhìn về phía Vị Vị Ẩn, sợ đau lời nói, thì phóng Vị Vị Ẩn, hẳn là cũng có thể. Ừm. Chớp mắt Vị Vị Ẩn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ta thân ái nam tước đại nhân, ngươi tu luyện chế tác ma dược cũng không cần quá nhiều máu à? Chính ta không dùng đến quá nhiều, nhưng mà ta nghĩ nhường cái khác người thích hợp cũng đều thử một chút, tỉ như Lang Đề. Dô đang nói, âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, chậm rãi dựa vào ghế rơi vào trầm tư. A Dị cùng Vị Vị Ẩn không biết Dô làm sao vậy, liếc mắt nhìn nhau. Vị Vị Ẩn mở miệng nói, ta đùa giỡn nam tước đại nhân, ngươi cần tùy thời có thể. Không, cùng cái này không sao. Dô khẽ lắc đầu, nhìn hai người một chút, nói ra, các ngươi nói, tất nhiên ạ lệ sẽ có thể dựa vào cầu nguyện tu luyện, kia lang để bọn hắn những thứ này phụng ta làm thánh chủ dã nhân đâu. Sáng sớm hôm sau, bữa sáng qua đi, tiếp vào triệu kiến mệnh lệnh lang để bước chân gấp rút, bước vào lãnh chúa đại sảnh. Buổi sáng tốt lành, thánh chủ. Lang Đề quỳ một chân trên đất hành lễ. Dô khoát khoát tay, ra hiệu Lang Đề đứng dậy. Lang Đề. Dô bình tĩnh nhìn chăm chú Lang Đề, ngươi đối với ta trung thành sao? Đương nhiên. Lang Đề đột nhiên ngẩng đầu, thái độ kiên định, ngài là chúng ta tất cả bộ lạc thánh chủ. Ngài cho chúng ta hy vọng cùng tôn nghiêm, cho của chúng ta ra biên. Không có ngài, chúng ta vẫn như cũ ở trong vùng hoang dã rẽ rùa cầu sinh. Lang Đề đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu gối nặng nề va chạm trên sàn nhà. Ngài ban cho chúng ta một mảnh an ổn sinh hoạt thánh địa có yên vui, là tất cả chúng ta chúa cứu thế, ta nguyện vì ngài dâng ra tất cả. Dô nhìn quỳ trên mặt đất Lang Đề, giọng nói bình tĩnh truy vấn, như vậy ngươi vui lòng tín ngưỡng ta sao? Vui lòng. Lang Đề không chút do dự lớn tiếng hồi đáp, nếu như ngài cần, linh hồn của ta đều có thể hiến cho ngài. Rất tốt, Dô thỏa mãn gật đầu, vậy ta muốn ngươi hướng ta cầu nguyện. Cầu nguyện. Lang Đề ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hoang mang quan mang, ta có thể cầu nguyện, nhưng mà ta không biết ta. Lang Đề có chút khó cùng, chỉ có xương trắng như thế tiên tri mới biết chủ trì nghi thức cầu khẩn, ta sẽ không. Không phải chủ trì nghi thức cầu khẩn, là chính ngươi hướng ta cầu nguyện. Dô đã sớm chuẩn bị. Phất tay ra hiệu Vị Vị Ẩn đem một trang giấy phóng tới Lang Đề trước mặt, dường như những kia thành tín tín đồ hướng thần linh cầu nguyện một dạng, tán tụng của ta vĩ đại, mời cầu ta ban ân. Lang Đề cái hiểu cái không gật đầu. Mặc dù dã nhân không tín ngưỡng thần linh, nhưng có đôi khi cũng sẽ khẩn cầu tổ tiên phù hộ. Lang Đề nhìn trên tờ giấy chưa biết, cảm giác không sai biệt lắm. Được rồi thánh chủ, vậy ta hiện tại bắt đầu sao? Ừm. Dô gật đầu. Vị Vị Ẩn tiến lên, dựa theo hôm qua ạ lệ sẽ tư thế, đầu tiên, gìn giữ tư thế quỷ. Hai tay nâng hướng lên bầu trời. Hiện tại cùng ta niệm. Do Vị Vị Ẩn trở nên trang nghiêm, vĩ đại hát tùng lĩnh linh chủ, dỗ bất kim hương thánh chủ. Ngài là lực lượng nguồn suối, trí tuệ hóa thân. A Dĩ theo cổ lão thần linh cầu nguyện từ, là dỗ sửa lại một phần, làm cho cả cầu nguyện quá trình thần thánh trang nghiêm. Cầu nguyện từ thân mình không có tác dụng, nhưng càng chân thật miêu tả có thể làm cho cầu nguyện người tín phục, tiến hành bản thân thôi miên. Lang Đề bắt đầu tụng niệm cầu nguyện từ hay là đi theo Vị Vị Ẩn tiết tấu. Ba lần tiếp theo sau đó, Lang Đề dần dần bắt đầu chính mình tụng niệm, dần dần đắm chìm trong cầu nguyện bên trong. Vị Vị Ẩn liền ngậm miệng lại, dỗ chằm chằm vào Lang Đề, căn phòng chỉ còn lại giọng Lang Đề. Không ngừng mà lặp lại dưới, Lang Đề dần dần nhắm mắt lại. Bỏ qua liễu dịu âm thanh, sẽ phát hiện Lang Đề hô hấp trở nên âm thầm mà quy luật, lồng ngực có tiết tấu địa phập phồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng trên sàn nhà ánh nắng vậy theo sáng sớm thanh lãnh dần dần biến thành buổi trưa ôn hòa. Có thể Lang Đề cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào,
dù cũng không có cảm ứng được cái gì đặc thù cảm giác. Chẳng qua dù không có gấp, bình tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi, vì vị ẩn vậy ngồi ở một bên trong mắt. Nhưng mà, ngay tại dù chờ mong lang để cơ thể khi nào có phản ứng lúc, ngoài phòng đột nhiên chuyển ra chấn nhị âm thanh. Hống. Là long hống. Dù đang một chút đứng lên, chính đang cầu khẩn lang để vậy mở mắt ra. Là nham tích sao? Vì vị ẩn vội vàng hỏi. Không phải. Dù ngay lập tức phủ định, nham tích không dám lớn tiếng như vậy gọi. Lang để, chính ngươi tại đây tiếp tục cầu nguyện. Dù nói xong, trực tiếp chạy hướng ra phía ngoài. Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh trong xảo huyệt, màu xanh đậm cự hình trứng rồng có hơi rung động. Giang giác thanh âm rất nhỏ vang lên, vỏ trứng thượng đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Giang giác, vỏ trứng bên trên vết dạng ngày càng dày đặc, tinh mịn đường vân như mạng nhện lan tràn. Tất cả trứng rồng bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất có cái gì lực lượng khổng lồ tại nội bộ dãy rủa. Giang giác, một cái thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, vỏ trứng mảnh vỡ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thủ vệ Lâm Đông thiết vệ nhóm trong nháy mắt cảnh giác, quay đầu liền thấy một cái móng vuốt theo trong cái khe rũ ra. Nhanh, đi báo tin lãnh chúa đại nhân. Đội trưởng Sèn Lạn ra lệnh một tiếng, cảnh giác chầm chầm vào phá sát trứng rồng. Là một tên trải qua mấy lần chiến tranh lão binh, Sèn Lạn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nguy hiểm đến. Mặc dù này hai đầu long đều là lãnh chúa đại nhân sủng vật, nhưng trực giác nói cho Sèn Lạn, tình huống có chút không đúng. Cái khác Lâm Đông thiết vệ vậy rất khẩn trương, cảnh giác chầm chầm vào trứng rồng, cái chán đảo mắt thì hiện hiện tầng tầng mồ hôi dị phủ. Móng vuốt thô bạo chui ra trứng rồng, vỏ trứng một hồi bay tán loạn. Theo đạo lý, bên trái trứng rồng là Lôi Đỉnh, nhưng vươn ra cũng không phải Lôi Đỉnh móng vuốt. Cái móng vuốt này lớn hơn, sắc bén hơn. Nguyên bản màu xanh đậm lân mịn, nhiều từng đầu xích hồng sắc tế văn, như kim loại sáng bóng càng thêm rõ ràng, nhìn qua như là bị đánh bóng qua đồng dạng. Đúng lúc này, bên kia vỏ trứng cũng bị đánh nát, một quả to lớn long đầu từ bên trong chui ra. Lâm Đông thiết vệ nhóm hít sâu một hơi, không khỏi sau lùi một bước. Này, không phải song túc phi long a? Sen Lan mở to hai mắt nhìn, này cùng băng nguyên sơn mạch nhìn thấy cự long giống nhau. Sen Lan vừa dứt lời, trứng mảnh vỡ tứ tán bể ra, một cái thân ảnh khổng lồ từ đó tránh ra. Trước mắt không còn là bọn hắn quen thuộc song túc phi long con non, nguyên bản hai cái chân sau biến thành bốn cái cường tráng tứ chi. Lân miệng bao khỏa tráng kiện cơ thể, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nhìn lên tới cùng bọn hắn thấy qua bạch long cực kỳ tương tự. Chỉ là trước mắt đầu này long thể hình quá nhỏ, với lại lân phiến là cô lam hòa xích hồng giao thoa, nhìn lên tới vừa xuất khí lại xinh đẹp. Hống. Tràn ngập uy nghiêm đầu rồng ngẩng cao, vạn mèo sừng rồng lướt về đằng sau. Chương 254, có phải hay không ngay cả ta cũng dám đánh. 2, chương 254, có phải hay không ngay cả ta cũng dám đánh. 2, như lôi đỉnh màu tím thụ đồng trong tràn đầy hung lệ cùng dữ tợn, hung tợn chầm chậm vào Sèn Lạn và một loại Lâm Đông thiết vệ. Đáng sợ uy áp nhường Lâm Đông thiết vệ đều không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Chẳng qua lần này mọi người cũng không lui lại, Sèn Lạn đi về phía trước một bước, ha ha, Lôi Đỉnh, còn nhớ ta sao? Sèn Lạn âm thanh hơi có chút run rẩy, ta trước đó thường xuyên cho ngươi vận chuyển đồ ăn, đốt ăn qua ngươi. Hống. Gầm lên giận dữ, rõ ràng mang theo cảnh cáo hứng thú. Tốt tốt tốt, ta không tới gần, nhưng ngươi vậy không cần khẩn trương. Sèn Lạn giơ tay lên, khuyên, lãnh chúa đại nhân rất nhanh liền tới. Lôi Đỉnh không để ý đến Sèn Lạn, lúc này quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Hàn Sương trứng rồng. Trứng rồng không nhỏ, nhưng ở Lôi Đỉnh bóng người to lớn bóng tối bên dưới có vẻ đặc biệt yếu ớt. Lôi Đỉnh ngẩng đầu, về phía trước phóng ra một bước. Rất hiển nhiên, nó đối với Hàn Sương trứng rồng sản sinh hứng thú. Sèn Lạn ngay lập tức ý thức được nguy hiểm, không được, Lôi Đỉnh. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng chức trách nhường hắn không cách nào lùi bước. Sèn Lạn lại tiến lên một bước, hắn là huynh đệ của ngươi, ngươi không thể thương tổn hắn. Lôi Đỉnh quay đầu lại, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, màu tím thụ đồng trong dần dần hiện ra hung tàn chi sắc. Ngươi làm ta sợ, ta vậy nhất định phải ngăn cản ngươi. Sen Lạn phất phất tay, tám tên Lâm Đông thiết vệ toàn bộ tiến lên đem Lôi Đỉnh vây quanh, tay đè tại trên chuôi kiếm. Lôi Đỉnh ngẹo đầu nhìn về phía những thứ này nhân loại nhỏ bé. Màu tím thụ đồng hiện lên một tia kinh miệt, không thèm để ý chút nào Sen Lạn uy hiếp, tiếp tục hướng phía Hàn Sương trứng rồng đi đến. Sen Lạn có chút nóng nảy, trực tiếp rút kiếm hướng phía Lôi Đỉnh xung tới. Hống. Lôi Đỉnh gầm lên giận dữ, cánh gỗ trong nháy mắt đem Sen Lạn bén bay ra ngoài. Đội trưởng. Lâm Đông thiết vệ nhóm một tiếng kinh hô, dưới tình thế cấp bách sôi nổi rút kiếm nhắm ngay Lôi Đỉnh. Cử động như vậy trong nháy mắt chọc giận Lôi Đỉnh. Nó cái đuôi một hồi quét ngang bước lui Lâm Đông thiết vệ, lập tức mở ra miệng lớn. Y miệng. Lạnh băng uy nghiêm quát lớn âm thanh trong nháy mắt nổ vang, một luồng áp lực vô hình giống như nước thủy triều quét sạch tất cả đình viện. Không khí cũng trở nên sền sệt lên, phản phất có vô hình trọng lượng đặt ở Lâm Đông thiết vệ trên người chúng, nhường hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng này uy áp cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhắm thẳng vào Lôi Đỉnh. Nguyên bản mở ra miệng rồng diếu võ dương ai Lôi Đỉnh trong nháy mắt cất miệng, thân thể khổng lồ bắt đầu run rẩy. Màu tím thụ đồng bên trong sát ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là thật sâu e ngại, rụt cổ lại lui về phía sau. Lâm Đông thiết vệ lúc này thu kiếm, nhanh chóng hướng hai bên phân tán nhường ra con đường, cúi đầu thi lễ, lãnh chúa đại nhân. Ừm. Dù khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Lôi Đỉnh, để ngươi có một nửa chân long huyết mạch thì phách lối như vậy, trở thành chân long có phải hay không ngay cả ta cũng dám đánh. Lôi Đỉnh dường như năng lực nghe hiểu Dù lời nói, cự long cơ thể rõ ràng chấn động. Đầu ngẩng cao sọ ngay lập tức thấp không dám cùng Dù đối mặt. Ngao. Lôi Đỉnh trong cổ họng truyền ra một tiếng nghẹn nào, theo Dù không ngừng đi tới, nó lại bắt đầu lui lại. Mỗi một bước cũng tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm tức giận Dù. Nguyên bản uy nghiêm tư thế trở nên hèn mọn, cái đuôi kề sát mặt đất, cánh vậy chăm chú thu thập lên tới. Toàn bộ thân thể cũng tại hướng Dù tỏ vẻ thần phục. Mãi đến khi lùi bước đến trong miệng góc, thân thể khổng lồ tận lực co lại thành một đoàn, cố gắng để cho mình nhìn lên tới chẳng phải uy hiếp. Thời khắc này Lôi Đình dường như một đầu bị chủ nhân răn dạy chó con, đang hoang đợi ở một bên, không dám có bất kỳ dị động. Dù thấy thế vậy thu hồi phần lớn uy áp, đối với Lôi Đình vẫy tay, "Đến, để cho ta xem thật kỹ một chút." Dù âm thanh nhu hòa mấy phần. Lôi Đình làm cản, Dù đã hiểu. Dù sao cũng là hung tàn dã thú, đột nhiên thức tỉnh rồi chân long huyết mạch, có cự long bộ phận năng lực, thực lực bạo tăng, bản thân bành trướng. Này rất bình thường. Dù cũng không hề tức giận. Huống hồ Lôi Đình còn không có trực tiếp công kích Lẫm Đông Thiết Vệ, nói rõ còn có chút lý trí. Hai tử phản nghịch kỳ, hù dọa một chút, giáo dục tốt là được rồi. Lôi Đình túi đầu thành thành thật thật đi đến Dù trước mặt, trong lỗ mũi phun ra cực nóng khí tức. "Ừm." Nhìn qua cùng trong điện tịch đấu long không sai biệt lắm, chân trước vậy mọc ra. Dù vô vô Lôi Đình tráng kiện chân trước, chính là đầu cùng cơ thể vẫn còn có chút gầy yếu, cái cổ hơi dài. Với lại ngươi này đỏ xanh xen lẫn lân phiến màu sắc là thuộc tại cái gì long? Dù điều tra tài liệu, nghĩ tới Lôi Đình sẽ là ngũ sắc long, sẽ là kim trúc long, thậm chí có thể cũng là vị diện khắc long, đặc thù năng lượng vị diện long. Nhưng không có nghĩ tới tên này trở thành hai loại màu sắc giống nhau long. Trước mặc kệ, Dù vô vô Lôi Đình, nằm xuống. Lôi Đình thành thành thật thật nằm sát xuống đất. Tiếp lấy Dù làm một cái khiến cho mọi người khiếp sợ động tác, hắn bắt lấy Lôi Đình trên cổ gai nhọn, thả người nhảy lên, trở mình ngồi lên Lôi Đình phía sau lưng. Bén nhọn vảy rồng có chút đâm cái mông, nhưng Dù nhịn. "Lãnh chúa đại nhân." Xen Lạn có chút khẩn trương nhìn Dù, "Ngài muốn cưới lấy nó bay lượn sao? Này sẽ có hay không có điểm nguy hiểm?" "Không sao." Dù vừa cười vừa nói, "Dựa theo Lôi Đình này cái thể hình, nên có thể bay." "Dù vô vô Lôi Đình, đúng không?" Lôi Đình gật đầu. Vì bị ẩn trên bảo, ngước nhìn Dù, hỏi, "Nam tước đại nhân, ta làm sao bây giờ a?" Ấu Long chỉ có thể gánh chịu một người. Dù trở lại mắt nhìn bên cạnh trứng rồng, hàn xương còn chưa thanh tỉnh, không có cách nào. Ta rất nhẹ. Vì bị ẩn trong mắt tràn đầy khát vọng. Dù vô vô dưới thân Lôi Đình, ngươi năng lực chịu được sao? Ngao. Giọng Lôi Đình trầm thấp, mang theo một tia tủi thân. Dù ngay lập tức hiểu ý, nó nói sẽ để cho hắn tốc độ phi hành hạ xuống, đình trệ thời gian rút ngắn, ngươi đầu tiên chờ chút đã đi. A, được rồi. Vì bị ẩn có chút thất lạc địa du vai. Không sao, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cất cánh cảm giác. Dù cười lấy giơ tay chỉ hướng bên trái đằng trước. Ta liền đi Bích Lam Hà Biên, ngươi cưới lấy Dạ Sát đi thôi. Nói xong Dù vỗ vỗ Lôi Đình sau gáy, Lôi Đình đột nhiên vỗ lên to lớn hai cánh, chọc trời mà lên. Hoa! Tất cả mọi người kêu lên một tiếng, hai mắt trợn to trong tràn đầy hâm mộ, nhìn chằm chằm trên bầu trời lướt qua thân ảnh. Hô hô tiếng gió theo Dù bên thái lướt qua, mơ hồ còn có thể nghe được chấn trên tiếng kinh hô. Dù cúi đầu xuống, phía dưới các cư dân sôi nổi ngẩng đầu quan sát. Tháp canh thượng binh sĩ gõ còi báo động, dường như bị Lôi Đình hù dọa. Chẳng qua không sao, Lâm Đông Thiết Vệ sẽ đem thông tin truyền đi. Chấn nhỏ kiến trúc càng ngày càng nhỏ. Lôi Đình rất nhanh lướt qua sườn diệp chấn, cùng song túc phi long khác nhau, chân long năng lực phi hành bên trong nén có nhất định ma pháp phụ trợ. Trên điện tịch là như thế đi lại, Dù lúc này cũng tại Lôi Đình hai cánh thượng cảm nhận được ma pháp ba động. Chỗ cao không khí thực sự là được. Dù hít sâu một hơi, vỗ vô Lôi Đình, không cần phi quá cao, tầng trời thấp phi hành là được rồi. Lôi Đình hiểu ý, hai cánh triển khai trên không trung lướt đi, nhanh chóng hạ xuống. Dù sau lưng áo choàng trong gió bay phất phới, như là trong truyền thuyết long kỵ sĩ. Phía trước bờ sông hạ xuống đi. Lôi Đình hiểu ý, ngay lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phía địa điểm chỉ định bay đi. Bờ sông một mảnh đất trống, đều là tảng đá cùng hạt cát, chính thích hợp tiến hành thí nghiệm. Lôi Đình tại trên đất trống khay vuông xoáy một vòng, sau đó tại một tiếng vang nhỏ bên trong, vững vàng đáp xuống đất mặt. Dù chờ mình nhảy xuống lưng rồng, lập tức cảm giác bước chân có chút trôi nổi, vội vàng kéo một cái Lôi Đình cánh mới đứng vững. Thế mà còn năng lực mất trọng lượng. Dù khẽ lắc đầu cảm thán, vừa nhìn mình thực sự không phải thường xuyên cưỡi rồng người. "Tốt, hiện tại cho ta thật tốt biểu hiện ra năng lực của ngươi đi." Dù vô vô Lôi Đình, "Ngươi hội thổ tức sao?" Lôi Đình lần nữa gật đầu, màu tím thụ đồng mang theo một tia ti tiêu ngạo. "Rất tốt." Dù trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hội thổ tức mới thật sự coi như là long. Dù chỉ vào bên trái đằng trước đất trống, hướng phía đó phun ra, nhường ta nhìn ngươi lực phá hoại. Lôi Đình lúc này quay người, mánh bắt đầu hấp khí. Trước người lồng ngực đột nhiên bắt đầu bành trướng, đúng lúc này Lôi Đình mở ra miệng lớn. Dù cảm giác được nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, một cổ trích nhiệt khí tức đang tràn ngập, không khí cũng bắt đầu vặn mèo biến hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đỏ dòng lũ theo Lôi Đình trong miệng phun ra, ngọn lửa nóng bỏng đưa nó trước người một mảnh hình mũi khoan khu vực triệt để bao trùm. Nhưng khiến người ta ngoại ý muốn là này xích hồng liệt diễm trong còn toát ra màu xanh trắng ánh sáng. Ừm. Dù chăm chăm vào Lôi Đình long tức, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, này liệt diễm trong làm sao còn có hồ quang điện đâu? Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 255 bị echo 1 chương 255 bị echo 1. Hồng long là liệt diễm thổ tức, lam long là tia chớp thổ tức. Hiện tại hôn tạp cùng nhau, nhường dù có chút hỗn loạn. Chẳng qua nhìn qua liệt diễm uy lực cũng không có bị suy yếu. Trên mặt đất một khu vực lớn trong nháy mắt trở thành đất khô cằn. Tảng đá rạn nứt, hạt cát bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành màu đen thủy tinh trạng kết tinh. Mà ở đất khô cằn các nơi, còn có hồ quang điện đánh ra từng cái hố. Uy lực bên trên, Dù vẫn là rất hài lòng. Nếu như hung mạnh hơn nữa một chút, bình thường tưởng thành nên đều có thể bị phá hủy. Trong thời gian ngắn, ngươi có thể mấy lần thổ tức? Dù đối với Lôi Đình hỏi. Một lần. Lôi Đình lắc đầu. Hai lần. Dù hỏi lần nữa. Lôi Đình lắc đầu. Ba lần. Lôi Đình nghĩ, gật đầu. Nhìn xem tới vẫn là không sánh bằng chân long. Dô trong lòng cảm thán một tiếng. Long thổ tức là cần thời gian góp nhặt, cùng loại nhân loại ma lực dự trữ. Chân long trong thời gian ngắn có thể thổ tức 4 đến 6 lần, sau đó hội mọi mệt, cũng là ma lực hao hết. Không sao, chúng ta còn có long huyết, sẽ giúp ngươi kích phát huyết mạch. Dô vô vô lôi đỉnh, trấn an hai câu. Hai tử không thể đả kích, muốn cổ vũ giáo dục. Dô mang theo lôi đỉnh lại thay nhau khảo nghiệm một lần. Trừ ra thổ tức, lôi đỉnh sẽ không có gì thi pháp năng lực, phương thức công kích cùng trước đó cùng loại. Chào kích, gam cắn, kết thúc, cánh vua hình thành cuồng phong cũng coi là một loại phương thức công kích. Chẳng qua lôi đỉnh có rất cao hỏa diễm kháng tính, Dô điều động nóng rực năng lượng thả ra liệt diễm rơi vào lôi đỉnh trên lân phiến, lôi đỉnh không có chút nào cảm giác. Như thế cùng hồng long đặc tính rất giống. Dô kiểm tra không bao lâu, Vivi ẩn cưỡi lấy dạ sát vội vàng chạy đến, sau lưng còn đi theo thị vệ cùng lẫm đông thiết vệ. Dô vừa vặn nhường lôi đỉnh kiểm tra một hồi nó long uy. Lôi đỉnh long uy vẫn tương đối rõ ràng, lẫm đông thiết vệ cảm nhận được cảm giác áp bách. Nhưng có lẽ là bởi vì đồ long giả dòng thuộc tính ảnh hưởng, lại hoặc là hiểu rõ lôi đỉnh sẽ không tổn thương bọn hắn, mọi người không ai một người lùi bước. Con ngựa ngược lại là bối rối địa lui lại. Khoảng cách rất xa cá sông càng là hơn trong nước tứ tán chạy trốn, kích thích trận trận bọt nước. Lôi đỉnh thi phóng long uy kích thích dạ sát phản ứng, cao nền đầu tê minh. Đúng rồi, lôi đỉnh huyết mạch sau khi giác tỉnh, ngươi còn biết nhau a? Dô tránh ra thân vị, đem chỗ nhường lại, có chút chờ mong nhìn nhất lòng một ngựa. Lôi đỉnh cũng không có di động, dạ sát chậm rãi về phía trước, cố gắng tới gần lôi đỉnh. Nhìn tới dạ sát nhận ra lôi đỉnh, Dô hai tay quanh ở trước ngực, đối với trùng phùng tiết mục có chút chờ mong. Đứng ở bên cạnh vị vị ẩn trên mặt vậy lộ ra một tia gì cười. Nhưng mà ngay tại dạ sát sắp đến gần lúc, lôi đình lại đem long đầu ngẩng lên thật cao, quay đầu nhìn về phía bên kia, màu tím thụ đồng bên trong tràn đầy ngạo khí. Dạ sát cảm nhận được lôi đình kiêu ngạo, không tiếp tục áp sát, quay đầu đi trở về rồ bên cạnh. Cái này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Rồ bất đắc dĩ lắc đầu. Cự long đều là kiêu ngạo, huyết mạch thức tỉnh lôi đình tự nhiên lây dính nhiều hơn nữa ngạo khí. Mặc dù là ma thú, nhưng càng nhiều hay là bằng vào bản có thể làm việc. Cả hai thông đồng cùng nhau là xuất từ bản năng, hiện tại lôi đình cao ngạo địa coi như không thấy vẫn như cũ đến từ bản năng. Đương nhiên, cho dù hai cái này tiếp tục thông đồng cùng nhau, hình thể chênh lệch vậy làm không là cái gì. Người hậu cung giai lệ hơn 30, không cần quan tâm lôi đỉnh cái này cái. Dô vướt ve dạ sát lông mầm, còn muốn lại an ủi hai câu, đột nhiên cảm giác được một sợi rõ ràng nóng rực năng lượng bước vào thân thể chính mình. Cùng hôm qua ạ lệ sẽ suy tưởng lúc cảm giác cực kỳ tương tự. Nhìn tới lang để thành công, Dô không có dừng lại, quay người đi về phía lôi đỉnh, trở mình cưỡi lên. Lãnh chúa trong đại sảnh, còn đang ở thành kính cầu nguyện lang để, cơ thể đột nhiên bắt đầu run rẩy. Lang để không để ý đến, vẫn như cũ tuân theo Dô mệnh lệnh đang cầu khẩn. Mà kiểu này run rẩy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giống như có đồ vật gì tại lang để trong thân thể dãy rủa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lang để cảm giác ngực có một loại nóng nảy lực lượng phun trào, cũng nhanh chóng hướng tứ chi quyết tán. Cỗ này nóng nảy rất nhanh quét sạch toàn thân, nhường lang để cũng không còn cách nào tập trung tinh thần cầu nguyện, mở cho mắt. Lang để hai mắt đã bị đỏ tươi bao vây, bên trong thiêu đốt lên hung tàn quan mang. A! Lang để lôi kéo ngực cổ áo, tiết hầu chỗ sâu phát ra rít gào trầm trầm. Cùng lúc đó, lang để hai tay cơ thể cổ động, nổi lên mạch máu như là khâu dẫn tại dưới làn da điên cuồng núp đích. Trang phục bắt đầu căng cứng, vải bóc bị chống phát ra chi chi tiếng vang. Bả vai nhanh chóng trở nên dày rộng, cơ ngực vậy cao cao nổi lên, trong lúc nhất thời giống như mỗi lần hô hấp đều bị thân thể của hắn càng thêm khôi ngô. Xương cốt vậy đang nhanh chóng sinh trưởng biến lớn, đùng đùng, không dứt, âm thanh liên tiếp không ngừng mà theo khớp nối bên trong truyền ra. A a a. Đau đớn nhường lang để phát ra như dã thu gào thét, song quyền cầm thật chặt, dùng sức đốt ngón tay mơ hồ trắng bệnh. Lang để hình thể trong nháy mắt biến lớn. Nguyên bản chỉ có hơn một thước bảy thân cao trở thành hơn 2 mét, nhìn qua đây gần còn muốn cường tráng. Cố lực lượng này, lang để khó có thể tin nhìn chính mình bắp thịt quần quận hai tay, chính là trong truyền thuyết các vị tổ tiên nắm giữ cự lang lực lượng sao? Lang để trên mặt hoàn toàn bị vui sướng chiếm cứ, ánh mắt cùng nhiệt, thấp giọng lẩm bẩm, thánh chủ, là cái này ngài bàn cho thiên phú của ta à? Có thể nói như vậy. Giọng rồ băng lên, lập tức đi vào đại sảnh, đây là đối với ngươi cầu nguyện ban ân. Lang để, ngươi cho ta niềm vui bất ngờ a. Rồ nhìn từ trên xuống dưới lang để, vốn chỉ là muốn cho lang để nắm giữ một cái đơn giản phương thức tu luyện, lại không nghĩ rằng lại làm cho lang để thức tỉnh rồi chính mình thú linh thiên phú. Cảm ơn ngài ban ân. Lang để quỳ một chân trên đất, giọng nói vô cùng cung kính, không có ngài, ta chỉ là trên hoang dã lang thang dã nhân. Đứng lên đi. Dô nhấc nhấc tay, ra hiệu lang để đứng dậy. Lập tức hỏi, người cái thiên phú này, chỉ có thể thông qua cầu nguyện phương thức sử dụng. Không phải, thánh chủ, cự lang lực lượng thiên phú hẳn là có thể khống chế biến thân. Lang để có chút lúng túng cúi đầu, ta lần đầu tiên, không có khống chế được. Như vậy à? Dô nhẹ nhàng thở ra. Nếu như mỗi lần đều là cầu nguyện mới có thể biến thân, kia thi pháp thời gian thật sự là có chút quá dài. Năng lực tự do khống chế là được. Không sao, nam nhân đều một dạng, lần đầu tiên khống chế không tốt. Dô an ủi một câu, lập tức dặn dò, trở về hảo hảo luyện tập một chút, thật tốt trải nghiệm kiểu này cầu nguyện chi pháp. Thuần thục về sau, đem loại phương pháp này truyền thụ cho tất cả có tự nhiên chi chủng tộc nhân. Đúng, thánh chủ. Lang để cung kính túi người thi lễ, chậm rãi lui ra. Lang để sau khi rời đi, dựa theo vốn có kế hoạch dồn nên đi tiệm tợ rèn. Nhưng lôi đỉnh đã phá sát tỉnh lại, hàn xương hẳn là cũng nhanh. Dô ở đâu cũng không có đi, lặng lặng địa canh giữ ở long huyệt trong viện chờ đợi. Đương nhiên, Dô cũng không có nhàn rỗi, gọi tới sở dị quy hoạch hàn xương cùng lôi đỉnh mới xào huyệt. Dựa theo lôi đỉnh này cái thể hình, tăng thêm hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang khí thế, đợi đến hàn xương tỉnh lại, hai cái tiểu gia hỏa đã không thích hợp tiếp tục ở tại khu nhà nhỏ này trong. Dỗ nhường Sở Dĩ mang theo Địa Long tại trấn nhỏ phía bắc trên vách đá lấy ra hang động, nhường Lôi Đỉnh cùng Hàn Sương về sau cư ở đâu. Như vậy chúng nó bay ra thị trấn không cần kinh động bất luận kẻ nào, tùy thời muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ngoài ra, lại cho phía bắc phía dưới vách núi đào móc một đạo rãnh sâu là phòng ngự. Sở Dĩ nhận mệnh lệnh đi chấp hành về sau, Hàn Sương vậy phá xác mà ra. Giống như Lôi Đỉnh, phá xác Hàn Sương cũng rất phế lối. Chẳng qua bị Dỗ dự phản đến, trực tiếp áp chế, còn không ra khỏi miệng tiếng gào thét ngay lập tức biến mất. Hàn Sương thức tỉnh càng tiếp cận hắn tên, Bạch Long. Hắn nắm giữ thổ tức năng lực, tự nhiên là Hàn Sương thổ tức. Loại kết quả này ngược lại là cũng không tệ, trên người ý dồn vật liệu càng thích hợp Hàn Sương. Sắc trời còn sớm, Dỗ cảnh cáo hai đầu long không cho phép làm hại lĩnh dân về sau, liền thả chúng nó ra ngoài kiếm ăn, thích ứng thân thể mới. Chương 255, bị echo 2, chương 255, bị echo 2, Dỗ cuối cùng coi như là đưa ra thời gian, đi tiệm thợ rèn xem xét ạ lệ sẽ tình hình. Ả Lệ Sệ đã sớm bổ sung tốt trong thân thể nóng rực năng lượng, nhìn thấy Dỗ đến ngay lập tức ném trên tay trong công tác trước, lãnh chúa lao ra, ta chuẩn bị xong. Giọng Ả Lệ Sệ bên trong mang theo hưng phấn, khẩn trương xoa nắm trên người rèn tập dề. Dỗ nhìn Ả Lệ Sệ khát vọng nét mặt, đưa tay ra hiệu, vậy thì bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Đúng, lãnh chúa lao ra. Ả Lệ Sệ dùng sức gật đầu. Ta trước đi chọn lựa tấm chắn, lãnh chúa lao ra. Ả Lệ Sệ quay người đi vào tiệm thợ rèn nhà kho. Dỗ chọn là đồ phòng ngự cơ sở phụ ma phủ văn vững chắc hiệu quả là chống cự lực trúng kích, năng lực giảm mất 10-20. Cái này vững chắc bình thường đều muốn toàn khắc vào đồ phòng ngự bên trên. Ả Lệ Sệ rất nhanh theo nhà kho đi ra, trong tay mang theo một cái mới tinh tấm chắn. Dỗ cầm sang xem một chút, là mới nhất chế tạo, bên trong đánh dấu là bẩn. Dỗ gõ gõ tấm chắn, hỏi, tầng này vỏ sắt có thể chứ? Cái này có thể, trước đó rèn đúc không được. Ả Lệ Sệ nói ra, những kia hải văn ma cương rèn đúc tấm chắn đều có thể. Dỗ có chút kinh hỉ, không ngờ rằng Ả Lệ Sệ còn có phân do đồ phòng ngự chất lượng năng lực. Tốt, vậy liền nghe ngươi, trước dùng cái này thử một chút. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Ả Lệ Sệ đem bàn làm việc của thợ mộc trống không, đem tấm chắn thả đi lên. Tiếp lấy Ả Lệ Sệ theo trong hộp cẩn thận lấy ra quyển kia trầm trọng điện tịch, lật ra để ở một bên xem xét cẩn thận, như là kiểm tra trước ôn tập bài khóa đồng dạng. Dù không quấy rầy, lặng lặng nhìn. Hồi lâu qua đi, Ả Lệ Sệ đem điện tịch thả lại trong hộp, giao cho bàn bảo quản. Sau đó lấy ra ma cương dao găm, nhắm ngay tấm chắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dù thì cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, ma cương dao găm mũi lao trở thành xích hồng sắc, bắt đầu ở trên khiên đi khắp. Ả Lệ Sệ động tác như nước chảy thuận hoạt, nhìn qua rất thoải mái. Nhưng Dù có thể rõ ràng nghe được Ả Lệ Sệ nặng nề hơi thở, cùng cái chán rỉ ra mồ hôi. Bất quá tay của hắn vẫn như cũ ổn định, không có chút nào run rẩy, mỗi một bút cũng vô cùng có tự tin. Hồi lâu qua đi, Ả Lệ Sệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, khiên tròn vỏ sắt trên mặt nổi lên một tia vi quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành. Dù hỏi. Đúng vậy, lãnh chúa lao ra. Hơi thở của Ả Lệ Sệ có chút suy yếu, nói khẽ, lãnh chúa lao ra, ta nghĩ đi cầu nguyện khôi phục, có thể chứ? Đương nhiên. Dù khoát khoát tay, ra hiệu sớm lưu nhân thợ rèn tiến lên nâng, nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi bây giờ thế nhưng ta quan trọng nhất tâm phúc. Tâm phúc là có ý gì a? Lãnh chúa lao ra. Ả Lệ Sệ gãi gãi đầu. Dù cười cười, giải thích nói, chính là tượng trái tim giống nhau thân mật cùng quan trọng bộ hạ. Ả Lệ Sệ sắc mặt đại hỉ, cảm ơn ngài coi trọng. Tốt, nhanh đi nghỉ ngơi. Dù thúc giục nói. Ả Lệ Sệ bị dịu đi về sau, Dù đánh giá trên bàn tấm chắn. Nhiều phức tạp hoa văn, trông rất đẹp mắt. Bắt, tới đây một chút. Dù đối với phó chủ quản khoát khoát tay. Bắt bước nhanh về phía trước, lãnh chúa lao ra, xin ngài phân phó. Ngươi cầm tấm chắn, một hồi nhường bỏ tây tạm nhân đụng ngươi thử một chút. Dù phân phó nói. A. Bắt rõ ràng sững sờ, mở to hai mắt nhìn chỉ vào chính mình. Ta, được không? Không sao, ta nhường hắn nhóm thu chút lực đạo. Dù vô vô bạt bà bay, không sao, ngươi dù sao cũng là cái thợ rèn. Thợ rèn cơ thể không cần phải nói. Tại một lãnh chúa trong lãnh địa, nếu như cảnh ngộ đi tập, quân đội lại không nhiều, thợ rèn đều sẽ bị rút ngắn trong đội ngũ. Được rồi. Bắt tiếp nhận tấm chắn, ngón tay nắm chặt cán cây gỗ, đứng tại chỗ chuẩn bị tư thế, động tác có chút cứng ngắc. Dỗ lập tức đối với bàn vây tay, ngươi đụng vào thử một chút, dùng khác nhau khí lực. Được. Bàn gật đầu, chuẩn bị tư thế, bắt, cẩn thận nha. Đến đây đi. Bắt cắn răng một cái, hai cánh tay trợ giúp tấm chắn, nhắm ngay mình. Bàn bước về phía trước hai bước, cơ thể đột nhiên đụng vào. Tấm chắn phát ra trầm đục, bàn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, dưới chân không nhúc nhích tí nào. Rất rõ ràng, bởi vì là đồng bạn, bàn thu lực đạo. Lại dùng lực. Dỗ thúc giục nói. Bàn lui lại hai bước, lại đụng vào. Bành. Lần này tiếng va đập lớn hơn, bàn mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Ừm. Lần này Dỗ không có mở miệng, bàn ngược lại phát ra hoài nghi. Hắn hiểu rõ vừa nãy lực đạo của mình, bàn vẫn là không nhúc nhích, cái này bỏ tây tạm nhân cảm giác được mình bị mạo phạm. Mặc dù bỏ tây tạm nhân vô cùng khiêm tốn thành thật, nhưng mình đại thể hình không thể nhận thua. Bởi vậy không chờ Dỗ lại mệnh lệnh, bàn lần nữa lui lại, một cái bắn vọt đụng ở trên thiên. Bành. Vang dội tiếng va chạm vang lên, bắt lần này sau lùi lại mấy bước, kém chút lảo đảo ngã xuống đất. Bành, ngươi đến thật sự a? Bạt Phan nản nói. Bành gãi gãi đầu, thật xin lỗi, có chút sốt ruột. Chẳng qua sát thực hữu hiệu. Dù cười tiến lên cầm qua tâm chắn, bình luận, nếu như là bình thường tâm chắn, vừa nãy kia một chút bật thì bay ra ngoài. Thật xin lỗi, bật. Bành lần nữa ngượng ngùng xin lỗi. Không sao, bạt cười lấy khoát qua tay, cho dù bay ra ngoài ta hẳn là cũng không chết được. Ha ha ha. Mọi người một hồi bật cười, Dô thì ở một bên như có điều suy nghĩ. Cái này vững chắc phù văn phóng ở trên khiên giá trị không cao, bình thường là phối hợp hắn phù văn của hắn tổ hợp. Nhưng nếu như cái này vững chắc phù văn toàn khắc vào tường thành trên cửa lớn, vậy coi như tác dụng phi thường lớn. Nếu như tạo thành phụ ma pháp trận, kia bình thường công thành khí cụ cũng đụng không mở. Dô âm thầm gật đầu, chẳng trách Vu sư di tích cửa lớn như vậy kiên cố. Dô trong lòng có tính toán, nhìn về phía bên cạnh còn đang nghỉ ngơi ạ lệ sệ. Và tường thành tu thành lập xong được, cửa lớn tất cả đều cho toàn khắc lên. Đương nhiên, hiện tại còn không cần đến. Đợi đến ạ lệ sệ cầu nguyện kết thúc, Dô hay là cùng hắn nghiên cứu một chút cái khác phụ ma phù văn. Dô thu được hai cái thông tin. Bình thường trang bị, chế tác tinh xảo có thể toàn khắc một cái trụ cấp nhất, nhất cấp phụ ma phù văn, mà hải văn ma cương loại ma pháp này vật liệu có thể toàn khắc ba cái nhất cấp phụ ma phù văn. Đương nhiên, hải văn ma cương còn có thể đơn độc toàn khắc một cái nhị cấp phụ ma phù văn. Nhưng nhị cấp phụ ma phù văn ạ lệ sẽ cần một đoạn thời gian rất dài học tập, cơ thể năng lượng chưa đủ, cũng mà còn có toàn khắc thất bại mạo hiểm. Dù không có cưỡng cầu, chỉ là nhường ạ lệ sẽ trước tiên đem cơ sở phù văn học hội, đến lúc đó có thể tự do tăng thêm vào vũ khí cùng đồ phòng ngự bên trên. Đao kiếm phòng hộ, bị lệch, kiên cố, chống phân hủy, phản trấn, xé rách. Chờ một chút. Trên điện tịch ghi chép rất toàn diện, Dô nhường ạ lệ sẽ chọn lựa có giá trị cùng không cần quá mức tài liệu phụ ma phù văn. Mà Dô làm một chuyện khác, thì là tại bần cùng hai gã khác bỏ tây tạm trên thân người gieo xuống tự nhiên chi chủng, đồng thời để bọn hắn bắt đầu cầu nguyện. Ai trước hết nhất cảm nhận được nóng rực năng lượng, như vậy Dô liền đem tinh đoán chi phong truyền thụ cho bọn hắn, thử để bọn hắn cũng thức tỉnh chủng tộc của mình thiên phú. Kỳ thực Dô muốn cho nhiều hơn nữa bỏ tây tạm nhân cắm vào tự nhiên chi chủng, nhưng nóng rực năng lượng đã bị echo. Hiện tại lãnh địa quá nhiều người cần tự nhiên chi chủng phụ trợ. Dị tộc cần thức tỉnh, Lâm Đông thiết vệ cùng Vu sư học đồ cần muốn tăng lên tư chất, đều phải cắm vào tự nhiên chi chủng. Tiếp xuống trong một tuần, mỗi ngày Dô cũng phải cẩn thận cân nhắc tính toán, rốt cục trước cho ai tự nhiên chi chủng càng thêm thích hợp phát triển. Vì mau chóng phát triển, mỗi ngày Dô đem trong thân thể nóng rực năng lượng tất cả đều echo, biến thành tự nhiên chi chủng. Chỉ cần tu luyện một chút, thì cống hiến ra đến một chút. May mắn là theo tu luyện hô hấp pháp Lâm Đông thiết vệ cùng cầu nguyện dã nhân càng ngày càng nhiều, Dô trong thân thể mỗi ngày tự nhiên khôi phục nóng rực năng lượng vậy càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, đội tuần tra vậy thuận lợi tiếp vào dạ ngữ hội trả lại đồ vật, dư tấn hô hấp pháp. Cầm tới tiểu ngân hộp Dô không có một khắc dừng lại, nhường lần nạ chuẩn bị dữ liệu, cho vị vị ẩn thả huyết, nhanh chóng làm ra cho tàn hô hấp vỡ lòng dược tề. Sau đó tại sáng rỡ sáng sớm, Dô điều chỉnh tốt trạng thái, sắp mở thuốc mê tề một mạch rót vào trong miệng. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 256, nếm thử, 1, chương 256, nếm thử, 1. Toái Nham Đế Quốc. Nam Vương hành tỉnh, huyết nha bảo. Vừa mới đánh hạ tòa thành phòng nghị sự. Cao ngất cột đá chống đỡ lấy hình bom trần nhà, to lớn bản đồ chiến thuật trải tại trầm trọng sồi trên bàn dài, phía trên cắm đỏ xanh cho ba loại màu sắc khác nhau cờ xí. Toái Nham Đế Quốc liên quân thống soái, trung thân chế vinh dự hầu tước, Lệ Ổng Kim nhận đứng tại chỗ đồ trước, thỏa mãn xem kỹ tình hình chiến đấu, huyết nha bảo, thạch mô gốc, thiết chủ ý lĩnh, còn có hoa mục trấn cũng cầm xuống. Nói xong, Lệ Ổng đem này bốn cái địa phương phía trên đại biểu đang giao chiến cờ đỏ cách mạng cầm xuống, cắm lên màu xanh dương cờ xí. Tiến triển đây mong muốn luôn thuận lợi a. Lệ Ổng quay đầu nhìn về phía bàn gỗ nghiêm vị. Một tên hắc bảo nam tử ngồi ở nghiêm vị, trong tay bưng lấy chén sữa bò, nhàn nhã thưởng thức. Nếu như Dô ở đây có thể phát hiện người áo đen đúng là hắn quen thuộc Lucen. Lệ Ổng trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, này đều muốn cảm tạ Lê Minh hội viện trợ. Lucen để ly xuống, vừa cười vừa nói, ngài nói quá lời, cho dù không có Lê Minh hội, đế quốc cũng sẽ không thua. Nhưng chúng ta hội tổn thất nặng nề. Lệ Ổng tán dương, các ngươi cung cấp kháng độc dược tề phát huy mấu chốt tác dụng, nhường những kia chết đi binh sĩ không tiếp tục đứng lên, cho binh lính của chúng ta giảm bớt rất lớn áp lực. Lucen cười lấy khẽ gật đầu. Cái gọi là kháng độc dược tề hẳn là tử linh xua tan dược tề, nhưng Lucen sẽ không theo vị này đế quốc thống soái giải thích quá nhiều. Những kia hủ thi vốn là không nên lại đứng lên, vì lý do an toàn hy sinh binh sĩ vẫn là phải thiêu hủy càng tốt hơn. Ừm, ta hội an bài xong xuôi. Lệ Ổng quay người đi về phía tủ rượu, lấy ra một bình lưu ly bình bia cứng rượu ngon, lại lấy ra hai cái ly bạc phóng tới Lucen trước mặt. Mở ra nút gỗ, Lệ Ổng tự mình cho Lucen rót rượu. Lucen thấy thế thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy, cảm tạ thống soái đại nhân. Lucen hồi tưởng lại vừa mới bắt đầu, chính mình đại biểu bình minh sẽ tới lúc. Vị này thống soái đại nhân không chỉ không tín nhiệm mình, còn cực kỳ chán ghét chính mình, đem Vu sư cùng nữ Vu cũng coi là âm hiểm tà ác, thao túng linh hồn ma quỷ. Nhưng ở hoàng thất mệnh lệnh dưới, vị này nguyên soái không thể không khoan dung chính mình tồn tại, đồng thời còn phái nhân hiệp trợ chính mình. Mãi đến khi chính mình giúp đỡ tỉnh hóa quân đội lương thực, cũng bắt được nút trong đội ngũ thám tử, vị này thống soái mới dần dần tiếp nhận chính mình. Đến bây giờ giờ phút này, thống soái đại nhân thậm chí chủ động cho mình rót rượu. Có thể thấy được nhân khi nào, đều muốn có đầy đủ năng lực mới sẽ bị coi trọng. Đến, Lucen các hạ, Lệ Ổng giơ chén lên, vì đế quốc ngày mai, vì sự hợp tác của chúng ta, cạn ly. Lucen vội vàng hai tay cầm chén rượu lên cùng Lệ Ổng chạm cốc. Sáng sớm Lucen cũng không quen uống rượu, nhưng không thể không phối hợp trước mắt thống soái uống một hơi cạn sạch. Chúng ta ước định tốt thủ lao đế quốc cũng sẽ không nói lỡ, thỏa thuận lập tức liền hội đưa đến. Lệ Ổng vừa cười vừa nói, tây bộ bờ biển Hô Khiếu Sơn mạch lãnh địa đem về Lê Minh hội quản hạt 300 năm. Lần nữa cảm tạ. Lucen sắc mặt vui mừng, đổ đầy rượu chủ động kính Lệ Ổng một chén. Lệ Ổng phong chén, lập tức theo tư nhân trong dương xuất ra một cái hộp gỗ đặt ở Lucen trước mặt. Chậm rãi xốc lên, bên trong là vàng nóng kim tệ. thống soái đại nhân, ngài đây là? Lucen nét mặt kinh ngạc. Trước đó là đế quốc cùng Lê Minh hội giao ước, hiện tại là giữa chúng ta hợp tác. Lệ ổng vừa cười vừa nói, ta về sau khó tránh khỏi gặp được một ít chuyện phiền phức, có thể còn muốn Lucen các hạ giúp đỡ giải quyết. Ngài cần lúc có thể liên hệ ta, thống soái đại nhân, những thứ này hiện tại cũng không cần đi. Lucen mắt nhìn trong hộp kim tệ, tối thiểu có 200 mai. Vị này thống soái ngược lại là giàu có, a phu nhân của ta viết thư nói cho ta biết, của ta tiểu nữ nhi gần đây có chút không đúng, hình như thì là các ngươi cái gọi là nữ vu. Lệ ổng không có dấu giếm, nói thẳng, hy vọng Lucen các hạ giúp đỡ xử lý. Này không sao hết, kim tệ cũng không cần đi. Lucen hiểu ra. Rất nhiều quý tộc cũng cảm thấy nữ vu mất khống chế lực lượng là dấu hiệu không may. Dù là hiện tại kiến thức đến Lucen cùng linh đạn năng lực, Lệ ổng cũng cảm thấy là Lê Minh hội dùng thủ đoạn gì khống chế xong nữ vu năng lực. Bất quá, thay cái ý nghĩ nghĩ, ngược lại cũng tính toán phù hợp sự thật. Lệ ổng thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm túc, thu cất đi, Lucen các hạ, ta chỉ có này một đứa con gái, không nghĩ nàng xuất hiện cái gì bất ngờ. Vậy được rồi. Lucen hiểu rõ. Cho những quý tộc này làm việc nếu như không thu cẩn thận chỗ lời nói, đối phương hội không yên lòng. Lucen đàng hoàng đem kim tệ nhận lấy, không đợi nói câu cảm tạ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Thống soái đại nhân, quân tình khẩn cấp, đi vào. Lệ ổng cao mày ra lệnh một tiếng, người mặc mới tinh áo giáp phó tướng bước nhanh đi tới, quỳ một chân trên đất. Chuyện gì như thế bối rối? Báo cáo thống soái đại nhân. Phó tướng trên trán tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên là một đường gấp chạy mà đến, tây nam phương hướng đột nhiên xuất hiện hàng loạt khô lâu quái. Số lượng tối thiểu có 2000 cái. Chúng ta đi tới tiêu cương vị đã bị phá hủy, chúng nó đã chúng ta nơi này xuất phát. Lệ ổng nét mặt trở nên nghiêm túc lên, chẳng qua cũng không có lo lắng quá mức. Khô lâu quân đoàn, không cần lo lắng, chúng nó chỉ là dựa vào số lượng thủ thắng. Lệ ổng thuận miệng phân phó nói, nhường quân đoàn thứ 9 đi chính diện nên kích, đệ thất quân đoàn thứ 8 theo hai cánh bọc đánh, dự bị quân đoàn chuẩn bị dọn dẹp tàn cuộc. Phó quan sát mặt càng biến đổi thêm tái nhợt, vội vàng lắc đầu, không phải, thống soái đại nhân, những kia khô lâu quái không là trước kia gặp được những kia rách dưới xương cốt. Thanh âm của phó quan có chút run rẩy, rút về binh sĩ báo cáo nói, những kia khô lâu quái dị thường cứng rắn. Trường kiếm lặp đi lặp lại chặt tại trên người bọn họ, xương cốt chỉ là xuất hiện thật nhỏ vết rách, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu làm hại. Xương cốt của bọn nó thượng lóe màu bạc kim loại sáng bóng, nhìn lên tới dường như là dùng đúc bằng kim loại giống nhau. Lucen tay run một cái, cốc cạch ken một tiếng rơi trên bàn. Lệ ổng cùng phó quan ánh mắt đồng thời rơi tại trên người Lucen. Thật có lỗi. Lucen liền nói ngay xin lỗi, lời nói xoay chuyển, nhưng mà, thống soái đại nhân, nếu như trên người hiện ra kim loại sáng bóng khô lâu quái có hàng ngàn con, đây không phải cái chuyện nhỏ. Nghĩa là gì? Lệ ổng bị loại phản ứng này khiến cho đầu óc mù mịt. Lucen giải thích nói, nếu như ta không có đoán sai, đây là bị Tử Linh Vu sư từng cường hóa khô lâu quái. Bình thường khô lâu sắc thực rất yếu đuối, tùy tiện một cái nông phu dùng quốc là có thể đem chúng nó đập nát. Có thể được cường hóa qua khô lâu quái, thân thể sẽ tượng kim trúc giống nhau cứng rắn, phá hủy chúng nó sẽ rất khó khăn. Nếu như xương cốt lóe ngân quang, có thể chính là cấp bậc bạch ngân khô lâu quái, cơ thể đối với vật lý công kích có tự nhiên phòng hộ năng lực. Lucen câu chuyện Lệ ổng nhíu mày. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lệ ổng hỏi. Sử dụng pháp thuật hoặc kỵ sĩ khí, công kích chúng nó trong đầu chết linh chi hỏa. Lucen nói ra, mang theo ma pháp khí tức vũ khí, cũng có thể xúc phạm tới cái chết của bọn chúng linh chi hỏa. Được. Lệ ổng xoay đầu lại, đối với phó quan phân phó nói, nhường tất cả trong quý tộc trung cấp vì trở lên kỵ sĩ đến chỗ của ta tập kết, thuận tiện đem khôi giáp của ta lấy tới. Thống soái đại nhân, ngài muốn đích thân xuất chinh? Phó quan có chút khẩn trương hỏi. Ừm. Lệ ổng trên mặt hiện ra mỉm cười, ta muốn xuất lĩnh chân chính kỵ sĩ đoàn, đi tốt tốt mở mang kiến thức một chút cái gọi là cường hóa khô lâu quái là dạng gì. Bắc cảnh Hoang Nguyên, lãnh chúa Trang Viên. Uống xong vỡ lòng dược tề rồ, đang ngồi ngay ngắn ở ống dẫn khói thượng, chờ đợi nhìn dược hiệu tiến đến. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, vỡ lòng dược tề hội đem lại đau khổ kịch liệt. Dư tấn hô hấp pháp ma dược hiệu quả, chính là nhường toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường, làn da sẽ trở nên dị thường khô gắt. Vì thế rồ chuẩn bị xong đá lạnh cùng một thùng nước lớn. Nhưng mà, rồ đợi hồi lâu, cái gì cũng không có xảy ra. Xuyên thấu qua cửa thông gió, rồ nhìn xem phía ngoài thái dương đã dâng lên, có thể chính mình thân ảnh đã bình yên vô sự. Rồ nhíu mày, kiểm tra trạng huống thân thể của mình. Không có đau khổ, không có nóng rực, giống như chính mình vừa nãy uống một chén bình thường nước trà. Thất bại sao? Dù không khỏi tự lẩm bẩm, mày nhắc lại. Ma dược chế tác trong quá trình xuất hiện vấn đề, hay là vì ẩn máu tươi không được? Dù suy tư một chút, cũng có thể trước đó tu luyện qua phản ứng không mãnh liệt. Tất nhiên đã uống vỡ lòng dược tề, không bằng thử một chút hô hấp pháp thân mình. Dù nhảy xuống giường, phần lưng thẳng tắp, dựa theo trong điện tịch ghi lại phương pháp bắt đầu dọn xong tư thế, điều chỉnh hô hấp. Đột nhiên, một cỗ yếu ớt dòng nước cấm theo tứ chi dâng lên, bắt đầu trong thân thể đi khắp. Dù còn chưa kịp phản ứng, thể nội hàng luồng nóng rực năng lượng đột nhiên bắt đầu sinh động, như là khô cạn lòng sông bên trên hồ nước, đột nhiên gặp phải đã lâu nước mưa, ngay lập tức bắt đầu sao động. Nóng rực năng lượng cùng tân sinh khí tức hô ứng lẫn nhau, ở trong cơ thể hắn hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Khí tức dẫn dắt đến nóng rực năng lượng lưu động, trong quá trình không ngừng mà bổ dưỡng kia một sợi nóng rực năng lượng trưởng thành. Chương 256, nếm thử 2, chương 256, nếm thử 2, nóng rực năng lượng cùng dư tận hô hấp pháp tu luyện ra được khí hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, dường như vốn là đồng nguyên bình thường, hòa tan như nước sữa. Tu luyện trực tiếp so trước đó tăng lên gấp đôi. Tự nhiên chi chủng vậy bắt đầu điên cuồng vận chuyển, rồi thân thể nóng rực năng lượng nhanh chóng tràn đầy lên. Đu giản suy tính quả nhiên có hiệu quả.
Dỗ lòng tràn đầy vui sướng, không khỏi tán thưởng một tiếng. Kỳ thực Dỗ không biết, sở dĩ năng lực tu luyện hiệu quả gấp bội tăng lên, trừ ra nóng dục năng lượng, còn có tự thân rất giỏi thể chất nguyên nhân. Có một chút đủ dạng suy đoán đúng, nóng dục năng lượng đúng là tinh hoa bản khí, độc thuộc về truyền kỳ kỵ sĩ. Chỉ là đủ dạng không rõ ràng một điểm khác, truyền kỳ kỵ sĩ tu luyện hô hấp pháp lúc trạng thái, chính là vận chuyển thể nội nóng dục năng lượng. Điểm này chính là do thể chất quyết định. Dù có cường đại thể chất, chịu đựng được sao động năng lượng không ngừng sáng chói, mới có thể để nóng dục năng lượng thuận lợi dựa theo khí phương thức vận chuyển lại. Đổi thành cái khác thể chất yếu nhược nữ bu, tỉ như lĩnh đa, tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này. Chẳng qua dù hiện tại mới vừa vận tiếp xúc dư tấn hô hấp pháp, cơ thể còn không có hoàn toàn thích ứng. Đợi đến tất cả nóng dục năng lượng cũng bắt đầu vận chuyển lúc, Dỗ liền sẽ trở thành danh xứng với thực truyền kỳ kỵ sĩ. Hô, một lát sau, Dỗ thở phào hít một hơi, cơ thể cảm nhận được hồi lâu chưa xuất hiện mọi bệnh. Mặc dù tự nhiên chi trùng đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, có thể sinh sôi năng lượng nhưng như cũng không cách nào đền bù trên người mọi bệnh. Dỗ đoán chừng một chút, chính mình chỉ tu luyện 3 giờ. Có thể là vì mới học tập hô hấp pháp đi, cơ thể muốn thích ứng một quãng thời gian. Dỗ trong lòng phỏng đoán. Chẳng qua tin tức tốt là, Dỗ trong thân thể năng lượng đã tràn đầy. Vivian, nhường nghỉ chuẩn bị cơm chưa đi. Dỗ ngồi trên ghế lớn tiếng phân phó nói, thực chất cơm chưa thời gian qua lâu rồi, nhưng lãnh chủ muốn, mặc kệ khi nào, ai cũng phải cho. Ngoài ra, lại cho ta tuyển 3 tên lẫm đông thiết vệ tới. Ngưng tụ 3 cái tự nhiên chi trùng về sau, Dỗ trong thân thể nóng dực năng lượng lần nữa tiêu hao hầu như không còn, triệt để như khô cạn lòng sông trống rỗng. Bởi vậy làm màn đêm buông xuống, dùng qua bữa tối sau đó, Dỗ liền chuẩn bị trở về căn phòng tu luyện. Chẳng qua lúc này, thị vệ báo cáo, sở dị đề xuất triệu kiến. Dỗ ngồi đến đại sảnh, tại chủ vị ngồi xuống. Lãnh chúa đại nhân, thật có lỗi muộn như vậy quấy rầy ngài. Sở dị cung kính hành lễ, báo cáo, Cự Long xào huyệt đã đào móc tốt, phía dưới vách núi khe suối cũng đã đào xong. Dựa theo yêu cầu của ngài, đào ra 3 mét sâu chiến hào, sau đó bên trong hội cắm lên bén nhọn của gỗ. Dỗ thỏa mãn gật đầu. Chiến hào năng lực tăng lên rất nhiều mặt phía bắc vách núi tính an toàn, về sau có thời gian hội mở rộng lớn hơn. Rất tốt. Hắn suy tư một chút, tiện thể nói cho lo dần sở cùng một thu bọn hắn, phía sau vách núi rãnh sâu từ nay về sau chính là cấm khu, đừng cho mọi người tùy ý tiếp cận. Dỗ cũng không phải lo lắng có người trộm gỗ, mà là sợ có người không cẩn thận rơi vào ngã chết. Rốt cuộc những kia bén nhọn cọc gỗ còn không phải thế sao đùa giỡn. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Sở dị gật đầu, tiếp tục báo cáo, ngoài trang viên vây nền đất cũng đã đào xong, các nô lệ đã bắt đầu trải tường ngoài nền tảng. Địa Long Nham Tích công tác đã hoàn thành, ngài có thể tùy thời đưa nó mang đi. Để nó nghỉ ngơi trước đi, ta có thời gian rồi sẽ cho nó sắp đặt công tác mới. Dô khoát khoát tay, rất muộn, ngươi vậy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, lãnh chúa đại nhân. Sở dị cúi người thi lễ, cung kính lui xuống. Sở dị trong mở miệng, dô không có ở đại sảnh dừng lại thêm, trực tiếp về đến gian phòng của mình. Buổi tối lại muốn tu luyện dư tấn hô hấp pháp đến bổ sung nóng dực năng lượng, xem ra là không có thời gian minh tưởng. Hắn không khỏi thầm than, nếu như năng lực có phương thức gì vừa năng lực tu luyện sinh ra nóng dực năng lượng, cũng có thể tăng lên tinh thần lực của mình liền tốt. Hở? Dỗ linh quang lóe lên, tại sao lại không chứ? Nếu để cho hiện tại vụ sư học đồ hoặc là kỵ sĩ nghe được ý nghĩ này, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng rất điên cuồng. Nhưng Dỗ rốt cuộc không phải người của thế giới này, tư duy chưa từng có bị bất luận cái gì khuôn sáo giam cầm qua. Dỗ tự hỏi, có thể tại tu luyện dư tấn hô hấp pháp lúc, nếm thử vào minh tưởng trạng thái. Nghĩ đến thì thực tiễn. Dỗ lúc này dọn xong tu luyện tư thế, bắt đầu điều chỉnh hô hấp tiết tấu, nhanh chóng bước vào hô hấp pháp trạng thái tu luyện. Đợi đến thể nội nóng dực năng lượng sinh động sau đó, Dỗ chậm rãi nhắm mắt lại. Lập tức dựa theo tinh hoàn minh tưởng pháp phương thức bắt đầu suy tưởng, nếm thử trong đầu tạo dựng những kia phức tạp tinh hoàn phù văn. Nhưng mà tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại rất tàn khốc. Dỗ bất kể thế nào nỗ lực, đều không thể tập trung tinh thần vào minh tưởng trạng thái. Hô hấp pháp cần hắn chuyên chú vào khí tức lưu động, mà minh tưởng pháp cần hắn chuyên chú vào tinh thần lực vận chuyển. Hai loại phương thức tu luyện cũng không xung đột, nhưng chính là rất khó đồng thời tiến hành. Nhưng Dỗ không hề từ bỏ, cứ như vậy một mực kéo dài đến đêm khuya. Cơ thể trở nên mệt mỏi, Dỗ không cách nào duy trì hô hấp pháp vận chuyển, cả người đặt mông ngồi dưới đất. Chẳng qua lúc này, thể xác tinh thần cực độ mỏi mệt nhường Dỗ trầm tĩnh lại, rất nhanh tiến nhập suy tưởng trạng thái. Tinh hoàn tại trong đầu của hắn rõ ràng hiện hiện, tinh thần lực bắt đầu chậm rãi ba động, tạo dựng phù văn. Khoảng minh tưởng hơn 2 giờ, Dỗ đình chỉ suy tưởng trạng thái, cảm giác cơ thể tốt hơn nhiều. Nhìn tới này cái phương thức không nhiều hiện thực a. Dỗ ngồi dưới đất thở dài một hơi. Dựa vào ở trên tường tự lẩm bẩm, nếu là có thể dùng tinh thần lực đi dẫn đạo nóng dực dòng năng lượng chuyển, như vậy có thể hay không đem hô hấp pháp cùng minh tượng pháp dung hợp lại cùng nhau đâu. Được rồi, cao thâm như vậy huyền bí thứ gì đó hình như cũng không phải ta am hiểu, hay là giao cho ạ liệu đi nghiên cứu thích hợp hơn. Dù biết mình siêu phàm chi thức thiếu thốn, không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy theo trong ngăn tủ xuất ra một khỏa màu tím siêu phàm bảo thạch. Thập nhị khỏa sinh mệnh bảo thạch đã hấp thu xong, 7 viên hỏa diễm bảo thạch vậy hấp thu xong. Dù sinh mệnh lực thịnh vượng, tự nhiên tuổi thọ đã đạt tới 220 tuổi. Đáng nhắc tới là ngang nhau quy cách sinh mệnh bảo thạch, việc hấp thụ tăng lên sinh mệnh lực không thay đổi, nhưng gia tăng tự nhiên tuổi thọ lại tại biến thiếu. Dỗ đoán chừng là bởi vì chính mình thân mình biến thành sinh vật cường đại nguyên nhân, càng dài răng giặc tuổi thọ cần nhiều hơn nữa sinh mệnh lực duy trì. Nếu như không phải này thập nhị khỏa sinh mệnh bảo thạch trong có chút đặc biệt lớn, Dỗ đoán chừng chính mình tự nhiên tuổi thọ cũng liền có thể tới 180 tuổi còn chừng. Dỗ hiện tại còn thừa lại 4 khỏa tinh thần bảo thạch, 2 viên ma lực bảo thạch, 3 viên băng xương bảo thạch, 3 viên gió lốc bảo thạch, 2 viên mặt đất bảo thạch. Dỗ nắm chặt tinh thần bảo thạch, vô cùng quen thuộc đau đớn cảm giác truyền đến.
Cũng không lâu lắm, hệ thống thông tin truyền đến, hấp thụ chút ít tinh thần năng lượng, tinh thần cường độ tăng lên 6, cơ thể năng lượng thân hòa độ tăng lên 10, Dỗ đứng dậy đưa tay theo tại trên thủy tinh cầu, phía trên quang điểm đạt tới 13. Chuyện này ý nghĩa là Dỗ tinh thần lực đạt tới 13 điểm. Hay là mở quế nhanh a? Dỗ không khỏi cười. Chính mình không có giống lãnh địa cái khác vụ sư đám học đồ tại suy tưởng tốn hao nhiều thời gian như vậy, nhưng bây giờ người đó tinh thần lực cũng không sánh bằng chính mình. Dỗ nhắm mắt lại, thử nghiệm dùng tinh thần lực đi cảm giác, trong nháy mắt cảm ứng được ngoài cửa Vivian. Vivian trong thân thể có tự nhiên chi trùng, cách có gần, có thể tùy tiện cảm giác đến nàng tồn tại. Cũng vừa lúc đó, ngoài cửa ngồi trên ghế Vivian đột nhiên đứng dậy, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Nàng tìm một hồi không có phát hiện vấn đề, đưa tay gõ cửa gỗ. Nam tước đại nhân, trước ngừng một chút. Vivian thấp giọng nói. Dỗ vậy theo cảm giác trạng thái tỉnh táo lại, mở cửa phòng. Làm sao vậy? Ta cảm giác có điểm gì là lạ, có đồ vật gì đang nhìn chăm chú ta, nhưng ta cái gì cũng không tìm được. Vivian thấp giọng báo cáo, ánh mắt còn trong phòng đi khắp, hiện tại biến mất, nhưng vẫn là cẩn thận một chút. Dỗ phản ứng, vừa nãy Vivian cảm nhận được chú ý, chính là đến từ chính mình. Nhưng Dỗ không có giải thích thêm, vỗ nhẹ Vivian phía sau lưng, không sai, tính cảnh giác rất mạnh. Dỗ đi ra khỏi phòng, ta nghỉ ngơi trước, ngày mai có thời gian đem nham tích dẫn tới bên bờ biển, bắt đầu bên ấy bờ biển xây dựng thêm công trình đi. Nham tích nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, năng lực đào bao nhiêu đào bao nhiêu. Vivian gật đầu. Lần nữa liếc nhìn toàn bộ sau phòng không có phát hiện mục tiêu, Vivian thu hồi ánh mắt, nhắc nhở, chẳng qua bên ấy không có gì nô lệ, thiếu nhân lực à. Ngài có phải hay không muốn điều động một ít quá khứ? Có thể, ngươi nói rất có đạo lý, Đao Phong Sơn trại bên ấy còn đang ở khai hoang mới thổ địa vậy rút một tay. Chờ một chút. Dỗ đột nhiên linh quang lóe lên, địa long năng lực đào đất khe, có phải hay không xối đất vậy dễ như trở bàn tay đâu. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 257, âm mưu 1, chương 257, âm mưu 1. Ban đêm, màu bạc ánh trăng hắt vây tại bên ngoài huyết nha bảo trong sân cốc, nhường rách nát chiến trường tăng thêm mấy phần quỷ dị mỹ cảm. Ban ngày đáng sợ giữ tận khô lâu quái đã mất đi sức sống, quên quần nhìn chết linh chi hỏa xương đầu đã kinh biến đến mức trống rỗng, tản mát tại các nơi. Bên cạnh chất đầy đủ loại xương cốt, có còn tản ra yếu ớt ngân quang. Binh sĩ bước chân giẫm lên trên kéo kẹt rung động, đem từng cô thi thể từ bên trong khiêng ra tới. Hơn 2,000 con bạch ngân khô lâu quái toàn bộ bị tiêu diệt ở chỗ này, mà quý tộc liên quân vậy trả giá nặng nề. Những thứ này bạch ngân khô lâu quái cùng bình thường khô lâu quái hoàn toàn không giống, trên lệch so với người bình thường cùng kỵ sĩ chi ở giữa trên lệch còn mưa lớn. Chúng nó không chỉ không sợ hãi cái chết, còn có nhất định kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu. Vẹn vẹn là tạm thời xây dựng 400 người kỵ sĩ đoàn ngã xuống hơn 130 người, mà thu hút khô lâu quái chú ý quân đoàn càng là hơn thứ bị thiệt hại vượt qua ngàn người. Nếu như không phải có 35 tên cao cấp kỵ sĩ tồn tại, có thể thứ bị thiệt hại càng nhiều. Lệ ổng kéo lấy mệt mỏi thân thể đi về phía lửa trại. Ánh lửa chiếu rọi khôi giáp thượng tràn đầy vết rách, huy chương trước ngực cũng bị vết máu che đậy, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng trên mặt cũng tràn đầy vết mồ hôi. Lệ ổng nặng nề ngồi ở trước đống lửa trên mặt có gỗ, thuận tay trường kiếm cắm ở bên cạnh thổ địa trong. Cuối cùng kết thúc. Lệ ổng thở dài ra một hơi, chết tiệt khô lâu quái thực sự là hung ác, nếu như là những quân đội khác gặp phải, ít nhất phải thứ bị thiệt hại một nửa. Bên cạnh đống lửa nhắm mắt dưỡng thần lũ sèn chậm rãi mở mắt ra, người bình thường căn bản là không có cách đối kháng bọn người kia, nhất là ở thời đại này. Lũ sèn trong lòng cảm thán một tiếng. Nếu như là thời đại thượng cổ, điều này khô lâu quái tùy tiện một đội vu sư tùy tùng liền có thể thoải mái chém giết. Vu sư thể lực dược tề nhường các kỵ sĩ có siêu trường lúc chiến đấu trường, tăng thêm sắc bén phụ ma trường kiếm, có thể tùy tiện chém nát những thứ này khô lâu quái xương cốt. Đáng tiếc thời đại này, như vậy một chi đội ngũ là phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, đám xương khô này quái cũng không nên là thời đại này thứ gì đó. Thống soái đại nhân, ta nghĩ ngài nên cảnh giác lên. Giọng Lucen trầm thấp mà ngưng trọng, những thứ này đây chỉ là một bộ phận. Lệ ông ngẩng đầu lên, mệt mỏi ánh mắt bên trong tất nhiên hoang mang lại khiếp sợ, nghĩa là gì? Cái gì gọi là chỉ là một bộ phận? Lệ ổng trong mày. Lucen thở dài, giải thích nói, có thể cường hóa khô lâu quái tử linh vu sư, tất nhiên là có nhất định thực lực, tối thiểu là cao đẳng tử linh vu sư học đồ. Như vậy tồn tại cường đại, chỉ cần có đầy đủ thi thể cùng linh hồn, hắn năng lực thành lập ra một chi cực mạnh quân đoàn. Những thứ này khô lâu quái mặc dù nhiều, nhưng cho cái đó tử linh vu sư thời gian, tuyệt đối còn có càng nhiều, thậm chí càng cường đại hơn tử linh quái vật. Giọng Lucen càng biến đổi thêm nghiêm túc, chân chính vong linh đại quân là phi thường đáng sợ. Hàng ngàn hàng vạn khô lâu quái, hủ thi, khâu lại cự nhân, thậm chí còn có hắc võ sĩ. Lệ ổng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, vừa nãy thoải mái tâm trạng trong nháy mắt biến mất. Ý của ngươi là, tối nay chỉ là trước bữa ăn món điểm tâm ngọt. Lucen gật đầu một cái thăm dò tính công kích, dùng để kiểm tra thực lực của chúng ta cùng phản ứng. Ánh lửa tại hai trên mặt người nhảy vọt, doanh trại chung quanh lâm vào bất an yên tĩnh. Các binh sĩ tại băng bó vết thương, kiểm kê thứ bị thiệt hại, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng khí tức tử vong. Vậy ngươi đề nghị làm sao bây giờ? Lệ ổng cúi đầu, vuốt huyệt thái dương, quân đội của ta đã tổn thất nặng nề, nếu quả như thật có đại quy mô vong linh quân đoàn, chúng ta nên coi trọng, đem nơi này thông tin mau chóng báo cáo đế quốc. Lucen vô cùng nghiêm túc, thấp giọng nói, phải nhanh một chút tổ chức một chi cường lực quân đội, chuyên môn tới đối phó những thứ này tử linh quái vật. Còn có thể liên hợp chúng ta Liên Minh hội cùng nhau. Một câu tiếp theo là Lucen tiếng lòng. Trước đây muốn nói, nhưng nghĩ tới chính mình chỉ là người chấp hành mà không phải người quyết định, cuối cùng vẫn nhịn xuống chưa nói. Ngươi nói đúng, xác thực nên có một đội quân như thế.
Lệ ổng quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, chậm rãi nói ra, "Lù Sen, ngươi rất có năng lực, vừa nãy thi triển pháp thuật vậy vô cùng thần kỳ. Người như ngươi, nên hướng đế quốc hiệu mệnh, có thể có được càng rộng lớn hơn tiền đồ, thậm chí biến thành quý tộc." Cái này, Lù Sen rõ ràng sửng sở, không ngờ rằng Lệ ổng trực tiếp như vậy mời chào chính mình. Không đợi Lù Sen phản ứng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lệ ổng quay đầu, lại là phó quan gấp rút chạy tới, "Thống soái đại nhân, phía Đông thám tử vừa mới truyền đến thông tin." Phó quan thở hồng hộc một chân quỳ xuống, bên ấy lại phát hiện rất nhiều khô lâu quái. Lệ ổng đột nhiên đứng dậy, trong mắt mỏi mệt trong nháy mắt bị tinh quang thay thế. "Bao nhiêu? Ở đâu?" Bút mặt lẻ tẻ phân bố tại mỗi cái thôn trang. Phó quan nuốt một ngụm nước bọt, số lượng tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đoán sơ qua chí ít có mấy trăm con. Lệ ổng mặt âm trầm nhìn về phía Lù Sen, "Ngươi nói quả nhiên không sai. Sợ nhất đây chỉ là bắt đầu." Dự đoán chuẩn, Lù Sen sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hắn hy vọng nhiều chính mình là nói sai rồi, ta lập tức cho tiên tri truyền tin. "Tốt, khổ cực." Lệ ổng không chút do dự ra lệnh, tập hợp còn lại kỵ sĩ đoàn, ngay lập tức xuất phát, không thể để cho chúng nó tụ hợp. "Đúng, thống soái đại nhân." Phó quan lập tức đứng dậy chạy hướng quân doanh, tiếng kèn rất nhanh vang vọng bầu trời đêm. Kỵ sĩ đoàn cùng quân đội rất nhanh tập kết, không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng hướng đông phương đi tới. Chỉ để lại một ít binh lính bình thường xử lý trên chiến trường thi thể. Lù Sen đi theo Lệ ổng cùng nhau tiến lên đi hướng phía đông, trong lòng âm thầm dâng lên dự cảm bất tường. Ta có chút cảm giác xấu, phía đông có thể có mai phục. Lù Sen không có dấu giếm, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, nhưng ta không có bằng chứng. Lệ ổng không có thờ ơ, lập tức đối với phó quan phân phó nói, báo tin huyết nha bảo phía nam liên quân theo sát ta. "Đúng, thống soái đại nhân." Phó quan nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Chỉ là Lù Sen trong lòng vẫn như cũ bất an, ung dung nhìn qua phía trước. Tiếng vó ngựa xa dần, lưu thủ binh sĩ bắt đầu vận chuyển thi thể. Binh sĩ thi thể ném lên sơn cốc bên cạnh trong khe cùng nhau tiêu hủy. Kỵ sĩ lão già thi thể thì vận chuyển đến trên xe ngựa, trở về đi chờ đợi bọn hắn lãnh chúa xử trí. Không có cách, kỵ sĩ là lãnh chúa quan trọng tài sản, Lệ ổng cho dù là thống soái cũng không thể tự tiện quyết định. Hạt dự, đáng tiếc, cho đến chết đi cũng không về nhà được. Một tên trẻ tuổi binh sĩ, tìm kéo lấy đồng bạn thi thể, phóng tới khe bên dưới, sau đó dụng lực đẩy vào. "Chờ ta chết đi, đoán chừng vậy là kết cục này." "Đừng nói nhảm, vội vàng làm việc." Tim đội trưởng thúc giục nói, "Đốt xong chúng ta liền phải trở về ngủ." Giang giác, một hồi thấm thanh âm của người theo bóng tối bao trùm trong rừng chuyển tới. "Ai? Ai ở chỗ nào?" Giọng tim phát run, ánh lửa chiếu ra hắn mặt tái nhợt. Hắn vội vàng rút ra trường kiếm bên hông, run rẩy chỉ vào bóng tối, "Ra đây." Tim lớn tiếng la lên, lập tức khiến cho đồng bạn cảnh giác. Những người khác sôi nổi thả ra trong tay thi thể, rút ra trường kiếm lao đến. Mà vừa lúc này, một thân ảnh cao lớn xông ra. Tim còn chưa phản ứng, đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng đen xông vào binh sĩ bên trong, bắt đầu điên cuồng đổ sát. Địch tập. Binh sĩ tiếng gào thét vang vọng sân cốc, tất cả binh sĩ thả ra trong tay sự việc lao đến. Ánh lửa làm nổi bật hạ mới nhìn đến, cái bóng đen này mười phần cường tráng, toàn thân trên dưới đều bị áo giáp màu đen bao trùm, ngay cả đầu cũng giấu ở chặt chẽ khôi giáp bên trong. Hắn không nói một lời, nước chảy mây trôi cơ trường kiếm trong tay, đem binh sĩ nhóm như là chó hoang đổ sát. Các binh sĩ căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Càng đáng sợ là, trong bóng tối rất nhanh lại tuôn ra bốn tên giống như hắn bóng đen, xông vào binh sĩ bên trong đổ sát. Trong nháy mắt, lưu thủ 100 tên lính, toàn bộ ngã xuống đất thành thi thể. Năm tên hắc giáp võ sĩ toàn bộ hành trình một tiếng không phát, đợi đến cuối cùng một tên binh lính ngã xuống về sau, đàng hoàng cầm kiếm đứng tại chỗ. Sau đó, hai đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi theo trong rừng đi ra. Liễu Diễu Nam tiếng vang lên, vừa mới ngã xuống đám binh sĩ từng cái đứng lên, sau đó đi đến trước kỵ sĩ xe đẩy bên cạnh, đem thi thể từng cái quăng lên tới. "Lộ Mị Xạ đại nhân, kế hoạch của ngươi thật cao minh." Ô Cát hướng bên cạnh dáng người cao thẳng nữ nhân thi lễ, những kia tên ngu xuẩn thật sự bị dẫn tới phía đông. Do Oscar định nói, mang theo không kiềm chế được hưng phấn. "Nếu như không phải Bạch Ngân khô lâu quá ít, ta sẽ không cần phiền phái như vậy." Giọng Lô Mị Xạ lạnh băng, không ngờ rằng Lê Minh hội tiểu gia hỏa kia cũng ở nơi đây. "Không sao đại nhân, thực lực của hắn rất yếu." Do Oscar mang theo một tia khinh miệt, ta thì có thể đối phó gia hỏa kia. Không muốn khinh thường bất kỳ một cái nào vu sư học đồ, ngu xuẩn, cho dù là cấp thấp nhất. Lô Mị Xạ ánh mắt lạnh lùng, "Nếu không ngươi đi đem kia hơn 20 tên cao cấp kỵ sĩ cùng Lệ ổng vậy làm thịt." Oscar cúi đầu xuống không dám lên tiếng. "Ta đều có thể thức tỉnh, như vậy phái Nam Đế quốc cùng Lê Minh hội nhất định đây trong tưởng tượng khó đối phó hơn, Lô Mãng hội trả giá thật lớn." Lô Mị Xạ nghiêm khắc cảnh cáo nói. "Đúng, đại nhân, ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận." Oscar đầu thấp hơn. "Tốt, đừng nói nhảm." Lô Mị Xạ lạnh giọng ra lệnh, "Nhanh đưa những kỵ sĩ này thi thể cũng trở về đi, và cũng luyện chế thành hắc võ sĩ sau đó, chúng ta thì có lực lượng." Sáng sớm, sương mù mỏng tại bên ngoài Hắc Tùng lĩnh tiểu trấn kinh vũ. Nắng sớm như kim, vậy rừng thông, gió sương tại trên lá cây lấp lánh. Dô đứng ở một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, bên cạnh một trái một phải, chính là Lôi đỉnh cùng Hàn Dương. Địa Long nham tích nằm rạp xuống tại Dô trước mặt, cúi đầu không dám thở mạnh. Trước đây Dô ở trong mắt nham tích thì vô cùng đáng sợ, càng đừng đề cập bên cạnh còn có Hàn Dương cùng Lôi đỉnh. Căn bản không dám động. Chương 257, âm nhu 2, chương 257, âm nhu 2, Dô có thể cảm thụ nham tích sợ sệt, thân tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, "Không sao, hai người bọn họ cũng vô cùng hữu hảo." Dô an ủi, "Siêng năng làm việc, ta sẽ để ngươi cũng biến thành cùng bọn hắn hai mở dạng, bay lượn ở chân trời." Nham tích gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Dô, màu vàng kim thụ đồng trong mang theo hoài nghi. Tựa hồ tại hỏi, sao có thể trở thành như thế?
Dù không có nhiều lời, khoát khoát tay ra hiệu lôi đỉnh túi người, sau đó trở mình nhảy lên lôi đỉnh phía sau lưng. Sau đó dù quay người nhìn về phía Hàn Sương. Hàn Sương hiểu ý, ngay lập tức nằm hạ thân nhường vị vị ẩn cưỡi đi lên. Tiêu Ngạo Long là sẽ không để cho nhân tùy tiện ngồi cưỡi, nhưng có dù uy hiếp, Hàn Sương cùng lôi đỉnh đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, dù vậy hướng Hàn Sương cùng lôi đỉnh hứa hẹn, sẽ không dễ dàng để người khác ngồi cưỡi hai bọn nó. Nhớ phải nắm chắc, đến rơi xuống ai cũng không giúp được ngươi. Dù đối với vị vị ẩn nhắc nhở. Ừ mừng. Vị vị ẩn đột nhiên trở thành yên tĩnh, rõ ràng là có chút khẩn trương. Mặc dù chết rồi hội phục sinh, nhưng từ không trung rơi xuống cũng là món rất đáng sợ sự việc. Vì vị ẩn vụng về leo đến Hàn Sương trên lưng, hoặc dỗ bộ dáng trợ giúp Hàn Sương cái cổ hai bên. Chuẩn bị xong chưa? Dỗ hỏi. Vì vị ẩn dùng sức chút gật đầu. Xuất phát. Dỗ ra lệnh một tiếng, hai đầu long nuốt cánh lần lượt cất cánh, mà địa long nham tích thì trên mặt đất nhanh chóng ghé qua. Hàn Sương cùng lôi đỉnh sông phá xương mù mỏng, bay về phía thiên không, hắc tùng lĩnh mơ hồ hình dáng dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt. Dỗ nhìn xuống mặt đất, trong mắt chiếu ra một mảnh đầu mùa xuân sức sống. Từng khối cày tốt cày ruộng sắp hàng chỉnh tề, thấy vậy dỗ tâm trạng tư sướng. Ở giữa còn có mảnh nhỏ nổn ngang lộn xộn bạn béo đất cày, cùng mương nước cùng nhau, cho mảnh này tinh tế trung điểm suýt mấy phần sốc xếp sức sống. Cày ruộng cái trước cái thân ảnh mơ hồ đang thong thả địa đi tới, chính là vất vả cần cù trồng trọt nông vu. Lướt qua liên miên cày ruộng, liền là liên miên rừng tùng. Tại Hàn Sương cùng lôi đỉnh xẹt qua đồng thời, kích thích từng mảnh chim sẻ phi điểu. Xa xa trên cánh đồng hoang, đàn hiệu trên đồng cỏ dạ bước, bên cạnh còn có đi săn đội đang không ngừng tới gần. Không biết vì sao, nhìn thấy những thứ này chẳng cảnh nhường rộ tâm trạng dị thường sảng khoái thoải mái, đây thu hoạch được kim tệ cảm giác còn tốt hơn. Hàn Sương cùng lôi đỉnh tốc độ rất nhanh, địa long vậy là hoàn toàn thẳng tắp đi xuyên qua hoang dã, căn bản không quản cái gì tốt đường cái. Vẹn vẹn hai ngày, rộ liền đạt tới Đao Phong sơn trại, đây là rộ đau lòng Hàn Sương cùng lôi đỉnh tình huống dưới. Không trung tâm mắt tốt, rộ lại có địa đồ, đống chốc liền phát hiện Đao Phong sơn trại vị trí. Nhưng rộ không có đi sơn trại, trực tiếp tìm được rồi đang khai khẩn đất hoang. Hàn Sương cùng lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện khiến cho một hồi rối loạn, thủ vệ đám binh sĩ thậm chí lấy ra cung săn nhắm ngay bầu trời thân ảnh. Rộ đương nhiên sẽ không nhường cả hai thật sự liều giết, chỉ huy Hàn Sương cùng lôi đỉnh rơi xuống bên cạnh giữa sơn cốc. Mà không đợi rộ ra khỏi sơn cốc, đội tuần tra liền khí thế hung hăng lao đến. Nhìn thấy rộ cùng vị vị ẩn thân ảnh lúc, đội tuần tra nhân rõ ràng sức sở, lập tức một chân quỳ xuống hành lễ, thật xin lỗi lãnh chúa đại nhân, chúng ta không biết là ngài đến. Đội trưởng túi lầu nói, không sao, các ngươi biểu hiện được rất tốt, đều đứng lên đi. Rộ tán dương, nhìn tới thanh nhàn năm tháng cũng không có ma diệt dũng khí của các ngươi. Phía đông không có động tĩnh gì, đông nam phương hướng vậy một thẳng vô cùng yên tĩnh. Rộ cho rằng đội tuần tra hội lời biếng, không ngờ rằng chính mình vừa xuống đất đối phương thì theo tới rồi. Cảm ơn ngài tán dương. Đội tuần tra đội trưởng cúi đầu, biểu hiện được có chút cẩn thận, nhưng vẫn là không nhịn được liếc trộm phía sau Hàn Sương cùng lôi đỉnh, cẩn thận mở miệng hỏi, lãnh chúa đại nhân, ngài từ chỗ nào lấy được hai cái đại gia hỏa? Hai người bọn họ là Hàn Sương cùng lôi đỉnh. Dỗ vừa cười vừa nói, a, tất cả đội tuần tra người đều trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào hai cái đại gia hỏa, hai bọn nó, bộ dạng như thế nhanh. Sương Diệp chấn đám binh sĩ đều gặp này hai đầu song túc phi long, hoàn toàn không ngờ rằng hai cái tiểu gia hỏa lại biến thành bộ dạng này. Ngài dùng cái gì nuôi nấng? Này là ma thu tiến hóa, cùng nuôi nấng không sao. Dô cười lấy khoát khoát tay, đi thôi, còn có chính sự muốn làm. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đội tuần tra đội trưởng thu hồi tò mò, lúc này chạy đến phía trước dẫn đường, hợp phái nhân báo tin phía trước đội ngũ. Đỏ rồng cùng lớp rất nhanh nhận được tin tức, hai người đội vàng đã chạy tới. Đỏ rồng trước đó quản lý mỏ muối quặng mỏ, hiện đang phụ trách tất cả Đao Phong sơn trại thủ vệ công tác. Lớp thì được phái tới giám thị mới đất cày khai khẩn công tác. Hai người nhìn thấy Dô cũng vô cùng gấp gáp, hoàn toàn không có trước đó ung dung. Người khác không rõ ràng, nhưng hai bọn họ đã hiểu. Dù hiện tại tối thiểu là 4.000 người đại lãnh chúa, và nguyên sơn mạch người thần lằn cũng bị triệt để tiêu diệt. Vì hiện tại hát tùng lĩnh thực lực, dù mệnh lệnh quân đội đi tiến đánh liệp ứng lĩnh, đỏ rồng cung lớp cũng không ngoài ý liệu. Tốt, chúng ta đều là người quen. Dù không có khách sáo, tùy ý khoát khoát tay ra hiệu hai người đứng dậy, lớp, khai hoang mới đất cày thế nào? Báo cáo lãnh chúa đại nhân, tiến trình cũng không phải vô cùng thuận lợi. Lớp cúi đầu, âm thanh run nhẹ nhẹ, chung quanh đây tảng đá rất nhiều, còn có một chút rễ cây giả, mọi người đau lòng cày chỉ có thể chậm rãi đào, cho nên liền có chút chậm. Ôi thế nhưng cho ta vô bộ ngực bảo đảm a. Dâu nghiêm mặt, cố ý nói ra, làm không hết nhưng là muốn chịu roi. Lớp lúc này sợ tới mức lại quỳ trên mặt đất, ta lập tức trở lại để bọn hắn tăng tốc tiến độ, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ nên có thể. Tốt, đùa với ngươi. Dâu mau để cho đỏ rồng đem lớp nâng đỡ, ngươi cái tên này, sao lá gan đây lấy ra phân lúc nhỏ đi. Dâu bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác mình không thể cùng bọn người kia nói giỡn. Ta hôm nay đến chính là giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Dâu quay người, nham tích, cái kia làm việc. Vừa dứt lời, tiếng bước chân nặng nề vang lên, nham tích kéo lấy nặng nề thân thể đi ra. Mọi người thấy cái này khổng lồ ra hỏa có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải vô cùng e ngại. Rốt cuộc gặp qua Hàn Sương cùng lôi đỉnh, một cái không có cánh long mặc dù vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng không đáng sợ. Dù không có cho mọi người nói nhảm thời gian, hỏi, các người đang khai khẩn cái nào khối đất địa, dẫn đường đi. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Lơ ngơ lớp không dám sơ suất, một đường chạy rất xuống đất dẫn đạo khai khẩn đồng ruộng. Bận rộn nông phu nhóm nhìn thấy ba con quái vật khổng lồ chậm rãi đến, cũng sợ tới mức sững sờ tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Mãi đến khi nghe được bên cạnh đám binh sĩ hô lãnh chúa đại nhân, dưới người bọn họ mềm nhũn, hướng rồ quỳ lạy. Dù không có yêu cầu lĩnh dân cùng nô lệ quỳ lạy làm lễ, bọn hắn giờ phút này hơn phân nửa là đều bị Hàn Sương cùng Lôi Đình sợ tới mức. Để bọn hắn tất cả đứng lên, lui lại. Dô thuận miệng phân phó một tiếng, lớp đuổi nhanh lên đi đầu đuổi, lui lại lui lại lui lại, vội vàng lui lại. Lớp một hồi thúc giục, nông phu các nô lệ mau dậy, cuốn quýt lui lại. Dô cũng làm cho xuất thân vị, chỉ phía trước cỏ hoang bao trùm thổ địa, theo ta trước đó phân phó, đem những thứ này đất đai cấp ta lật một tầng đi lên, không cần quá sâu, nửa mét là được rồi. Trông chọt một 40-50 cm đầy đủ sâu, lại nhiều chính là lãng phí sức lực. Nham Tích gật đầu. Tốt, bắt đầu ngươi biểu diễn. Dô ra lệnh một tiếng, Nham Tích đi đến trên đất trống, móng vuốt đặt tới trước người, long đầu đột nhiên xuống dưới dùng sức chui vào trong đất. Đất hoang dường như một khối cây đay bố bị xé mở, đúng đất như là bọt nước hướng hai bên quay cuồng. Nham Tích hơn nửa người lộ ở bên ngoài, thông thuận địa tại thổ địa trong nhanh chóng đi tới, dường như cá trong nước mặt bơi lội đồng dạng. Hắc Hoàng Thổ mang theo đá vụn cùng sợi cỏ văng tứ phía, nồng nặc bùn đất vị trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Trong nháy mắt ngay tại mấy chục mét có hơn. Lớp trừng lớn mắt, roi cũng theo trong tay chửa xuống nện ở trên chân. Của ta lãnh chúa đại nhân, này vậy quá nhanh đi. Nông phu nhóm vậy triệt để bối rối, không thể tưởng tượng nổi chầm chầm lên trước mắt lật ra thổ địa. Gia hỏa này đây 10 đầu trâu còn nhanh a. 10 đầu trâu? 20 đầu trâu cũng không có cách nào cùng cái này đây. Gia hỏa này một tiên có thể ít chúng ta một tháng công việc a. Không biết, nhưng ta nghĩ theo tốc độ này, 100 ta vậy trời không lại nó. Nông phu nhóm nghị luận ầm ĩ, mà chính rổ cũng bị địa long hiệu xuất khiếp sợ đến. Nay còn cần nông phu xới đất. Nham Tích một mực làm, một tiên có thể hoàn thành hơn ngàn mẫu thổ địa là cả. Đây quả thực đây kiếp trước hiện đại hóa máy móc còn muốn lợi hại hơn a. Mẫu chốt là, những thứ này nông phu nhân lực thì cũng dành ra, có thể đi làm trồng trọt, kiến thiết, nuôi dưỡng những kia chi tiết hơn sự việc. Không được. Rô trong nháy mắt rung động. Nhất định phải cho Nham Tích tìm người yêu sinh sôi lên. Ta đi, không thích hợp. Tính toán bên trong rô nhìn thẳng đến dưới chân núi Nham Tích, đột nhiên thầm mắng một tiếng, quên nhường Nham Tích vào cua. Rô vội vàng nhảy đến Lôi Đình phía sau lưng, mau đuổi theo hắn. Trải qua hồi lâu quen thuộc, Dô đem xới đất sự việc tất cả đều giao cho lớp cùng Nham Tích. Dô thì thẳng đến Đao Phong sơn trại, cho đỏ rồng cùng ban đầu đi theo thị vệ của mình cắm vào tự nhiên chi trùng. Đây cũng không phải hạn chế bọn hắn, càng nhiều coi như là khen thưởng. Dô còn cho bọn hắn kỵ sĩ lông dược tề, giúp bọn hắn đột phá thuận lợi thành là sơ cấp kỵ sĩ. Chỉ là Dô còn chưa tại Đao Phong sơn mạch ở vài ngày, vì bị ẩn thì báo cáo đủ dạng chuyển tới thông tin. Hồng sư thiếu gia tộc một chi thương đội cho Trường Đông trấn đưa đi 10 xe vật tư. Cái tin tức này nhường Dô trong lòng có loại cảm giác xấu, trực tiếp nhường đủ dạn bắt đầu điều tra Trường Đông trấn cùng hắn lãnh chúa chỗ có tin tức. Mà Dô đem Nham Tích lưu lại, mang theo vị ẩn phi hồi xương diệt trấn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 258, Lâm Đông thiết vệ bắt người không cần bằng chứng. 1. Chương 258, Lâm Đông thiết vệ bắt người không cần bằng chứng. 1. Xương diệt trấn, lãnh chúa trang viên đại sảnh. Bọn hắn thương đội không phải từ Hồng sư thiếu bảo lái ra, chúng ta nhân không có phát hiện. Đu giản báo cáo là chúng ta tại Tây Bộ hành tỉnh tóc người hiện giờ là lạ lâm thương đội, điều tra về sau phát hiện là Hồng sư thiếu gia tộc. Dỗ như có điều suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, tất nhiên bọn hắn đã thông thường, này đã nói lên Trường Đông trấn đã cùng Hồng sư thiếu gia tộc đặt thành một loại giao ước. Ta còn nhớ Trường Đông trấn nam tức lãnh chúa là Phá Thuẫn giả gia tộc a. Dỗ hỏi. Đúng vậy, sơ lô Phá Thuẫn người, nhà Thuẫn Sơn bá tức cháu. Đu giản giới thiệu nói, trước đó thanh trừ người thản lằn chôn xác hố lúc, tại bờ giòn nam tức dẫn dắt hạ chúng ta còn có qua ngắn ngủi hợp tác. Không ngờ rằng hắn hiện tại hội cùng Hồng sư thiếu gia tộc hợp tác. Đu giản không khỏi cảm thán, cùng nhau đối phó người thằn lằn chỉ là bởi vì có cùng chung địch nhân, cũng không có cái gì thực chất giao tình. Dù không có chút nào bất ngờ, mang theo một tia cười lạnh nói, chỉ cần Hồng sư thiếu gia tộc cho đầy đủ lợi ích, chúng ta dạng này tạm thời người hợp tác không tính là gì. Đu giản đồng ý gật đầu. Dù dừng một chút, phân phó nói, đi đem bợ giòn gọi tới, hắn cùng cái đó sở lộ trước đó thường xuyên hợp tác, hẳn phải biết không ít chuyện. Đúng, nam tước đại nhân. Đu giản cung kính lên tiếng. Vừa muốn xoay người đi tìm bợ giòn, thị vệ vội vàng chạy đến, lãnh chúa đại nhân. Đội tuần tra phát hiện một tên người mang tin tức. Thị vệ báo cáo, người mang tin tức tự xưng đến từ Trường Đông trấn, là trưởng Đông Nam tức sứ giả đến đưa cho ngài tin. Dô nhíu mày cùng Đu giản lướt nhau. Lúc này đưa tin cho ta, hẳn không phải là chuyện tốt lành gì. Dô khoát khoát tay, phân phó nói, đem hắn đem lại đi. Sau một ngày, Xương Diệp trấn trang viên trước cổng chính, một tên người mặc sâu lễ phục màu xanh lam áo khoác đứng ở trước mặt thủ vệ. Nam nhân trên đầu tóc vàng trải vớt được cẩn thận tỉ mỉ, trước ngực treo lên Trường Đông trấn huy hiệu, mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười. Ta là Trường Đông trấn người mang tin tức. Sở Lô Nam tức trợ lý, khắc bọc bạch buộc. Nam nhân cửa đối diện vệ khẽ thi lễ, động tác tiêu chuẩn được như là sách giáo khoa. Tới trước cầu kiến tôn kính rổ lĩnh chủ, truyền lại thư tín. Lâm Đông thiết vệ mặt không biểu tình, tại cái này làm bộ trên thân nam nhân dò xét một phen, trong lòng có loại không hiểu chán ghét. Tại chỗ chờ, Lâm Đông thiết vệ quay người bước vào phủ đệ. Khắc bọc đứng tại chỗ, tư thế đoan chính như pho tượng, nhưng ánh mắt lại đang âm thầm quan sát nhìn hết thảy xung quanh. Cái này Xương Diệp trấn đây trong tưởng tượng giàu có, trước trước sau sau thủ vệ cũng có 40-50 người, còn dựng lên tường thành. Khắc Bốc tại nội tâm không ngừng tính toán, không biết lần này Nam Tước đại nhân quyết định có đúng hay không. Chẳng qua có Hồng sư thiếu gia tộc mệnh lệnh, cái này rồi Nam Tước hẳn là cũng không thể thế nào. Khắc Bốc nghĩ, trong lòng có mấy phần tự tin, không khỏi nâng người lên. Một lát sau, thủ vệ quay về, phía sau hắn đi theo hai tên cầm kiếm thị vệ. Lãnh chúa đại nhân đồng ý tiếp kiến ngài. Thị vệ sập tiến lên, mặt không biểu tình nói ra, cấm chỉ mang theo vật phẩm, chúng ta muốn tiến hành kiểm tra. Ta là người mang tin tức, không có vũ khí. Khắc Bốc mở ra cánh tay, thỉnh tùy ý kiểm tra. Sớm đi lên trước cẩn thận điều tra, xác nhận không có vũ khí về sau, nhường ra thân bị, mời đi theo ta. Khắc Bốc gật đầu gửi tới lời cảm ơn, bước chân nhẹ nhàng cùng sau sở mặt. Nhìn như nho nhã lễ độ, thực chất cố ý thả chậm bước chân, ánh mắt vụng trộm quan sát hết thảy xung quanh. Sương Diệp Trấn cảnh trí thật là khiến nhân say mê. Khắc Bốc đối với thị vệ bên người sập nói ra, chẳng trách Dạ Vi tiểu thư hội vui lòng ở chỗ này sở trường. Sập không hiểu Khắc Bốc ý tứ trong lời nói, nhưng nghe không thoải mái, không có trả lời. Sập tăng tốc bước chân, đem Khắc Bốc đưa vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Dâu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đứng bên người nửa che mặt vị vị ẩn cùng lo dần sở. Sau đó đủ dạn, Genes, Lang để cùng với sẽ rủ Á Nhĩ phân lập ở đại sảnh hai bên. Gần cùng cờ rít tại trên hoang nguyên bắt dị tộc Tráng Đinh không có ở Sương Diệp Trấn, bằng không vậy sẽ xuất hiện trong đại sảnh. Khắc Bốc ánh mắt đảo qua, ngay lập tức ý thức được bầu không khí có chút không đúng. Chẳng qua tại làm người mang tin tức trước đó hắn đã dự liệu được, cũng không có quá mức sợ hãi. Khắc Bốc tháo cái non xuống, được rồi một cái hoàn mỹ lễ nghi quý tộc. Tôn kính rồi lĩnh chủ, ngày an. Ta là Khắc Bốc Bạch Một, Trường Đông Trấn lãnh chúa người mang tin tức. Hôm nay tới trước là vì một kiện chuyện trọng yếu. Dô mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Nói đi. Khắc Bốc duy trì mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đây là nhà ta lãnh chúa thân bút viết thư văn kiện, chủ yếu là về Hồng Sư thiếu gia tộc cả Lý tiểu thư công việc. Khắc Bốc đem thư tín giơ lên cao cao, phản phất đang biểu hiện ra cái gì chân bảo. A Di tiểu thư đã tại nơi này quấy rầy quá lâu, hiện tại Hồng Sư thiếu gia tộc đã cùng phá Thuẫn giả gia tộc thông gia, đem A Di tiểu thư hôn phối Sở Lộ Nam Tước, nàng không thích hợp lưu tại Sương Diệp Trấn. Bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nắm chặt vũ khí. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh đủ dạn, vậy cao mày cắn răng. Nhưng Khắc Bốc giống như không có phát giác, vẫn như cũ duy trì nụ cười. Dô sát mặt bình tĩnh, cười lấy phất tay ra hiệu vị vị ẩn. Vị vị ẩn cao mày đi lên trước, một tay cầm qua thư tín xé mở trà phòng, bày ra đến Dô trước mặt. Dô ánh mắt đảo qua thư tín nội dung. Một lát sau, Dô ngẩng đầu, thản nhiên nói, ta biết rồi. Tôn kính Nam Tước đại nhân, chuyện này liên quan đến hai cái bá tước gia tộc. Khắc Bốc trên mặt nụ cười, xin cho phép ta nhắc nhở ngài, tốt nhất dựa theo quy củ đến xử lý, mau chóng đem Hạ Lệ tiểu thư đưa đến Trường Đông Trấn. Ta nói ta biết rồi. Dô vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ ra sát ý nhường Khắc Bốc nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bên trong đại sảnh nhiệt độ giống như giảm xuống mấy chuyến. Khắc Bốc nuốt một ngụm nước bọt, cố nén hai chân run rẩy, túi đầu ngậm miệng lại. Dô đối với Lo Dần Sờ khoát khoát tay. Lo Dần Sờ ngay lập tức hiểu ý, chủ động tiến lên, đến đây đi, sứ giả, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Được rồi, cảm tạ ngài. Khắc Bốc thanh âm bên trong nhiều vẻ run rẩy, mà hắn vừa ra cửa liền bị bốn tên lấm đông thiết vệ vây quanh, áp giải mang đi nghỉ ngơi nhà gỗ. Khắc Bốc vừa đi không bao lâu, Lang Đề ngay lập tức quay người đối với Dô mở miệng nói, thánh chủ, ngài chỉ muốn gật đầu, ta ngay lập tức đi đem hắn treo đến trên kệ điểm chết. Lang Đề mặc dù ta vậy muốn làm như vậy, nhưng chúng ta không thể giết chết cái này người mang tin tức. Đu Dạn nhìn Lang Đề, có chút bất đắc dĩ, như vậy không chỉ trái với đế quốc luật pháp, càng sẽ bị quý tộc khác phỉ nhổ. Huống chi hắn chỉ là truyền tin, toàn bộ hành trình đều là tiêu chuẩn lễ nghi, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do giết hắn. Hắn đến cướp đoạt Ạ Dịu tiểu thư, cái này cũng chưa tính lý do. Lang Đề giọng nói bén nhọn, là cái này khiêu khích. Hắn mang theo Hồng Sư thiếu gia tộc mệnh lệnh, là cái này dựa theo quy củ làm việc. Đu Dạn thở dài, phản mà là chúng ta, không có bất kỳ cái gì hôn ước trên tay, không phù hợp quy củ. Cái gì có quy củ hay không, tất nhiên dám đoạt thì cũng giết. Xe dù ạ nhì bóp lấy eo, dù sao ta vậy không phải là các ngươi người đế quốc, ta đi làm. Dô linh chủ, ngươi thủy tiện cho ta chọn người, ta ngay cả cái đó Trường Đông Trấn cùng nhau cho ngươi diện. Xe dù ạ nhì lôi kéo lớn giọng, mặt lộ khí thế hung ác, người thằn lằn cũng giết, giết mấy người tính là gì. Xe dù ạ nhì vừa dứt lời, ạ nhì thân ảnh xuất hiện ở trong nhà trên hành lang. Mọi người sôi nổi gật đầu thi lễ, lãnh chúa đại sảnh lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. A Di chậm rãi đi đến Dô trước mặt, không nói lời gì, nhưng biểu tình bất an bán nội tâm của nàng. Yên tâm, không có chuyện gì. Dô cầm A Diệu tay, lập tức lại giữ chặt vị vị ẩn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang đi ngươi. A Diệu gật đầu, dùng sức cầm ngược Dô tay. Dô quay đầu lại, nhìn bốn người, ta sẽ không giết người sứ giả này, ta cần phải có người cùng hắn trở về kiểm tra Hồng Sư thiếu gia tộc cùng phá Thuẫn giả gia tộc hôn ước thật giả. Sau đó, chết ở đâu? Dô vừa dứt lời, tất cả mọi người rõ ràng sửng sốt. Đu Dạn dẫn đầu phản ứng, hai mắt tỏa sáng, Nam Tước đại nhân, ta có thể. Đu Dạn rất rõ ràng, chỉ cần sứ giả chết tại Trường Đông Trấn, như vậy là sứ giả báo thù chính là chính nghĩa cử chỉ, tiêu diệt toàn bộ Trường Đông Trấn cũng liền sư xuất hữu danh. Đến lúc đó loạn chiến phía dưới, ai chết ai sống, ai cũng không khống chế được. Đừng có nói giỡn, Đu Dạn, ta biết ngươi vô cùng trung thành, nhưng không cần đến ngươi đi hy sinh. Dô vội vàng đưa tay ra hiệu, ngăn cản kích động những người khác, các ngươi vậy đừng nói mê sảng, ta là để các ngươi đi phía dưới tìm. Dô sát mặt nghiêm túc lời hứa nói, chỉ cần hắn vui lòng, ta sẽ an bài tốt người nhà của hắn, con của hắn sẽ thành Sương Diệp Trấn quý tộc. Đã hiểu, Nam Tước đại nhân. Đu Dạn túi người thi lễ, ta hiện tại liền đi tìm người. Ta cũng đi. Lang Để thi lễ lui ra, mà Genes cùng theo một lúc túi người thi lễ xuống dưới tìm người. Chương 258, Lâm Đông Thiết Vệ bắt người không cần bằng chứng. 2, chương 258, Lâm Đông Thiết Vệ bắt người không cần bằng chứng. 2, xe dù án ý bĩu môi, đặt mông ngồi trên đế, thủ hạ ta không ai, chỉ có thể dẫn đầu xung phong. Cũng không lâu lắm, Đu Dạn mang theo bắt tên lính đi vào trong đại sảnh. sao nhiều như vậy? Dô khẽ nhíu mày. Nam tước đại nhân, bọn hắn 8 cái vì có tổn thương đã xuất ngũ, phụ trách quân doanh đơn giản một chút công tác. Đu giản giải thích nói, ta vốn là hỏi bọn hắn 8 cái ai nguyện ý, ai mà biết được bọn hắn cũng vui lòng. Đại nhân, để cho ta đi. Một tên người cao to trẻ tuổi binh sĩ lên tiếng trước nhất, mang trên mặt hưng phấn đỏ ửng, hài tử của ta không cần biến thành quý tộc, chỉ cần hắn biến thành kỵ sĩ là được. Ta đi. Trung niên lão binh la lớn, lập tức lộ ra trống rông cánh tay trái, ta là phế nhân, đã sống đủ rồi. Thời điểm chết năng lực có một chi quân đội vì ta báo thủ, đáng giá. Ta nguyện ý vì ngài chịu chết. Không, nên để cho ta đi. Nhiều hơn nữa tiếng vang lên lên. Mỗi người cũng đang tranh thủ cái này hẳn phải chết nhiệm vụ. Trong mắt của bọn hắn không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn có hưng phấn. Dù có chút lộ vẻ xúc động, không có nghĩ đến những binh lính bình thường này như thế trung thành. Dù thanh thanh tiếng nói, rút thăm đi. Chờ một chút, thánh chủ, còn có chúng ta. Giọng lang để vang lên, lập tức mang theo mười mấy nhân đi bảo. Là thánh chủ hy sinh là vinh quang của chúng ta, người đế quốc có thể không cần tham dự. Lang để thái độ cứng rắn, đủ dàn nghe không khỏi nhíu mày. Quả nhiên, một giây sau xuất ngũ binh sĩ nghe không vô, lớn tiếng nói, lang để đại nhân lời của ngài không đúng, chúng ta đều là lãnh chúa đại nhân con dân, làm sao lại không có thể tham dự. Đương nhiên không giống nhau. Lang để sau lưng dã nhân vậy mở miệng, thánh chủ là chúng ta tổ tiên tiên đoán bên trong, là vận mệnh an bài, đế quốc nam tức là hoàng đế phong, khẳng định là vận mệnh sắp đặt lớn nhất. Đúng a, phần này vinh quang không tới phiên các ngươi. Bộ lạc dã nhân nói đạo lý rõ ràng, xuất thân toái nam đế quốc nhân cũng không chịu nhận thua. Thú vị là, xuất ngũ binh sĩ bên trong cũng có 2 cái dã nhân bộ lạc, lúc này thay đổi phương hướng đứng ở lang để một bên. Lãnh chúa đại sảnh lập tức đây bày quẩy bán hàng thị trường còn muốn ồn ào. Yên tĩnh. Rồ một tiếng quát lớn, đừng lãng phí thời gian, rút thăm. Dù quay người đối với vị ẩn phân phó nói cho thị vệ đi chuẩn bị 20 cây cây gỗ, trong đó một cái một mặt buộc lên tuyến, lấy tới để bọn hắn rút. A, tốt nam tước đại nhân. Vị ẩn liên tục gật đầu. Nhưng mà vị ẩn vừa đi đến cửa ra vào, gã lạ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Dù khẽ nhíu mày, lại đã xảy ra chuyện gì? Không có gì sự việc, thánh chủ. Gã lạ nhìn cả phòng thân ảnh có chút ngây người, lập tức phản ứng, bước nhanh đi lên trước đem trên tay túi cầm lấy hiện lên đưa cho Dù. Thánh chủ, đây là đội tuần tra trả lại. Gã lạ thấp giọng nói thêm, là dạ ngữ hội trả lại. Dù cầm qua túi mở ra, rút ra xem xét, là 2 cái bì thư. Phía trên trà phong đều là Hồng sư thiếu gia tộc huy chương. Một cái bì thư phía trên viết, gây nên ta tình cảm chân thành trưởng nữ, Hồng sư thiếu nhà đích duệ, ạ lưu Hồng sư thiếu. Mà một cái khác phía trên cái gì đều không có viết. Dù hồi tưởng lại trước đó dạ ngữ hội báo cáo, lão ba tức cấp cho ạ lưu viết thư. Bởi vậy không có chút gì do dự, rồi xoay người nhìn về phía ạ lưu, đều là đưa cho ngươi. Ạ lưu sách váy bước nhanh đi lên trước, tiếp nhận 2 cái bì thư, đây là phụ thân chữ. A Diệu đội vàng sẽ có chữ bị thư bên trên trá phong hủy đi bắt đầu cẩn thận xem xét. Rồi thì xoay người, nhìn lang để cùng đủ dạng đám người, các ngươi trung thành ta vô cùng vui mừng, bất kể có hay không giúp chúng ta đều sẽ có khen thưởng, đừng lại tranh đoạt. Còn có, bất kể là ai, tại Hắc Tùng lĩnh sinh hoạt thì là con dân của ta, ta sẽ đối xử như nhau, không coi nhẹ bất luận kẻ nào. Rồi nhìn về phía lang để đám người, ta biết tâm ý của các ngươi, nhưng không nên nói nữa ra kiểu này phân liệt lời nói, bằng không ta sẽ nghiêm khắc xử phạt. Đúng, thánh chủ. Bộ lạc bọn dã nhân cúi đầu xuống, cùng theo lên trả lời. Dô khoát tay, hiện tại, đi ra ngoài trước rút thăm đi. Đúng, lãnh chúa đại nhân, thánh chủ. Tất cả mọi người lần lượt đi ra lãnh chúa đại sảnh, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Dô thở dài ra một hơi. Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên nước nở âm thanh. Ừm. Dô lúc này quay người, liền thấy ạ đi khoe mắt rừng rừng, trên gương mặt cũng có một nhóm rõ ràng nước mắt. Có thể trên mặt của nàng lại là nụ cười vui mừng. Dô đầy mắt kinh ngạc. Có thể không đợi dô phản ứng, ạ hiệu đột nhiên xông lên, ngửa đầu nhón chân lên, gần như điên cuồng tác vẫn. Đúng lúc này sau lưng cũng truyền tới một hồi mềm mại, cảm giác quen thuộc nhường Dô ý thức được, là vị ẩn ở phía sau ôm lấy chính mình. Chờ một chút, trước chờ một chút, Dô đẩy ra ạ dịu, đem vị ẩn vậy kéo đến trước người, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ạ dịu rút hạ cái mũi, phốc một tiếng bật cười, chúng ta đạt được công nhận. Ạ dịu cầm thư tín tại Dô trước mắt cơ cơ. Dô trong nháy mắt phản ứng, một tay lấy tin cầm tới, nghiêm túc xem xét. Chữ viết hình chữ rất đại khí, nhưng lực đạo thượng nhìn qua có chút yếu. Mà trong thư nội dung, là Hồng sư thiếu lao bá tức đối với ạ dịu tưởng niệm cùng ngày nấy, sau đó là đối với ạ dịu khuyên cáo. Cuối cùng là đối với Dỗ tán thành, vì có thể đem người xếp vào đến Hồng sư thứ bảo, nhất định không phải hoàn khố con em quý tộc. Cũng là tại bước cuối cùng này, thừa nhận ạ như cùng Dỗ hôn nhân. Dỗ lúc này mở ra một cái khác bì thư, bên trong rõ ràng là chính thức hôn ước. Tấm da dê hiện ra ôn nhuận sữa hào quang màu trắng, cạnh góc cuốn lên có hơi màu vàng kim ám văn, giống như khảm một vòng mảnh kim diệp. Trầm trọng bút tích dưới ánh mặt trời phản xạ vi quang, rõ ràng là chấm kim phấn cùng mực nước hỗn hợp viết chữ được. Mỗi một chữ cái cũng đoan chính, mang theo quý tộc trang trọng cùng uy nghiêm. Phía trên văn bản rõ ràng xác nhận ạ dịu là Hồng sư thiếu bá tước đích nữ, cùng Dỗ linh chủ kết hợp, hôn ước từ hôm nay có hiệu lực. Như hôn nhân thành cựu, ạ dịu có Hồng sư thiếu nhà quyền thừa kế, hắn xuất ra dòng dõi có quyền kế tục phụ mẫu 2 phe lãnh địa cùng danh hiệu. 2 nhà tương hỗ là đồng minh, cộng đồng thủ vệ lãnh địa. Như một phương nhận xâm lược, một phương khác ứng lấy vũ khí trang bị, kim tệ cùng với quân đội giúp cho viện trợ. Trọng yếu nhất là, dòng cuối cùng, thử có lao bá tước tên cùng gia tộc cần tín. Bay lên không Hồng sư thiếu 2 cánh chương dương, dưới tấm chắn trường kiếm nghiêng sâu, chi tiết tinh xảo thậm chí năng lực thấy rõ sư thiếu lông vũ hoa văn.
chỉ cần ngươi đồng ý, ta chính là vị hôn thê của ngươi. A Dụ kéo lại rồ cánh tay, ngửa đầu, khắp khuôn mặt là ngọt ngào mỉm cười, ngươi không đồng ý ta cũng sẽ ỉ ở chỗ này không đi. Vậy ta thì miễn cưỡng đồng ý. Rồ cúi đầu khẽ hôn một cái, lập tức đem vị ẩn ôm chầm đến vậy hôn xuống, coi như là cùng hưởng ân huệ. Lập tức, rồ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, tiếp đó, cái kia thanh được rồi. Lúc này Đỗ Giản mang theo hết rồi cánh tay trái trung niên xuất ngũ quân nhân đi tới. Nam tướng đại nhân, Tô Dở rút chú ký. Đỗ Giản báo cáo. Tô Dở hồng quang đầy mặt, cúi người thi lễ, vận khí tốt, lãnh chúa đại nhân, để ta tới là ngài cống hiến sức lực. Không cần. Dô khẽ lắc đầu. Đúng lúc này đem hôn ước tấm da dê hiện ra ở nét mặt kinh ngạc Đỗ Giản trước mặt. Đây là chính thức hôn ước. Đỗ Giản mở to hai mắt nhìn, lập tức phản ứng, chúc mừng nam tước đại nhân. Chúc mừng nam tước phu nhân. Đỗ Giản hoàn chỉnh được rồi cái kỵ sĩ lễ nghi, nụ cười trên mặt dường như muốn tràn ra. Tốt, Đỗ Giản, Dô khoát khoát tay, cười lấy phân phó nói, mặc dù không cần, nhưng ta chứng kiến mọi người trung thành cùng kính dâng. Nơi này tất cả mọi người, mỗi người 30 cân thịt khô, 30 cân lương thực, 3 thùng rượu trái cây. Dô nói tới thùng không phải cất rượu thùng, chính là không sai biệt lắm 1 lít thùng gỗ. Ngoài ra, báo tin quân đội tập kết. Dô hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh băng, thanh toán lúc đến. Sương Diệp Trấn, một người trong căn hộ. Khắc Bốc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không khỏi gật đầu. Chỗ cũng không tệ, quét dọn vậy rất sạch sẽ. Khắc Bốc trên mặt nụ cười, tự đủ, nhìn tới cái này Dô nam tức vẫn rất lý trí, mắt thần cũng muốn ăn ta, kết quả trả lại an bài cho ta tốt như vậy căn phòng. Nhiệm vụ lần này nên rất nhanh liền năng lực kết thúc. Khắc Bốc xoay xoay lưng, nằm ở đến giường cây bên trên, trở về cái kia cho nam tức đại nhân muốn cái gì khen thưởng đấy. Bành. Ngay tại Khắc Bốc mặc sức tưởng tượng lúc, cửa phòng đột nhiên bị đá băng. 4 tên người mặc toàn thân giáp lấm đông thiết vệ xông vào trong nhà, đem Khắc Bốc kéo lên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Sớm thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, chậm rãi đi tới, âm thanh lạnh băng, Khắc Bốc bạch mục, ngươi dính liễu trộm lấy Sương Diệp Trấn cơ mật quân sự, chúng ta phụ mệnh đem ngươi bắt giữ. Ta không có. Khắc Bốc đột nhiên lắc đầu, các ngươi có chứng cứ gì? Sớm đi lên trước, bắt lấy Khắc Bốc cái cổ, lấm đông thiết vệ bắt người, không cần bằng chứng. Đúng lúc này Sở thuận tay đem một cái tấm da dê nhét vào Khắc Bốc trong ngực, mang đi. Cảm tạ Bắc Mất Quân, thầm nghĩ hồn phong khen thưởng, ta đến cuối cùng này thời gian một mực sửa văn, vẫn quên cái này cảm tạ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách.